Chương 136, ngay tại chỗ lên giá. Chương 136, ngay tại chỗ lên giá. Ta lại không biết kia cái gì Bình Đô Vương, ta đi đưa cái gì lễ. Lâm Chỉ có chút buồn cười đạo, đem dưới thịt tiến trong nồi xếp tẩy. Chỉ cho là nha đầu này là tại một thoại hoa thoại, nói sai. Cho nên cũng liền cũng không có đem lời này quá mức để ở trong lòng. Không có đi sao? Phùng Ánh Ánh kinh ngạc nói. Lâm Chỉ không hiểu nhìn xem nàng, đột nhiên phát giác được sự tỉnh tựa hồ có chút không thích hợp. Bởi vì Phùng Ánh Ánh lúc này biểu lộ quá mức kinh ngạc cùng ngạc nhiên, thật giống như chính mình không đi cho Bình Đô Vương tặng quà, là cái gì khó lường lỗi nặng bình thường. Ta hẳn là đi sao? Lâm Chỉ nghi ngờ nói. Đó là đương nhiên. Phùng Ánh Ánh chỉnh trọng một chút đầu, không gì sánh được nghiêm túc nói, Bình Đô Vương thế nhưng là ta đại hạ chiến thần. Lão nhân gia ông ta trăm tuổi đại thọ, đương nhiên muốn đi đưa một phần chúc phúc. Tất cả mọi người đi đâu? Mọi người? Lâm Chỉ ngạc nhiên nhìn chằm chằm nàng, thật lâu, lúc này mới phát hiện, nha đầu này tựa hồ không hề giống là đang nói đùa. Ân. Lâm đại ca chẳng lẽ không biết sao? Chúng ta Tây Thành tất cả bách tính đều nhớ tới Bình Đô Vương lão nhân gia ông ta tốt đâu. Năm đó Tây Lương quan đại chiến, nếu không phải có Bình Đô Vương trấn thủ, thề sống chết không lùi, sợ là bây giờ đại hạ đã sớm bị Man tộc đại quân xâm lấn đâu. Còn có 50 năm trước, có Man tộc cường giả đỉnh cao nhập kinh đô, tuyên bố muốn đô thành, lúc đó đi chính là chúng ta bên ngoài Tây Thành con đường này đâu, cũng là Bình Đô Vương xuất thủ giải quyết. Nghe nói bây giờ cái kia Man tộc cường giả đầu người, còn tại chém long đài trước trên cây cột treo đâu. Cho nên nói, Bình Đô Vương là chúng ta đại hạ chiến thần, thủ hộ thần. Phùng Ánh Ánh nâng cái má một mặt ước mơ đạo. Lâm Chỉ lặng lặng nghe, không nói một câu. Bởi vì cũng thật sự là không biết nên nói cái gì là tốt, dù sao hắn cũng không phải bên ngoài Tây Thành nguyên trụ cư dân, đối với những sự tình này, thật đúng là không rõ lắm. Bất quá trong miệng nàng nói 50 năm trước, có Man tộc cường giả đỉnh cao nhập kinh đô sự tình, ngược lại là từng nghe một Tử Yên đề cập qua đời miệng. Bất quá khi đó, nàng chỉ nói là, tên kia Man tộc cường giả về sau bị người mang theo sau cái cổ, kéo tới chém long đài. Lúc đó Lâm Chỉ nghe nói việc này lúc, chỉ là cảm thấy chấn kinh cùng nhiệt huyết, còn suy đoán, đến cùng là vị nào tuyệt thế mãnh nhân. Nguyên lai, là vị này Bình Đô Vương. Lâm Chỉ, ta nhớ được Bình Đô Vương phủ là tại nội thành đi. Chúng ta dạng này dân bình thường, đừng bảo là đi nội thành, chính là trung thành, đều ít có tư cách tiến vào, cái này muốn làm sao đưa? Rất đơn giản a. Nội thành vào không được, chúng ta có thể đi Tây Thành tư thuộc một đầu phường, nơi đó có người đặc biệt phụ trách tiếp đãi. Chúng ta chỉ cần đem tâm ý của mình đưa đạt đi qua là được, đến lúc đó, tự sẽ có thương thông xa hành người đi tạo. Như vậy mà cũng được. Lâm Chỉ nghe trợn mắt hốt mồm, thế nào cảm giác có chút không đáng tin cậy đâu. Bình Đô Vương đó là nhân vật nào, sẽ vừa ý Tây Thành dân chúng những vật này? Còn có, cái này không nào thôi. Nếu thật là thu, chẳng phải biến tướng thành nhận hối lộ thôi, mà lại thu hay là dân chúng lễ. Một khi có ngự sử ngôn quan bị tội, nói Bình Đô Vương muốn kích động dân ý tạo phản, há không chết oan. Xác định đến lúc đó sẽ có Bình Đô Vương phủ người đến đây, phụ trách tiếp thu. Lâm Chỉ 100 cái không tin. Phùng Ánh Ánh lắc đầu, đây cũng không phải, Bình Đô Vương từ trước đến nay thương cảm bất tính, từng tuyên bố sẽ không cầm dân chúng một chân một đường, nghe nói là Tây Thành tư thuộc mấy vị đại nhân, bởi vì cảm nghiệm Bình Đô Vương những năm này phù hộ, chủ động phát khởi đâu. Lâm Chỉ giật mình, hắn liền nói đi. Bình Đô Vương lại không đốc, làm sao sẽ làm ra dạng này không có đầu óc sự tình đến. Bất quá ngay sau đó, Lâm Chỉ lông mày liền thật sâu nhíu lại. Luôn cảm thấy ở trong đó tựa hồ là nơi nào có chút không thích hợp. Một cái thâm thụ bách tính kính yêu, có quyền thế vương các họ. Này làm sao muốn Lâm Chỉ thế nào cảm giác có chút đáng sợ. Tây Thành tư thuộc người đều điên rồi phải không? Chẳng lẽ không biết làm như vậy, sẽ cho Bình Đô Vương mang đến như thế nào phiền phức? Chờ chút. Đột nhiên, Lâm Chỉ con ngươi có chút co rụt lại, rốt cục phát hiện là lạ ở chỗ nào. Bên ngoài Tây Thành bên này, tất cả tư chúc quan viên bên trong, cao nhất cũng bất quá mới chính cựu phẩm mà thôi. Lớn bằng hạt vương quan, nào có tư cách này cùng lá gan thay Bình Đô Vương thu dân chúng lễ. Còn có, cái này ngay cả hắn một cái không hiểu nhiều quan trưởng tối kỵ tiểu bạch, đều có thể nhìn thấu nghĩ tới sự tình, bên ngoài Tây Thành tư thuộc bên trong mấy vị đại nhân kia sẽ không rõ ràng. Làm sao có thể? Đây tuyệt đối là cố ý. Là có người trong bóng tối tận lực mượn Bình Đô Vương trăm tuổi đại thọ một chuyện, trong bóng tối gây sự. Rất nhanh, Lâm Chỉ liền muốn minh bạch, nhất định là có người tại nhằm vào Bình Đô Vương. Hoặc là nói, là có người làm cục, muốn gây nên hoàng đình vị kia đối với Bình Đô Vương nghi kỵ. Đây là muốn Bình Đô Vương mệnh a. Nghĩ đến loại khả năng này, Lâm Chỉ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Một cố ý lạnh từ đuôi xương sống lưng chỗ nhảy lên, bay thẳng đỉnh đầu, để hắn không khỏi dùng mình một cái. Đến tột cùng là ai, lại có lá gan này dám tính toán một tên thực quyền vương gia. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, như chính mình suy đoán đều là thật nói, một khi kế này thành công, cái này kinh đô sợ là không được bao lâu, liền sẽ ra nhiều loạn lớn. Sơ sót một cái, sợ là rất nhiều người phải chết. Đại hạ kinh đô, trên trời cao, chẳng biết lúc nào bao phủ lên một tầng nặng nề mây đen. Sắc trời trở nên hỗn loạn, thỉnh thoảng có tiệm điện từ trong tầng mây lấp lóe, mang theo làm lòng người đầu kiểm chế trầm đục, cuối cùng nổ vang tại một chút lòng mang ý đồ xấu trong lòng người. Lúc này, ngoại thành vài dặm bên ngoài trên quan đạo, đang có một cỗ phong trần mệt mỏi xe ngựa, hữu khí vô lực hướng kinh đô tây ngoại thành cửa chậm rãi đến. Mã Nhi lông tóc vàng như nến, ảm đạm vô quang. Một đầu đùi ngựa còn què, đi trên đường nhoáng một cái khẽ bấp, dẫn đến sau lưng đồng xe, đi theo thỉnh thoảng run một chút, truyền đến từng tiếng chửi rủa. Trong đồng xe, Thương Lưu Vân nghiến răng nghiến lợi, tại buồng xe lại sóc nảy một chút sau, rốt cục nhịn không được bạo phát. Hắn một cước đá văng xe ngựa rèm, mặt đen lên một bàn tay phiến tại Mã Nhi trên ông, xông đánh xe lão nhân quát, ta nói ngươi đến cùng có thể hay không đánh xe. Ngươi nói cái gì? Đánh xe lão nhân mang theo một đỉnh mũ rơm, hai mắt vô thần nhìn về phía trước, tựa hồ lỗ tai còn có chút không dễ dùng lắm, không hiểu quay đầu nhìn xem Thương Lưu Vân, lớn tiếng hỏi: "Ta nói, ngươi đến cùng có thể hay không đánh xe nha?" Thương Lưu Vân cũng thật sự là phục, cũng không biết Tần Khang Niên con hàng này đến cùng từ chỗ nào tìm đến như thế một cố quẻ chân xe ngựa, một đường sốc này, cái mông đều nhanh thành hai nửa. "Ngươi nói cái gì?" To hơn một tí, "Ta nghe không được." Lão nhân lắc đầu, biểu thị chính mình không có nghe rõ. Thương Lưu Vân đề khí, thanh âm gấp bội: "Có thể hay không đánh xe nha?" "Lão nhân, đuổi xe gì?" "Thương Lưu Vân, đánh xe ngựa nha." "Lão nhân, đuổi cái gì ngựa?" "Thương Lưu Vân phát điên, đánh xe ngựa." "Quẻ, rất lay động a." Lão nhân không nhanh không chậm hút một hơi thuốc lá sợi: "Cái gì quẻ a? Ta mẹ nó, người cái lao giả." Thương Lưu Vân tính tình nóng nảy kia a, nếu không phải nhìn hắn lớn tuổi, dám như thế tiêu khiển chính mình, hắn đã sớm một cước đạp tới. "Dựa vào, người cái bị giả." Thương Lưu Vân hùng hùng hổ hổ, quay người liền muốn về bộ xe. "Ta nói tiểu hòa tử, ngươi làm sao mắng chửi người a?" Lão nhân một thanh níu lại Thương Lưu Vân, không vui nói. Vừa đúng lúc này, trên trời rơi lên hạt mưa, thật vừa đúng lúc đánh vào Thương Lưu Vân trên mặt. Thương Lưu Vân ngẩng đầu, nhìn lên trời, trời mưa. Hắn có chút ngộng, xoay người gắt gao nhìn chằm chằm lão nhân: "Ngươi không phải thai đứa sao? Ta thanh âm nhỏ như vậy, ngươi cũng có thể nghe thấy." Thương Lưu Vân hồ nghi, đột nhiên đối với đánh xe lão đầu nhỏ giọng nói một câu: "Ngươi cái giả dê." "Ta nghe thấy được, ngươi mắng ta." Đột nhiên, lão nhân cảm xúc kích động lên, không buông tha gìm cương ngựa dừng lại: "Không đi." "Tình huống như thế nào?" "Làm sao không đi?" Trong buồng xe, Lý Tung mặt đen đùi, mặt có món ăn, hiển nhiên đoạn đường này cũng là bị định không nhẹ. "Cái này mắt thấy là phải trời mưa, nếu ngươi không đi nhanh lên, đợi chút nữa mưa lớn hơn rồi, coi như không dễ đi." "Các ngươi nghe, hình như là Lưu Vân cùng Sa Phu cãi vã." Thần Khang Niên lỗ thai tập nhọn, nhắc nhở: "Ta đi ra xem một chút." Tiêu Phong nói một tiếng, đứng dậy một thanh xốc lên xe ngựa rèm. Đập vào mắt liền thấy lão nhân không buông tha nắm lấy Thương Lưu Vân cánh tay, nói gì đó, cảm xúc tựa hồ rất là kích động. "Thế nào, phát sinh cái gì?" Lúc này, ngoài xe ngựa đã hạ ra, tí tách tí tách. Sắc trời hôn mê có chút lợi hại, giống như là muốn trận tiếp theo mưa to. "Hắn mắng ta." Lão nhân chỉ vào một mặt tái nhợt Thương Lưu Vân, tức giận nói: "Lão phu niên kỷ đều lớn như vậy, còn bị một tên tiểu bối chỉ vào cái mũi mắng giả dê." "Không làm, không làm, việc buôn bán của các ngươi lão phu không làm." "Xuống xe." "Lão phu ta không làm việc buôn bán của các ngươi, trừ phi thêm tiền." Lão nhân cảm xúc tựa hồ rất là kích động, lúc nói chuyện nắm lấy Thương Lưu Vân cánh tay tay đều đang run, tựa hồ là bị tức không nhẹ. Cái này mắt thấy cái này mưa là càng rơi xuống càng lớn, trước đây không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, cũng không có chỗ tránh mưa. Xe ngựa này mặc dù hoàn toàn chính xác sóc này một chút đi, nhưng tốt xấu còn có thể tránh mưa, nếu thật là bị đuổi xuống xe ngựa, há không muốn trở thành ướt sũng. Phải biết, nơi này khoảng cách kinh đô ngoại thành, nhưng còn có mười mấy dặm đường đâu. "Thương Lưu Vân, ngươi chuyện gì xảy ra?" "Không có ý tứ đại gia, ta người huynh đệ này không hiểu chuyện, ngài có thể tuyệt đối đừng để vào trong lòng a." "Dạng này, ngài bất giận, chỉ cần ngươi ở cửa thành rơi khóa trước đem xe ngựa đuổi tới ngoại thành, ta lại thêm 10 viên tiền đồng như thế nào?" "Tiêu Phong có thể làm sao? Cũng không thể dưới ban ngày ban mặt nệ lão đầu này một trận đi." Chỉ có thể cười theo từ trong ngực lấy ra 10 viên tiền đồng. Lão nhân hai mắt tỏa sáng, cấp tốc tiếp nhận, sợ là giả bình thường, còn cắn một cái. "Đồng, cấn không chết ngươi." Thương Lưu Vân bĩu môi, tức giận nói. Song Tiêu Phong nhỏ giọng thầm thì, cho hắn thêm cái giám tiền. "Ngươi không biết, cái này giả dê không phải cái thứ tốt, lão giả đáng chết rất xấu. Mới vừa rồi còn cùng ta giả đi đâu? Ngươi lại mắng ta có phải hay không? Ta đều nghe thấy được, ngươi đang mắng ta." "Không làm, không làm. Ta không làm việc buôn bán của các ngươi, trừ phi lại thêm 10 viên tiền đồng." Lão nhân chân mở dựng, lại kêu là, trực tiếp nằm thẳng. Lần này, chính là Tiêu Phong, cũng không khỏi nhíu mày. "Thấy được không có?" Lão gia hỏa này minh bày, chính là nhìn xem trời muốn mưa, tại cái này ngay tại chỗ lên giá đâu. "Mẹ nó, ta chịu không được, không phải liền là cái xe ngựa thôi, hắn không đổi, ta đến đổi." Thương Lưu Vân một thanh từ lão nhân trong tay túm lấy roi ra, chiếu vào mông ngựa chính là một trận rút. Lão nhân cũng không ngăn cản, còn chủ động tránh ra vị trí, cười thầm: "Không, có ta mệnh lệnh, ngươi chính là đưa nó cho cốt chết, cũng là sẽ không lúc trước đi một bước. Ta còn cũng không tin." Thương Lưu Vân cười nhạo một tiếng: "Giá, giá, đi cho ta, đi a, ta dựa vào, không đi đúng không? Có tin ta hay không quất người? Giá giá." Nhắc tới cũng kỳ, cái này quẹ chân mã nhi cũng không biết thế nào, tại lão nhân nằm thẳng sau, mặc kệ Thương Lưu Vân lại thế nào xua đuổi, chính là không chịu đi về phía trước một bước. "Để cho ta tới thử một chút." Tiêu Phong nói từ Thương Lưu Vân trong tay tiếp nhận roi, cũng thử nghiệm xua đuổi một chút. Kết quả, mã nhi vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, túi đầu ăn lên cỏ. Chương 137, không dùng tiền. Chương 137, không dùng tiền. Nghiệt xúc này hai người hai mặt nhìn nhau, đều là cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Càng làm cho bọn hắn giật mình là, roi này quất vào mông ngựa kia cô bên trên, rõ ràng đều rút ra vết máu tới. Có thể con ngựa kia mà lại phảng phất cảm giác không đến đau nhức bình thường, vẫn như cũ thản nhiên túi đầu đang ăn cỏ, thỉnh thoảng còn đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, lung lay đuôi ngựa. "Như thế nào?" Lão đầu cười ha ha, lộ ra có chút đắc ý. Tiêu Phong cắn răng, nhìn về phía sắc mặt cũng rất không tốt Thương Lưu Vân, nhỏ giọng thương lượng: "Nếu không, liền lại thêm 10 viên tiền đồng." Thương Lưu Vân tất nhiên là không vui, nhưng nhìn bên ngoài sắc trời này, rốt cục vẫn là đồng ý. Kinh đô, ngoại thành, tiệm tạp hóa. Lâm Chỉ nhìn qua ngoài cửa sổ tí tách mưa to, gào to một tiếng, dẫn theo thanh trúc đầu biên chế cái rổ nhỏ, liền ra cửa. Hành tẩu tại ngày mưa trong đường tắt, cảm thụ gió nhẹ quét mà đến ý lạnh, là càng ngày càng mùa thu khí tức. Lâm Chỉ tốc độ không nhanh, đạp trên nước đọc một đường hướng nam, tại vượt qua hai đầu đường tắt sau, cuối cùng đứng tại một tòa tam tiến đại trạch môn trước. Lâm Chỉ run run trên người nước mưa, đưa tay gõ gõ, không lâu lắm, liền nghe đến chợt nhẹ chân chạy bước âm thanh. Ai? Hoàng Dung thanh âm từ trong môn truyền đến. Ta. Lâm Chỉ mỉm cười, vừa dứt lời, liền nghe két két một tiếng, đóng chặt cửa lớn từ trong mặt mở ra một đạo khe hở, nô ra một cái đầu nhỏ, công tử. Hoàng Dung hết sức kinh ngạc, chớp một đôi linh động mắt to. Nàng có nghĩ qua người tới là ai, chỉ là không có nghĩ đến sẽ là Lâm Chỉ. Tranh thủ thời gian mở cửa, đem Lâm Chỉ đón vào. Ở con thói quen. Lâm Chỉ theo thói quen đưa tay vuốt vuốt Hoàng Dung cái đầu nhỏ, cầm trong tay rổ đưa cho nàng. Nha đầu này ưa thích đồ ngọt, lần này tới cũng không có gì tốt mang, thế là liền bỏ ra một chút điểm tích lũy, cho nàng đổi ba bình nhỏ mật ong. Ngọt ngào, nghĩ đến tiểu nha đầu này hẳn là rất ưa thích mới là. Ân, hoàn thành đi, chính là có chút không, cảm giác có chút rất nhàm chán. Hoàng Dung hì hì cười một tiếng, chống đỡ rủ che mưa, dẫn theo giỏ trúc nhỏ, ở phía trước dẫn đường. Công tử có thể ăn. Lâm Chỉ sờ lên chính mình bụng, nghĩ nghĩ, lắc đầu. Lần này tới, trừ có muốn hai nữ đến xem bên ngoài, cũng là chạy tới đây đánh một chút nha tế. Không có cách nào, ăn đã quen nha đầu này tay nghề. Lâm Chỉ cảm giác chính là bên ngoài chủ trong quán đồ ăn đều không thế nào thơm. Về phần mình xuống bếp, phiền phức không nói, dù sao cũng là tự mình làm, dù là lại thế nào sắc hương vị đều đủ, trên tâm lý đều cảm thấy không có Hoàng Dung làm ngon miệng. Long Cắt còn đang bế quan sao? Đi vào buồng trong, Lâm Chỉ đem trên thân áo mưa cởi, thôi động chân khí, đem trần trụi ở bên ngoài quần áo sấy khô, lập tức cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Ân, Long Tỷ Tỷ nói, lần bế quan này nhanh thì non nửa năm, chậm thì muốn trọn vẹn một năm đâu. Lâu như vậy? Lâm Chỉ nhíu mày, cái này đã rất nhanh. Hoàng Dung xốc lên giỏ trúc nhỏ, xuất ra mật ong, mang tới muỗng nhỏ, nhẹ nhàng một múc, khoét một môi lớn mật ong ngậm vào miệng bên trong, lập tức ngọt meo lại mắt to. Hạnh phúc bay lên. Ăn ngon đi. Lâm Chỉ mỉm cười nhìn nàng, từ trong ngực lại lấy ra một cái mỡ lợn bọc giấy. Đây cũng là cái gì? Hoàng Dung nghiêng cái đầu nhỏ, một mặt hiếu kỳ bảo. Lâm Chỉ mỉm cười mở ra. Là bánh hoa đảo. Hoàng Dung hai mắt tỏa sáng, vui vẻ ôm vào trong ngực. Trên miệng nhỏ dương, con mắt cong lên ngửa nha. Ngươi trước đừng chỉ cố lấy chính mình ăn a, công tử ta cái bụng này còn trống không đâu. Lâm Chỉ buồn cười tại Dung Nhi cái đầu nhỏ bên trên nhẹ nhàng gõ một cái, nhắc nhở: "Ta cái này đi cho công tử nấu bát mì đi." Hoàng Dung nha một tiếng, vội vàng hướng phòng bếp nhỏ chạy tới. Lâm Chỉ không cao hứng ở phía sau hô: "Công tử ta trời mưa to đi một chuyến khó khăn biết bao, ngươi cũng chỉ cho nấu một tô mì. Bao nhiêu lại đến chút thức ăn đi." "Hừ, ai ngờ." Hoàng Dung khuôn mặt nhỏ đột nhiên nghiêm, ý cười thu liễm, "An giấm nói có một tô mì cũng rất không tệ, muốn ăn thịt, để cho ngươi bánh bánh muội muội làm cho ngươi đi." Nghe vậy, Lâm Chỉ tại chỗ chính là một ngộng. "Không phải, nha đầu này là thế nào biết phùng bánh bánh? Cái này không thích hợp a, có vấn đề, trong này tuyệt đối có vấn đề." Đột nhiên, Lâm Chỉ nghĩ đến lúc buổi trưa, Đường Tử An lấy cớ đi ra một lần cửa, chẳng lẽ là hắn? Lâm Chỉ bất động thanh sắc nheo lại mắt, tốt, tốt. Vừa không chú ý, bên người vậy mà xuất hiện một tên phản đồ. Rất tốt, món nợ này hắn nhớ kỹ. Cái gì bánh bánh muội muội? Đó là Lâm Chỉ cười ha ha một tiếng, liền tranh thủ chuyện đã xảy ra đơn giản giải thích một chút. Hừ, ta nhìn cái kia phùng nạo liền không có an cái gì hảo tâm. Hoàng Dung mười phần không vui, thở phì phò nói, ừ, coi là thật không phải một đồ tốt. Lâm Chỉ liên tục gật đầu, phụ họa, đi theo cùng nhau mắng lên phùng ngạo. Phùng phủ, chính sử để ý khoản phùng ngạo đống nhiên hắt xì hơi một cái, liền cảm thấy có chút không hiểu đấu. Lao ra, nhưng là muốn nô ra tìm lang trung đến cho các ngài nhìn một cái. Gần nhất thời tiết chuyển mát, cũng đừng thật lấy mát mới là. Một bên, nhị phu nhân Liễu Thị quan tâm nói. Không sao, hắt cái xì hơi mà thôi. Phùng ngạo không thèm để ý khoát tay áo, đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ, nhìn ra ngoài một hồi, đóng lại, quay đầu về Liễu Thị đạo, chi quế, ta đem bánh bánh đưa ra, ngươi có thể trách ta. Nhị phu nhân trầm mặc một lát, khe khẽ lắc đầu. Phùng Ngạo cười khổ một tiếng, chợt một cước đá ngã lăn trước mặt Lư Hương. Liêu Thị giật mình, lao ra. Hỗn đản. Phùng Ngạo phát tiết một hồi, thật lâu, cả người lúc này mới lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trầm giọng nói, lão đại hắn điên rồi. Vì gia chủ vị trí này, lại không tiếc đem đại phòng một nhà già trẻ tính mệnh đều cho đánh cược. Còn muốn kéo toàn bộ Phùng gia xuống nước, hắn đây là đang nằm mơ. Khó đánh hắn không biết, đây là đang đùa lửa. Thật sự là một thằng ngu. Tùy tiện bị người khác lừa dối hai câu, đầu óc phát nhiệt, cũng không biết trời cao đất rộng. Chẳng lẽ hắn quên Chu Hiển Quý lao thất phu kia, đến tột cùng là thế nào chết sao? Chính hắn muốn chết, ta nhị phòng cũng không muốn cùng lấy hắn cùng đi chịu chết. Hoàng tử đoạt đích, chuyện lớn như vậy, há lại nho nhỏ một cái Phùng gia đủ khả năng tham dự. Thòng quân chi công. Phùng Ngạo cười lạnh một tiếng, buồn bã nói, nếu thật là đến lúc kia, chết cũng không biết là thế nào chết. Buồn cười tông tộc bên trong một chút lao giả, còn ngây thơ coi là đây là một cơ hội, một cái bay lên cơ hội, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Ta thừa nhận, Bình Đô Vương rất có quyền thế, hắn cho ủng hộ thất hoàng tử, tương lai sẽ có một ngày, có lẽ thật có thượng vị ngày đó cũng có nói. Có thể cái kia lại có thể thế nào? Ta Phùng gia nói trắng ra là, bất quá chỉ là một cái thương nhân mà thôi. Dù là làm lại nhiều, cuối cùng nhiều nhất, cũng bất quá cũng chỉ là thất hoàng tử đông đảo túi tiền bên trong một cái thôi. Hay là cầm không lộ ra loại kia. Liên cung cái kia Chu ra một dạng. Nếu thật là đã xảy ra chuyện gì, thì sẽ không có người, cũng không ai dám ra mặt tương trợ. Đơn giản như vậy đạo lý chẳng lẽ cũng đều không hiểu. coi như không hiểu. Nhưng trước mắt Chu gia chính là một cái sống sờ sờ ví dụ, liền bày ở cái này. Cái này chẳng lẽ còn nhìn không thấu? Phùng Ngạo càng nói càng kích động, hắn hít sâu một hơi, hung hăng ngực một hớp trà lạnh, máng, thật sự là một đám ngu xuẩn. Phùng gia giao cho trong tay bọn họ, sớm muộn muốn chơi xong. Nhị phu nhân một mặt đắng chát, lao ra. Phùng Ngạo khoát tay áo, lao đầu nói, chuyện cho tới bây giờ, có một số việc ta cũng không gạt ngươi, ta sở dĩ đem ánh đưa ra ngoài, trừ hoàn toàn chính xác có định bợ vị kia Lâm trưởng quỹ nguyên nhân bên ngoài, cũng là vì để phòng vạn nhất, sớm cho ánh một cái nào đó sống tiếp đừng ra. Bên ngoài Tây Thành vị kia tiểu Lâm trưởng quỹ có chút thần bí, ánh theo hắn, tương lai thế nào ta không biết. Nhưng ít ra, nếu thật là đến loại thời điểm kia, ngay cả ta nhị phòng đều muốn bị liên lụy không cách nào vãn hồi lúc, chí ít còn có một tia cơ hội sống sót. Nhị phu nhân rốt cục cũng nhịn không được nữa, thấp giọng khóc. Phùng Ngạo thở dài một tiếng, tiến lên ôm Liễu thị, tại nàng trên lưng vỗ nhẹ, an ủi, không có chuyện gì, Phùng gia gia chủ vị trí này, ta là nhất định phải được, chỉ cần ta thành công trở thành Phùng gia đời tiếp theo gia chủ, mặc kệ bỏ ra cỡ nào đại giới, cho dù là thương cân độ cốt, ta cũng sẽ trước tiên đem đại phòng nhất mạch khu trục ra Phùng gia tông tộc. Muốn điên có thể, đương cầm toàn tộc một nhà già trẻ mệnh cùng một chỗ cực, hắn còn không có tư cách kia. Thế nhưng là, đại ca dù sao cũng là trưởng tử, Phùng gia đích hệ tử đệ, chúng ta chỉ là con thứ, có thể tranh quá đại ca sao? Nhị phu nhân hai mắt đẫm lệ, khóc không ra tiếng, lắc đầu. Con thứ thì như thế nào? Gia tộc nhìn chính là lợi ích. Chỉ cần ta có thể vì gia tộc mang đến đầy đủ lợi ích, dù là ta là con thứ, cũng không phải không có một hồi cơ hội. Phùng Ngạo bá khí cười một tiếng, buồn bã nói, lão gia tử năm đó không phải cũng là con thứ con. Không chỉ có là con thứ, đã từng hay là một cái ti tiện không nhận chào đón con riêng đâu. Lao ra. Nhị phu nhân bị chính mình phu quân lời này dọa cho nhảy một cái, hoa dung thất sắc, một thanh bưng bít lấy Phùng Ngạo miệng, hoảng sợ thẳng lắc đầu. Lời này nếu là truyền đi, nhất là rơi vào vị lao gia kia trong tai, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Yên tâm đi, nơi này cũng chỉ hai người chúng ta, trong lòng ta biết rõ cùng nhị phu nhân hoảng sợ khác biệt, Phùng Ngạo lại là một mặt lạnh nhạt, lơ đễnh. Lần trước, ta tại vị kia tiểu Lâm trưởng quỹ trong tay, làm một nhóm hàng tốt, cho đến ngày nay, vẫn luôn tại trong khố phòng để ép, chỉ cần có nhóm hàng kia nơi tay. Năm nay gia tộc cuối năm công trạng kết toán khảo hạch, ta có 7 thành 5 chắc, có thể vào gia tộc 3 vị trí đầu. Như ánh ánh bên kia ra sức lời nói, ta lại đi hoạt động một chút, nhìn xem có thể hay không lần nữa tốt hơn đồ vật trở về, đến lúc đó, chính là thứ nhất cũng không phải là không có khả năng. Phùng Ngạo trong mắt có màu nhiệt huyết chợt lóe lên. Hương phấn nói, ăn ngon, hay là cái tiêu vị. Lâm Chỉ trong tay bưng lấy một cái chén lớn, trong bát, là mang theo thịt bò kho tương hạt một chén lớn mà miếng. Châu, tại đại hạ là không thể tùy tiện tàn sát, trừ phi ốm chết hoặc ngoài ý muốn tử vong, cũng đến quan phủ báo án đằng sau, lúc này mới có thể mua bán. Không phải vậy, là phải bị mất đầu. Ăn ngon đi. Hoàng Dung bưng lấy khuôn mặt nhỏ, khi mắt, nhìn xem Lâm Chỉ ăn như gió cuốn. Đúng rồi, thịt châu này ngươi là đi đâu mua? Cái đồ chơi này cũng không tốt mua a. Thịt châu tại đại hạ, thế nhưng là một loại hàng xa xỉ. Không nói ngoài ý muốn chết đi châu, chính là bệnh châu. Thịt đều không phải là gia đình bình thường có thể mua được. Căn bản là, chân trước mới vừa ở quan phủ chuẩn bị xong án, chân sau liền bị một vài gia tộc lớn người mua đi. Chân chính có thể chạy tới dân chúng bình thường trong tay, không nói không có chứ, cơ hội là không. Dù sao thịt châu quý, cho dù là bệnh thịt châu, giá cả cũng là phổ thông thịt dê gấp 3 trở lên. Không phải gia đình bình thường có thể mua nổi. Cái này nha, không dùng tiền đâu. Lâm Chỉ ăn mì động tác ngừng một lát, ngạc nhiên nhìn xem nàng, không dùng tiền. Cái này sao có thể? Chương 138, châu mất đi. Chương 138, châu mất đi. Hoàng Dung hì hì cười một tiếng, hướng phòng bếp phương hướng một chỉ, giảo hoạt nói, nơi đó còn có hơn phân nửa đầu đâu. Lâm Chỉ giật mình, suýt nữa một ngụm mặt phun ra ngoài, lúc này cũng không nói hoài tới ăn mì, vội vàng đi theo Hoàng Dung đi vào phòng bếp nhỏ, quả nhiên, tại phòng bếp trên vách tường, dòng dã treo hơn phân nửa con trâu. Lâm Chỉ đều bị sợ ngây người, một mặt một bước. Người đây ở đâu ra? Hoàng Dung đắc ý nói, ta giết ta. Lâm Chỉ nuốt nước miếng một cái, người giết? Giết thế nào? Còn có thể giết thế nào? Đương nhiên là một kiếm đâm chết rồi. Hoàng Dung lơ đến nói, còn có chút tiểu ngạo kiểu. Lâm Chỉ hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, đại hạ chính là phong kiến làm nông xã hội, quốc dân chủ yếu nguồn kinh tế hay là trồng trọt, châu tầm quan trọng có thể nghĩ. Không ra đùa dân nói, tại đại hạ, châu địa vị là còn muốn tại bình thường dân chúng. Nhân mạng phía trên, liền lấy một cái có chút quyền thế địa chủ mà nói đi, ngươi trước mặt mọi người đánh chết một cái phạm sai lầm hạ nhân, có lẽ sẽ không đền mạng, nhiều nhất bị quan phủ trừng phạt một chút, lại phạt chút tiền, cũng liền xong việc. Nhưng nếu là ngươi vô duyên vô cớ đánh chết một con trâu, một khi bị đâm đến quan phủ cái kia, trừ phi có bối cảnh hùng hậu, nếu không, 89/10 là muốn đền mạng. Không chỉ có như vậy, đền mạng trước, còn muốn bị người đặc biệt lôi kéo, mặc lên gông xiềng dạ phố, gian đe. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, Lâm Chỉ sao có thể không đội? Người cái nào giết trâu? Có thể có người nhìn thấy, việc này can hệ trọng đại, Lâm Chỉ không thể không hỏi rõ ràng. Nếu không, vạn nhất xảy ra cái gì, coi như không xong. Sắt vách Hoàng gia. Hoàng Dung cười nhạt nói, an lạc an rồi, ta làm rất bí ẩn, cũng không có người trông thấy. Lâm Chỉ nhíu mày, các loại hỏi rõ ràng đến cùng là thế nào một chuyện đằng sau, Lâm Chỉ khuôn mặt lập tức liền lạnh xuống. Nguyên lai là Hoàng gia một công tử ca, gặp sát này lòng tham, đùa giỡn mới dọn tới Long Cắt cùng Hoàng Dung hai nữ, lúc này mới có Hoàng Dung trả thù, giết nhà hắn châu sự tình. Hoàng gia chính là phụ cận một phương có chút danh tiếng tiểu địa chủ. thứ tư công tử Hoàng Thiên Nhân chính là một cái thứ hôn trướng. Ngày bình thường đùa giỡn phụ nữ là chuyện thường xảy ra, có một lần uống hoa tiểu trở về, vừa vặn gặp mới dọn tới Hoàng Dung hai nữ. Lúc này, liền bị hai nữ sắc đẹp sở mê, lại gặp đối phương chỉ là hai tên con gái yếu ớt, trong nhà cũng không nam nhân, hay là mới dọn tới, không chỗ nương tựa, cảm thấy rất dễ ức hiếp, liền muốn khi dễ một chút. Kết quả bị hai nữ tại chỗ thu thập rất thảm. Nguyên bản Hoàng Dung là dự định trực tiếp đem người phế đi, bất quá nghĩ đến Lâm Chỉ từng có bằng dao, cho nên liền từ bỏ ý nghĩ này, bỏ qua cho đối phương. Vốn cho rằng chuyện này cứ tính như vậy, cái nào nghĩ đến, cái kia hoàng gia tứ công tử chính là một vô lại thuốc cao, thường xuyên cũng không có việc gì liền đến gõ cửa. Một đứa Hoàng Dung hai nữ dắt tay cùng dạo. Hai nữ đương nhiên là sẽ không đồng ý, Long Cắt dứt khoát mắt không thấy, tâm không phiền, trực tiếp đi bế quan. Có Hoàng Dung tại, nho nhỏ một cái hoàng gia tứ công tử, liệu cũng là không nổi bọt nước gì đến. Nghĩ đến hẳn là rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Là, lấy Hoàng Dung tu vi, thật muốn ra tay độc các lời nói, chính là đồ hoàng gia cả nhà, cũng chỉ là động động tay sự tình. Có thể Hoàng Dung dù sao vẫn chỉ là một đứa bé, tâm địa lại thế nào cứng rắn, cũng không trở thành là chút chuyện nhỏ như vậy, xuống ngoan thủ như vậy. Không cần thiết. Giáo huấn một lần là được rồi. Thế là, cái kia Hoàng Thiên Nhân mỗi lần tới, Hoàng Dung đều sẽ xuất thủ, hung hăng đem hắn cho thu thập một trận, mỗi lần đều đem hắn đánh mặt mũi bầm dập. Vô cùng thế thảm. Nhưng là đâu, cái kia Hoàng Thiên Nhân cũng không biết là thế nào lấy, tựa như ăn quả cân bình thường, liền nghỉ lại vào hai nữ, cách ba lượt đầu, liền sẽ tới một lần. Lần trước càng quá phận. Bị Hoàng Dung đánh xuống không được giường đằng sau, cũng không biết có phải hay không đầu góc bị bọn họ cho chèn lấn, vậy mà dùng tiền mời người làm mối tới cửa làm ai. Lúc đó liền đem Hoàng Dung cho cả kinh. Khuôn mặt nhỏ khí màu đỏ bừng. Kém chút liền không có nhịn xuống, rút kiếm tại chỗ đem bà mối kia chém mất. Nàng năm nay mới 10 tuổi a, có lầm hay không? Cũng là bởi vì này, mới càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng kìm nén không được chính mình cái kia tính tình nóng nảy nhỏ, quyết định cho Hoàng gia một bài học. Không quản được con của mình đúng không? Vậy được, vậy liền bỏ ra chút đại giới tới đi. Châu, tại đại hạ mỗi một đầu đều là có ghi lại ở sách, thiếu một đầu hoặc nhiều một đầu, vậy cũng là muốn đi quan phủ lập hồ sơ. Nhiều, quan phủ sẽ dành cho nhất định chỗ tốt cùng lời khen. Đồng dạng, thiếu một đầu, làm sao thiếu, quan phủ cũng đồng dạng là sẽ đề ra nghi vấn, trừng phạt. Hoàng gia không hiểu thấu thiếu một con trâu, đại sự như thế, từ trên xuống dưới hoàng gia có thể nói sắp nháo lật trời. Gia chủ hoàng gia trước tiên liền đi quan phủ báo án. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, bị cực kỳ nghiêm khắc phê bình cùng xử phạt. Cũng lệnh cưỡng chế trong vòng 7 ngày, nhất định phải đem trâu cho tìm về. Không phải vậy, một khi bị tra ra là hoàng gia chính mình giết trâu ăn thịt, liền muốn lang đang vào tù. Có thể nói, hoàng gia gần nhất mấy ngày vì chuyện này, không ít người đều nhanh sầu bắt đầu. Hoàng Thiên Nhân tức thì bị trưởng bối nghiêm khắc hạ lệnh, trong vòng 7 ngày, không cho phép bước ra chính mình tiểu viện nửa bước. Không phải vậy, liền đánh gãy một cái chân. Hoàng Thiên Nhân không phục, liền muốn ra bản thân sân nhỏ, kết quả, đùi phải quả nhiên bị đánh gãy. Hiện tại còn nằm tại trên giường mình, thẳng hừ hừ đâu. Hoàng phủ Như Bằng xây ở trước phủ chuồng ngựa cách đó không xa. Ngày bình thường, đều là có chuyên môn gã sai vật trông coi, từ lần trước thiếu một con trâu đằng sau, gã sai vật kia bởi vì coi chừng bất lợi, đã bị hoàng gia chủ sự trong cơn tức giận cho buôn bán. Hiện tại phụ trách chiếu khán Như Bằng là hoàng gia trong phủ một tên cuộc sống gia đình nô. Mỗi ngày cơ hồ đều canh giữ ở Như Bằng bên trong, liền ngay cả ăn cơm, trừ bên trên như xí bên ngoài, cũng không dám để trâu rời đi chính mình tầm mắt một lát. Liền sợ đột nhiên lại thiếu một chỉ. Một con trâu, hai con trâu, năm đầu trâu. Ân. Đột nhiên, bên trên song nhà xí hoàng cậu tử mở to hai mắt, quăng chính mình một bàn tay sau, lại chạy về con thứ nhất mì bỏ chưa đến. Một con trâu, hai con trâu, tam đầu ngưu, bốn đầu trâu, năm đầu trâu. Hắn trầm mặc một lát, lại đến một lần, khi vẫn như cũ đếm tới năm đầu trâu đằng sau, hoàng cậu tử trên trán đột nhiên chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Hoàng gia thân là tiểu địa chủ, thổ địa không ít, trong nhà trâu tự nhiên cũng không ít. Vốn là có 7 đầu trâu, lần trước không biết duyên cớ gì, đột nhiên thiếu một chỉ. Theo lý thuyết, hẳn là còn lại 6 đầu trâu mới đối. Nhưng bây giờ lại chỉ còn lại có 5 đầu. Cái này làm sao không để hắn khẩn trương cùng sợ hãi? Hoàng cậu tử không thể tin được mở to hai mắt, không tin tà vạch lên ngón tay mình cắn răng lần nữa đến. Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Nhất định là ta tính sai, bởi vì ăn cơm buổi trưa trước, hắn còn đến một lần, chính là 6 đầu. Chính mình không phải liền là mắt tiểu, đi một lần như xí sao? Lúc này mới bao lâu công phu, ngay cả nửa chén trà nhỏ thời gian cũng chưa tới, làm sao lại thiếu một đầu? Tuyệt đối là chính mình tính sai. Một con trâu hắn lặp đi lặp lại số. Một chén trà sau, hoàng cậu tử đột nhiên kêu thảm một tiếng, rắc cổ mình phát ra thê lương thanh âm. Hoàng phủ nói lớn không lớn, hoàng cậu tử cái này sẽ ra tâm liệt phế bừa hô, lập tức liền hấp dẫn không ít phụ cận làm việc hạ nhân. Nhao nhao chạy tới, hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Hoàng cậu tử lúc này cũng không biết có phải hay không bởi vì trâu ném đi, sợ sệt chủ gia trách phạt, dọa cho đến, trắng bệnh lấy khuôn mặt chỉ vào Như Bằng la to nói trâu không có. Châu không có. Hắn muốn là muốn nói châu thiếu đi, có thể một kích động, cũng không biết nói như thế nào, trong miệng hung hăng hô châu không có loại hình lời nói. Lập tức bị hù một đám chạy tới xem náo nhiệt hạ nhân, một cái giật mình, kém chút không có đứng vững, đặt mông ngồi dưới đất. Một chút nhát gan, gặp hoàng cậu tử kêu như vậy thế lương, cũng đi theo hoàng cậu tử hô lên. Rất nhanh, nơi này bạo động liền đưa tới hoàng gia một tên quản sự chú ý, khi hỏi thăm xong đến cùng chuyện gì xảy ra đằng sau, quản sự kia mặt cũng thay đổi. Đại biến. Châu mất đi một đầu. Đây cũng không phải là việc nhỏ, sơ sót một cái, là muốn nhân mạng. Không dám chế lại, đội vàng chạy tới Như Bằng xem xét đứng lên. Một con trâu. bốn đầu trâu, bốn đầu trâu. Quản sự kia cũng ngộng, đặt mông ngồi dưới đất, quay đầu nhìn hằm hằm hoàng cậu tử, không phải nói chỉ thiếu một con trâu sao? Vương bắt đạn, đến cùng có thể hay không đếm xem? Rõ ràng chính là thiếu đi hai đầu tốt phạt. Hoàng cậu tử rất ngộng bức a. Thiếu đi hai đầu? Làm sao có thể? Hắn đếm nhiều lần, rõ ràng chính là thiếu một đầu. Thế là, ngay trước chủ sự mặt đếm. Cái này không số còn tốt, khẽ đếm phía dưới, hoàng cậu tử tại chỗ liền giáng ngất. Bốn đầu. Quả nhiên là chỉ còn lại có bốn đầu. Nhưng hắn dám vô bộ ngực của mình cam đoan. Lúc trước rõ ràng còn có năm đầu. Xảy ra chuyện lớn, quản sự hung hăng dậm chân một cái, đội vàng đi bẩm báo, cùng lúc đó, mệnh lệnh gia đình đem dọa ngất chết hoàng cậu tử cho trói lại. Sợ bị hắn cho chạy trốn. Nói đùa cái gì? Đây chính là hai con châu a. Chuyện lớn như vậy, hắn có thể đảm nhận không nổi. Châu là hắn phụ trách chiếu khán, bây giờ thiếu đi, tự nhiên cũng là hoàng cậu tử trách nhiệm. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Thiếu đi hai con châu. Khi Hoàng Hải Đào biết được việc này lúc, cơ hồ là không chút suy nghĩ, không phân tốt xấu liền cho quản sự kia một bàn tay, hung dữ gầm thét lên. Chỉ cảm thấy trước mắt trận trận biến thành màu đen, kém chút bị tức ngất đi. Vội vàng vặn vẹo cái kia một thân to mọng dầu trơn, một hơi từ đó viện chạy đến tiền viện chuồng ngựa. Một con trâu, hai con trâu, tam đầu ưu. Tam đầu ưu. Hoàng Hải Đào ngây ngốc một chút, quay đầu mặt không biểu tình nhìn về phía đầu đầy mồ hôi quản sự. Quản sự mê mang chớp chớp chính mình vô tội mắt to, vừa muốn giải thích, liền nghe bụt một tiếng, trên mặt lại rắn rắn chắc chắc chịu Hoàng Hải Đào một cái tát, cùng một tiếng ba vương heo gào thét, đây chính là ngươi nói thiếu đi hai con trâu. Hoàng Hải Đào tức giận toàn thân phát run, chưa hết giận, ba ba ba. Lại liên tiếp ở quản sự trên khuôn mặt dán mua quất mười mấy cái to mồm, có thể hay không đếm xem? Có thể hay không đếm xem? Ngươi có thể hay không đếm xem? Lao ra, nhỏ đếm được thời điểm, thật chỉ là thiếu đi hai đầu a. Còn dám mạnh miệng. Ta để cho ngươi mạnh miệng. Để cho ngươi mạnh miệng, lửa giận công tâm phía dưới, Hoàng Hải Đào cũng không nói hoài tới quản sự này trên danh nghĩa, hay là chính mình tốt thúc, thời dày, chiếu vào cái kia mặt mò chính là một trận ngoan quất, mạnh liệt rút. Chương 139, Trộm Châu. Chương 139, Trộm Châu. Rút xuống rồi, Hoàng Hải Đào hái lấy hoàng quản sự tóc, đem hắn cả người nhấn tại dính có phân châu châu trên lan can, chỉ vào chuồng bò quát, ngươi bây giờ nói cho ta biết, thiếu đi vài đầu. Quản sự kia rất phẫn nộ a. Trừng trong mắt, năm năm đấm, dùng sức ngẩng đầu. Rất muốn hướng về phía Hoàng Hải Đào giống một tiếng, lão tử là tộc thúc ngươi. Ngươi làm như vậy, gọi là đại nghịch bất đạo. Bị người đọc sẽ biết, đó là chịu lấy dùng ngòi bút làm vũ khí. Có thể nghi muốn, thôi được rồi, hiện tại châu là đại sự. Chút chuyện nhỏ này sau này hay nói. Ngẩng đầu nhìn lại, bật thốt lên liền muốn nói là thiếu đi ba đầu. Nhưng khi ánh mắt của hắn đảo qua chuồng bò bên trong châu lúc, một đôi nén giận mắt già lập tức con người bỗng nhiên co vào, hãi nhiên thất thanh nói, thiếu đi bốn đầu. Bởi vì lúc này cái kia chuồng bò ở trong chỉ còn lại hai con trâu, căn bản không cần số, một chút liền có thể nhìn tới. Có thể cái này sao có thể? Trước đó rõ ràng chính là chỉ thiếu đi hai con trâu. Ngươi nói cái gì? Hoàng Hải Đào nghe vậy, trong lòng gọi là một cái giận a. Thiếu đi bốn đầu. Lão tử không phải liền là rút ngươi mấy cái miệng rộng thôi. Ngươi đến mức như vậy ác độc nguyền rủa lão tử. Thiếu đi ba con trâu. Hoàng Hải Đào trong lòng cũng đã là đau lòng như dao cắt, có loại sắp không thở nổi cảm giác. Bốn đầu. Đây chính là tại lấy mạng của hắn a. Lão giả, ngươi dám nguyền rủa ta, có tin ta hay không giết chết ngươi. Hoàng Hải Đào tức giận một cước đá vào hoàng quản sự trên mông. Vừa muốn đánh, để lão giả này thành thật một chút, chọc giận chính mình, hắn Hoàng Hải Đào thế nhưng là sẽ thật giết người. Không cần biết ngươi là cái gì tộc thúc, đồng dạng phải chết. Có thể sau một khắc, khi ánh mắt của hắn lơ đãng liếc quá như lều sau, cả người nhất thời liền ngây mẩn cả người, như bị sét đánh. Ngây người ngay tại chỗ. Hắn nhìn thấy cái gì? Hai con trâu. Thật là thiếu đi bốn đầu. Trong mắt trợn tròn, một mặt khó có thể tin. Trước đó không phải còn có ba đầu sao? Làm sao thời gian trong nháy mắt liền biến thành hai đầu? Lúc này cũng không nói hoài tới giúp người, một cái lao xuống bỏ tới trâu trên lan can, con mắt trừng lớn, tìm kiếm khắp nơi lên cái kia con thứ ba trâu đến. Nhưng mà không có. Chúng bò bên trong, trừ hai con kia ăn cỏ liệu đại hoàng như bên ngoài, trống giống, lại không khác thân bỏ ảnh. Hoàng Hải Đào chịu không được sự đả kích này cùng bị khuất, giật một cái, gào khóc khóc lớn lên, trâu, trâu à, trâu của ta à. Nội viện. Hoàng Thiên Nhân nằm ở trên giường, một bên ai u kêu hô đau, một bên hưởng thụ lấy thị nữ phục thị, cho ăn chén thuốc. Đột nhiên, một tiếng như giết heo tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong lỗ tai của hắn, thanh âm này có chút quen thuộc. Đi xem một chút, bên ngoài xảy ra chuyện gì, đại bạch trời khóc tang, thật sự là suối quẩy. Bản công tử còn không chết đâu. Ngươi đi nói cho hắn biết không cho phép khóc, lại khóc bản công tử liền đánh gãy chân hắn. Hoàng Thiên Nhân nghe một hồi, cảm giác có chút bực bội, không vui nói. Thị nữ túi người thi lễ, thối lui. Không lâu lắm, thị nữ trở về, một mặt xoắn xuýt, muốn nói lại thôi. Hoàng Thiên Nhân lúc này lông mày đã nhíu lại, bởi vì cái kia làm hắn tâm phiền như giết heo kêu thảm tiếng khóc, không chỉ có không có biến mất, ngược lại là theo thời gian trôi qua càng lúc càng lớn, nhao nhao hắn đều muốn hừ hừ. Con mẹ nó, khi bản công tử lời nói là tại đánh rắm. Ngươi lại đi cảnh cáo hắn, để hắn mau ngậm miệng. Không im miệng bản thiếu gia liền làm hắn, để hắn mỗi ngày gào cái đủ. Hoàng Thiên Nhân phẫn nộ nói. Thị nữ há to miệng, liền muốn mở miệng giải thích, tứ công tử, đây chính là Hoàng Thiên Nhân lại bá khí quát tay chặn lại, lão tử mới chẳng cần biết hắn là ai, ngươi cứ dựa theo ta nói đi làm. Thị nữ không dám, còn muốn nhắc nhở. Hoàng Thiên Nhân lại là bố giường, quắc, cho ngươi đi ngươi liền đi, có bản công tử cho ngươi chỗ dựa, ngươi sợ cái bóng. Thị nữ sắc khóc, đây chính là lão gia a. Tứ thiếu gia hắn là điên rồi sao? Ngay cả lão gia thanh âm đều nghe không hiểu, hay là nói đã hiểu, cho nên mới. Yên tâm, ngươi liền nói là bản công tử nói, cho ta hung một chút. Làm tốt, bản công tử ban thưởng ngươi 10 viên ngân tệ. Hoàng Thiên Nhân thật sự là bị nhao nhao có chút chịu không được. Nghe chút có tiền thưởng nhưng cầm, thị nữ kia trước mắt không khỏi sáng lên, lấy dũng khí, gật đầu mạnh một cái. Liều mạng, 10 viên ngân tệ a. Nàng Nguyệt Lệ Bạc mới bất quá 90 đồng tệ, 10 viên ngân tệ. Đều nhanh đuổi lên nàng hơn 1 năm Nguyệt Lệ Bạc. Lập tức liền tâm động. Thiếu đi 4 đầu châu. 4 đầu a. Đây chính là 4 đầu châu a. Châu của ta a. Hoàng Hải Đào ngửa mặt lên trời khóc lớn, khóc giống. Chỉ cảm thấy lúc này hôm nay đều nhanh muốn sụp. Một đầu, liền để chính mình kém chút bị quan phủ tiểu lại chỉ vào cái mũi cho phun chết. Trọng phạt 50 mai kim tệ. 4 đầu. Đây rõ ràng chính là muốn chính mình mạng giả tiết đấu a. Thiên sát a. Xong. Xong. Lần này xem như triệt để xong. Khỏi cần phải nói, mất đi 4 đầu châu, chỉ là xử phạt kim ngạch, liền đủ để cho hắn hoàng gia táng ra bại sản. Hắn là địa chủ không sai. Thế nhưng vẹn vẹn chỉ là một cái tiểu địa chủ mà thôi. Đây chính là 200 mai kim tệ a. Không phải một con số nhỏ. Cho dù là hắn hoàng gia tiểu có tài sản, mà muội xuất ra 200 mai kim tệ, không nói thương cân động cốt đi, chí ít cũng sẽ để hắn thịt đau tốt mấy năm. Chớ nói chi là việc này một khi đâm đến quan phủ vậy đi, làm sao có thể vẹn vẹn phạt 200 mai kim tệ liền có thể bóc đi qua. Tuyệt đối sẽ thụ xử phạt. Đây chính là so phạt tiền càng làm cho hắn sợ hãi xử phạt a. Sơ sót một cái, địa giá cho hắn tịch thu. Đáng giết ngàn đao, đến tột cùng là cái nào đáng giết ngàn đao trộm lao tử châu. Có gan ngươi đi ra cho lão tử. Nhìn lao tử không tìm người giết chết ngươi a. Châu của ta a. Lão phu bốn đầu lão hoàng lưu a. A. Hoàng Hải Đào chửi ầm lên, chỉ thiên gầm thét, tùy ý băng lanh nước mưa đánh vào trên mặt mình lại không tự biết. Hắn vừa mắng, một bên khóc, thương tâm không muốn không muốn. Lửa giận trong lòng càng là giống như là núi lửa phun trào, đã đạt đến một cái điểm giới hạn, một chút liền nổ loại kia. Đột nhiên, cách đó không xa trên hành lang bước nhanh đi tới một tên thị nữ, Hoàng Hải Đào liếc qua, nhận ra đó là chính mình tứ tử trong phòng đại nha hoàn, Tiểu Uyển. Lúc này mới đột nhiên ý thức được, bất chi bất giác đi tới nội viện. Thân là trưởng bối, nhất gia chi chủ, có thể nào tại hạ nhân trước mặt khóc sướt mướt? Cái kia rất không gia chủ mặt mũi. Vừa dự định giải thích một câu, trên mặt mình không phải nước mắt, mà là nước mưa lúc, chỉ thấy thị nữ kia hướng phía chính mình vội vã chạy chậm mà đến. Hoàng Hải Đào rất nghi hoặc a, đây là phát cái gì? Vội vã như vậy, chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến không nghe lời vừa bị tự tay đánh gãy chân con thứ tư, Hoàng Hải Đào trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ là xuất thủ quá nặng, cho đánh ra cái gì tốt xấu? Chết trong phòng. Không nên a. Chính mình cũng đã phân phó, trừng phạt nho nhỏ một phen liền có thể, không nên xảy ra chuyện gì mới đối. Đang lúc Hoàng Hải Đào không giải thích nghi ngờ thời điểm, thị nữ kia đã đi tới trước mặt. Không đợi Hoàng Hải Đào đặt câu hỏi, đột nhiên, thị nữ kia vươn tay, cứ như vậy dùng tay chỉ Hoàng Hải Đào cái mũi. Hoàng Hải Đào sửng sốt một chút, chợt giận dữ. Tốt một cái không có quy củ nha đầu. Thị nữ rất khẩn trương a, nhất là cảm nhận được gia chủ cái kia không vui xem ra uy nghiêm ánh mắt, thị nữ đánh run một cái, có loại quay đầu bỏ chạy xúc động. Thế nhưng là vừa nghĩ tới tứ công tử cam kết cái kia 10 viên ngân tệ, thị nữ hít sâu một hơi, đồng nhiên quyết tâm liều mạng. Lấy dũng khí, nhắm mắt lại đối với một mặt động, cộng thêm một mặt tái nhợt Hoàng Hải Đào quát, khóc khóc khóc. Ngươi khóc cái gì khóc, khóc tăng a. Không cho phép khóc. Lại khóc tin hay không bản công tử đánh gãy chân của ngươi. Hoàng Hải Đào, tình huống như thế nào? Phát sinh cái gì? Ta là ai? Đây là cái nào? Ta đang làm cái gì? Hoàng Hải Đào kinh ngạc cứ thế tại nguyên chỗ, trên trán một chuỗi dấu chấm hỏi. Một hồi lâu sau đằng sau, chỉ thấy Hoàng Hải Đào sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh lại đến tím, ngược lại đỏ lên trướng thành màu gan heo. Mình bị mắng, chính mình lại bị một cái nô tài cho chỉ vào cái mũi mắng. Hoàng Hải Đào giận tím mặt, trong mắt đều đỏ, khí toàn thân đều đang run rẩy, hắn vốn là tức giận, là mất đi 4 đầu châu mà giận tím mặt, một chút liền nổ. Chỉ là hắn kiệt lực nhẫn lại lấy, hắn sợ sệt chính mình nổi giận lên sẽ làm bị thương vô tội, bởi vì hắn nổi cơn giận ngay cả chính hắn đều cảm thấy sợ sệt. Vừa vặn rất tốt có chết hay không, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này cũng dám có người chửi mình, cái này không thể nghi ngờ trở thành một chút đốt trong lòng của hắn lửa giận thuốc nổ cây kia ngoài nổ. Nổ, thật nổ. Hoàng Hải Đào rất giận, 10 phần phẫn nộ, cổ tay khẽ đảo, một cây gậy gỗ xuất hiện ở trong tay của hắn, to cỡ miệng chén. Nếu là thị nữ kia còn ở lại chỗ này lời nói, Hoàng Hải Đào nhất định sẽ không chút do dự quất tới, làm cho chết. Có thể thị nữ kia rõ ràng không ngốc à, mắng xong đằng sau, bước xuống đây là công tử để cho ta nói sau, quay đầu liền chạy. Rất nhanh, rất mềm mại. Quay đầu đã không thấy tăm hơi bóng người. Hoàng Hải Đào lên cơn giận dữ, đầu chịu buông tha, liền đi đuổi. Nhưng hắn cái kia to mọng hình thể như thế nào đuổi theo kịp một cái linh hoạt tiểu nha đầu, không có mấy lần liền cho mất dấu. Tìm không thấy người, ta hỏa trong lòng không chỗ phát tiết. Hoàng Hải Đào thì càng nổi giận, nguyên điệu nhảy cao. Nghĩ đến tiểu nha đầu kia thân phận cùng chạy trước lời nói, không nói hai lời, Hoàng Hải Đào dẫn theo cây gậy trực tiếp liền hướng phía chính mình con thứ tư tiểu viện mà đi. Rất nhanh, cái kia tiểu viên bên trong liền vang lên hoàng gia tứ công tử Hoàng Thiên Nhân trận trận kêu rên cùng tiếng cầu xin tha thứ. Cùng lúc đó, Lâm phủ Tam tiến trong trạch viện, nhìn trước mắt đột nhiên thêm ra ba đầu đại hoàng lưu, Hoàng Dung miệng nhỏ co quắp một trận, cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Cứ như vậy nhìn xem Lâm Chỉ, Châu là cái thứ tốt. Thế nhưng là đâu, bọn hắn lại không, muốn nhiều như vậy Châu làm cái gì? chẳng lẽ đều giết dùng để ăn? Trừng phạt này có phải hay không có chút quá nặng một chút? Hoàng Dung chần chờ, nói một câu, tăng thêm chính mình trộm đầu kia, hoàng gia lần này hết thảy tổn thất 5 đầu trâu. Đây đối với một cái tiểu địa chủ mà nói, đã không phải là đơn giản thương cân độc cốt. Một cái xử lý không tốt, đây chính là thật sẽ muốn mạng người. Cái kia Hoàng Thiên Nhân mặc dù đục một chút, vô lại một chút đi, nhưng nói tóm lại, cũng không làm ra cái gì quá mức khác người sự tình. Đơn giản chính là quá mặt dày mày dạn một chút, không phải cái gì tội chết. Tại Hoàng Dung xem ra, một con trâu xử phạt là đủ. 5 đầu cũng có chút quá mức. Lâm Chỉ lắm điều lấy mặt, thưởng thức thế giới này thì trâu, thưởng thụ híp mắt lại. Đại Hạ Châu cũng không phải phổ thông tráng cực khổ châu. Thế nội, đó là có cực nồng hung thú huyết mạch. Nếu là lấy thiên tài địa bảo nuôi nấng lời nói, là có tỷ lệ nhất định kích phát huyết mạch, hóa yêu. Cho nên, thành niên châu, từng cái khôi ngô trắng kiện, một đầu hình thể đủ để sánh được Lâm Chỉ xuyên qua trước phổ thông lưu tam 4 lần lớn. Khí lực càng là lớn đến kinh người. Vì thế, Lâm Chỉ còn chuyên môn khảo nghiệm qua, theo hắn tính ra, chính là một cỗ máy kéo thêm đủ mã lực, cũng đỉnh không qua đại hạ một con châu khí lực. Thậm chí còn có bị trái lại lôi kéo chạy phong hiểm. Bởi vậy liền có thể tưởng tượng, châu này kình lớn đến mức nào. Liền rất khoa trương. Nếu không phải có hệ thống nội không gian lời nói, Lâm Chỉ thật đúng là không có đinh điểm nắm chắc, lặng yên không một tiếng động đem cái này 4 đầu châu cho trộm ra. Chương 140, đại bạch trở về. Chương 140, đại bạch trở về. Ăn vài con châu mà thôi, không chết được người. Lâm Chỉ hừ một tiếng, bên cạnh lắm điều mặt, bên cạnh thưởng thức trong bát khối lớn bò biên, cảm thụ trong đó ẩn chứa tinh khí, không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Hương, có nhai kình. Khó trách đại hạ hàng năm đều có châu mất đi, dù là triều đình một mà tiếp, lại mà ba nghiêm khắc cấm chỉ, đều không làm nên chuyện gì. Cái này mẹ nó, ai có thể chịu nổi. Đang thưởng thức qua một lần sau, chính là Lâm Chỉ, đều có một loại giết châu ăn thịt xúc động. Quá mỹ vị. Đây là thứ yếu. Phải biết, đại hạ võ giả chủ tu chính là khí huyết chi lực, nội lực cùng chân khí ngược lại là trở thành phụ trợ. Điều này sẽ đưa đến những cái kia tu vì cao thâm võ giả, tùy tiện một kích, đều có không thua ngàn cân cự lực. Có thể nghĩ, vì duy trì thể nội năng lượng cân bằng, mỗi ngày muốn hấp thụ nhiệt lượng có đến tột cùng khổng lồ cỡ nào. Khỏi cần phải nói, chính là một tên phổ thông tam lưu võ giả, lượng cơm ăn chính là người bình thường gấp bội. Chớ nói chi là những cái kia nhập đạo cảnh tồn tại kinh khủng. Thức ăn bình thường cùng ăn thịt, bao gồm tinh khí quá ít, chính là ăn lại nhiều cũng là không đỉnh no bụng, bởi vì nhiệt lượng không đủ. Căn bản là không có cách thỏa mãn mỗi ngày cần thiết tiêu hao. Đây cũng là vì gì, tu vi càng cao, càng đối với hung thú cùng thịt yêu thú cảm thấy hứng thú nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì loại này thịt ẩn chứa tinh khí 10 phần sung túc, có đại lượng nhiệt lượng, có thể tùy tiện thỏa mãn võ giả đối với năng lượng tiêu hao. Nhưng mà, hung thú ở đâu là có tốt như vậy bắt giết, chớ nói chi là mở linh trí yêu thú. Điều này sẽ đưa đến trên thị trường hung thú cùng yêu thú cấp bậc thịt, cực kỳ đắt đỏ cùng hi hữu. Dù là có tiền, đều rất khó mua được. Thế nhưng là đâu, không ăn lại không được, nhất là những cái kia võ đạo tu vi cao thâm, cùng muốn gia tăng khí huyết chi lực, đột phá cảnh giới có chí võ giả, nhất định phải ăn thịt hung thú. Bởi vì cũng chỉ có thỏa mãn ngày bình thường đối với nhiệt lượng tiêu hao, mới có càng nhiều tinh lực đi bồi bổ gia tăng khí huyết cùng chân khí, lấy tốt hơn đột phá cảnh giới kế tiếp. Cùng yêu thú so sánh, thịt châu bên trong ẩn chứa tinh khí mặc dù không cách nào so sánh cùng nhau, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Có thể so với một chút thịt hung thú. Ăn nhiều một chút, đối với võ giả mà nói, hay là có chỗ tốt rất lớn. Mà lại châu tại đại hạ, cũng coi là một loại tương đối thường gặp gia súc. Số lượng không ít, nếu là có nghĩ thầm muốn làm một đầu lời nói, cũng không khó. Mà lại như bức so sánh dịu dàng ngoan ngoãn, cũng so hung thú tốt bắt giết, mấu chốt hương vị còn tốt. Đổi ai ai định ở. Lâm Chỉ từng tại hệ thống trong thương thành, mua sắm qua một cân phổ thông thịt yêu thú. Cảm giác trong đó ẩn chứa tinh khí, không thể so với thịt châu bên trong ẩn chứa tinh khí nhiều hơn bao nhiêu, cũng liền gấp 4-5 lần mà thôi. Cần phải biết rằng, đại hạ châu hình thể rất lớn. Trưởng thành bình quân trọng lượng ước chừng tại 6 tấn tả hữu. Giết một đầu đều có thể thờ một tên tam lưu võ giả ăn mấy tháng, chính là một tên tiên thiên cảnh cường giả đều có thể đỉnh hơn nửa tháng. Như vậy dù hoặc ai sẽ không tâm động, chỉ cần không bị bắt lấy, vậy liền có thể tiết kiệm không ít tiền. Phải biết, võ giả tu luyện thế nhưng là 10 phần tiêu hao thuế ruộng, không thể so với người đọc sách cần thiết bút mực giấy nghiên thiếu. Ta quyết định không trả, giữ lại ăn thịt. Nguyên bản Lâm Chỉ là muốn cho hoàng gia một bài học, dự định trước hết để cho cái kia hoàng gia nháo nháo trò loạn một chút, qua mấy ngày lại cho bọn hắn đưa trở về. Hiện tại thôi, hắn thay đổi chủ ý, không có ý định trả. Thế nhưng là nhiều như vậy châu ngươi muốn làm sao nuôi? Hoàng Dung khó hiểu nói. Đại hạ châu rất lớn, điều này sẽ đưa đến mỗi ngày có khô cũng là ăn rất nhiều, là một bút không nhỏ chi tiêu. Mà lại nuôi bỏ mua đồ ăn, cũng là cần báo cáo chuẩn bị trèo lên sách. Là không nhịn được quan phụ cha. Rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện, chớ nói chi là hoàng gia vừa thiếu đi 5 đầu châu. Tại trong lúc mấu chốt này, một khi bị có người phát giác được cái gì, đó là sẽ có đại phiền toái. Trộm châu tại đại hạ cần phải so trộm người trừng phạt càng nặng. Ngươi, ai nói ta muốn ngươi? Lâm Chỉ bật cười, lắc đầu. Lấy hệ thống hiện tại phiên bản, nội không gian tạm thời chỉ có một cái, đó chính là Linh Nhi nhà, tòa kia biệt thự. Tất nhiên là không có khả năng nuôi bò, coi như hắn đồng ý, Linh Nhi cũng là sẽ không đồng ý, không phải cùng chính mình liều mạng không thể. Mà mặt khác thống ba lô không gian đâu, mặc dù có thể chứa một ít đồ vật, bất quá chỉ có thể giả chết vật, vật sống không cách nào đảm bảo. Nuôi dưỡng ở bên ngoài lại không an toàn, cho nên càng nghĩ, Lâm Chỉ cảm thấy hay là trước tiên đánh chết, sau đó lại cất vào chính mình ba lô không gian bên trong. Ở trong đó thời gian là tạm dừng, chứa ở trong đó, thời gian sẽ không trôi qua, cho nên chất thịt đặt vào trước là dặm gì, lấy ra sau vẫn như cũng là dặm gì, sẽ không thay đổi chất. Liền rất thuận tiện. Ăn mì xong, Lâm Chỉ lại đang cái này chờ đợi một đoạn thời gian, thuận tiện hỏi hỏi Long Cắt trong bế quan gặp phải một chút tình huống nhỏ, sau đó liền tại nước mưa nhỏ một lát sau rời đi. Đương nhiên, cái kia bốn đầu trâu tự nhiên cũng bị hắn cho cùng nhau đánh chết, mang đi. Về phần cái kia hoàng gia thiếu đi nhiều như vậy trâu, sẽ như thế nào, sẽ nhận quan phủ như thế nào trừng phạt, quan tha Lâm người nào đó chuyện gì. Trâu là chân dài, chính nó chạy đến chính mình ba lô không gian bên trong, hắn có thể có biện pháp nào. Mưa tại hơi ngừng một lát sau, càng rơi xuống càng lớn, khiến cho đường cái trên mặt đường đều tích không ít nước. Một chút bậc cửa vùng địa cực phổ thông phòng ốc, có nước chảy ngược đi vào, đang có người mắng liệt liệt một cây thùng ra bên ngoài rồi. Ngoại thành này hệ thống thoát nước không được a. Lâm Chỉ một cái không có chú ý, một cước đã dẫm vào một cái hố nhỏ bên trong. Rút ra lúc, toàn bộ ống còn đều ướt, còn dính chút bùn. Lâm Chỉ liền rất im lặng. Ngoại thành này không chỉ thoát nước công trình không được, liền ngay cả cơ bản con đường đều không ngay ngắn đủ. Vài chỗ mấp mô đều gặp bùn, nhất là những này đường tắt đường nhỏ, đơn giản vô cùng thê thảm, không đành lòng nhìn thẳng. Nội thành không biết, nhưng trung thành là tuyệt đối không có loại tình huống này. Liền rất phẫn nộ, hàng năm đại hạ triều đình đều sẽ hướng dân chúng trưng thu cái này thuế cái kia thuế, cũng không biết trinh đi đều làm những gì. Tiến vào ai trong túi. Trở lại tiệm tạp hóa lúc, trên lệch thời gian không nhiều đi tới thân thoải mái. Thời tiết có chút mát, Lâm Chỉ rót cho mình một ly nước nóng. Còn không có uống mấy ngụm đâu, đột nhiên, một đạo thân ảnh màu trắng từ ngoài cửa bắn trụ tiến đến, dọa quét rác Phùng Ánh Ánh nhảy một cái. Lâm Chỉ không nhanh không chậm nhìn lại, cười. Ở đâu ra mèo hoang? Phùng Ánh Ánh thở phì phò vỗ chính mình quả đào giống như lớn bộ ngực nhỏ, đưa tay liền muốn đi đánh. Dừng tay. Lâm Chỉ vội vàng ngăn lại. Thế nào Lâm đại ca? Phùng Ánh Ánh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lâm Chỉ. Lâm Chỉ hướng Đại Bạch chiêu chiêu ngắc, Đại Bạch một cái lắc mình rơi xuống Lâm Chỉ trên bờ vai. Nhìn thấy một màn này, Phùng Ánh Ánh lập tức hiểu được, kinh ngạc nói, con mèo trắng nhỏ này là Lâm đại ca ngươi nuôi. Đại Bạch liếm láp chính mình móng vuốt, mười phần nhân tính hóa nhìn Phùng Ánh Ánh một chút, khinh bị nghiêng cái đầu nhỏ, đánh giá chung quanh, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì. Trở về lúc nào? Lâm Chỉ nhìn một chút ngoài cửa, nhưng lại không thấy đến Thương Lưu Vân bọn người thân ảnh. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là Đại Bạch vừa vào thành sau, cũng không các loại năm người, mà là trước một bước trở về. Đại Bạch meo một tiếng, rồi ra chính mình móng vuốt nhỏ, tại Lâm Chỉ uống nước trong chén dính, vừa muốn khoe khoang một chút, viết mấy chữ, trên đầu liền chịu Lâm Chỉ một bàn tay. Ta vừa đổ nước, còn không có uống mấy ngụm đâu, ngươi liền cho ta hô hố. Lâm Chỉ thật là có chút bất đắc dĩ, lại đang Đại Bạch trên đầu gậy một cái, có việc ý niệm truyền âm. Sơ Tấn Hoa yêu hung thú, mặc dù không có khả năng miệng nói tiếng người, nhưng bởi vì đã có linh trí, là có thể thông qua ý niệm cùng người giao lưu. Mà Lâm Chỉ thân là chủ nhân, câu thông đứng lên sẽ chỉ dễ dàng hơn. Thông qua ý niệm giao lưu, Lâm Chỉ thế mới biết, nguyên lai năm người vừa mới nhập ngoại thành, liền bị riêng phần mình người trong nhà cưỡng ép mang đi. Nhìn tình huống kia, sau khi trở về hẳn là không thể thiếu một trận đánh đập. Nhất là Thương Lưu Vân, theo Đại Bạch nói, hắn là bị người cho mang theo sau cái cổ mang đi. Có thể nhanh, veo một cái người đã không thấy tăm hơi. Đối với cái này, Lâm Chỉ cũng không kinh ngạc, duy nhất cảm thấy hứng thú là Đại Bạch lần này thu hoạch như thế nào. Đại Bạch đắc ý ngang ngang cái đầu nhỏ, trên bàn ngay cả đập hai lần. La Ý nói, nó lần này hết thảy đạt được hai viên yêu đan, các loại triệt để luyện hóa về sau, có hy vọng tiến thêm một bước. A, thật săn giết được yêu thú. Lâm Chỉ nghe vậy trong lòng hết sức kinh ngạc, yêu thú kia thi thể đâu? Lâm Chỉ không thể không kinh ngạc, vội vàng truy vấn. Thịt yêu thú đây chính là đồ tốt ta. Đối với võ đạo khí huyết tăng trưởng, có chỗ tốt từ lớn. Lâm Chỉ nhớ kỹ Đại Bạch lúc gần đi, chính mình là cho qua nó một cái túi chứa vật, chính là vì này mà chuẩn bị. Đại Bạch há mồm phun ra một cái túi chứa vật, Lâm Chỉ dùng thần thức quét qua, lông mày lập tức liền nhíu lại. Bởi vì trong túi chứa vật kia, dấu vết, không có cái gì. Không, có sợi lông. Yêu thú thi thể. Bị ngươi ăn. Đại Bạch vô tội mở ra chảo. Dùng ý niệm nói cho Lâm Chỉ, lần này lịch luyện, hoàn toàn chính xác chém giết hai đầu yêu thú không giả, trong đó một đầu, nó vốn là dự định mang về, đáng tiếc, Lâm Chỉ cho túi chứa vật quá nhỏ, căn bản chứa không nổi. Cho nên liền đào cái hố chôn. Một đầu khác, bị Thương Lưu Vân năm người cho phân. Lâm Chỉ trầm mặc. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Đại Bạch, một mực nhìn một nhìn. Thật lâu, hắn thở dài một hơi, trở tay lại đang Đại Bạch trên đầu gậy một cái, ngươi có phải hay không đốc? Tay gấu thế nhưng là một đồ tốt. Toàn bộ chứa không nổi, ngươi chẳng lẽ liền sẽ không tách đi ra trang? Ngươi thật sự là tức chết ta rồi, thật không biết ta muốn ngươi để làm gì. Việc đã đến nước này, mắng nữa cũng vô dụng. Đại Bạch cũng là có tiểu tính tình, đầu nhất chuyển, cái mông đối với Lâm Chỉ, trong lỗ mũi lại phát ra một tiếng hừ nhẹ. Chỉ đem một bên Phùng Ánh Ánh nhìn chính là trợn mắt trừng ngây mồm, chạy chậm tới, đưa tay liền muốn ôm lấy. Bởi vì nàng đã lớn như vậy đến nay, còn chưa bao giờ thấy qua như thế thông linh tính tu sủng. Đại Bạch lại là mười phần ghét bỏ nhìn nàng một cái, không đợi Phùng Ánh Ánh tay nhỏ đụng chạm đến chính mình, Đại Bạch một cái là mình, biến mất tại Phùng Ánh Ánh trong tầm mắt. Các loại lại xuất hiện lúc, đã đi tới vài mét có hơn trên bảy. Chương 141, tranh chữ. Chương 141, tranh chữ. Ân, tốc độ không sai, có tiến bộ. Lâm Chỉ khó được khen một câu. Đại Bạch kiêu ngạo ngẩng đầu một cái, sông Lâm Chỉ cơ cơ chính mình móng vuốt nhỏ, phảng phất là đang nói, lần sau như còn dám đạn ta, có tin ta hay không cả ngươi. Lâm Chỉ trong mắt hơi híp, hít một hơi, vật nhỏ này ra ngoài một chuyến, tính tình biến ra a. Lại vẫn dám sông chính mình sáng trảo. Liền lớn mật. Đại Bạch từ trên quầy nhảy xuống, nện bước ưu nhã bước chân mèo, tìm kiếm khắp nơi một phen, hai mắt mở mịt, không tìm được. Chạy tới lầu 2, cũng không thấy được người chính mình muốn tìm, trong lòng thì càng nghi ngờ. Nghiêng đầu không hiểu. Trở về Lâm Chỉ bên người, ngửa đầu nhìn xem Lâm Chỉ, miêu miêu hai câu. Ý niệm hỏi thăm Lâm Chỉ, Dung Dung đâu? Mua thức ăn đi sao? Nó đói bụng, muốn ăn cơm cơm. Ra ngoài gần nửa tháng, không có thực phẩm chín, thế nhưng là đưa nó cho phiền muộn hỏng. Lương khô nó ăn không quen, khô cằn, còn không bằng thịt tươi ăn ngon đâu. Liền rất đói. Khi biết được Hoàng Dung không tại lúc, Đại Bạch sửng sốt một chút, dùng móng vuốt lay Lâm Chỉ ống quần, lần nữa truyền lại ý niệm, Dung Dung không tại, ngươi làm cũng được, ca nó muốn ăn thịt. Thật nhiều, thật là nhiều thịt. Trong phòng bếp có, chính mình làm đi. Lần trước từ Kim Đại Lực cái kia cầm trở về không ít thất tượng lang, nấu mấy nồi, ăn lâu như vậy, Lâm Chỉ đã sớm chán ăn. Đang lo còn lại không biết nên giải quyết như thế nào đây, hiện tại Đại Bạch trở về, có chỗ có thể đổ. Đại Bạch nghe chút, có thịt thì ăn, cao hứng đi, không lâu lắm liền lại chạy ra. Lúc này trong miệng của nó còn ngậm một khối đại cốt đầu, gặm thơm nước. Vui sướng ngoắc ngoắc cái đuôi. Đại Bạch răng lợi rất tốt, sói này xương rất cứng, nhưng ở Đại Bạch dưới hàm răng, tựa như là ăn món sườn bình thường, răng rắc, không có mấy lần, liền ngay cả thịt mang xương cốt cùng một chỗ cho nhai vào trong bụng. Nhìn một bên Phùng Ánh Ánh là trừng to mắt, giống như nhìn quái vật. Răng lợi này không khỏi cũng quá tốt đi. Ngươi nói Bình Đô Vương đại thọ, không tặng lễ sẽ như thế nào? Đột nhiên, Lâm Chỉ mở miệng, đánh gãy Phùng Ánh Ánh trong mắt kinh ngạc. Trên đường trở về, Lâm Chỉ hiếu kỳ, liền đi chuyên môn hỏi thăm một chút. Kết quả, hắn ngoài ý muốn biết được, Tây Thành Ti Trúc Phường một con đường bên kia, thật là có người đặc biệt tại cái kia thu lễ. Tựa hồ náo ra động tĩnh còn không nhỏ. Càng làm hắn hơn ngạc nhiên là, bọn hắn thu lấy lễ vật rất hỗn tạp, cũng không có thống nhất phân chia cùng cái gọi là tiêu chuẩn, mặc kệ là cái gì, chỉ cần ngươi đến đường, dù là chỉ là một con gà, một con ống, thậm chí là một quả trứng, bọn hắn cũng tới người không cự tuyệt. Có cái gì liền thu cái gì, cho người cảm giác phảng phất như là chỉ cần các ngươi dám đưa, chúng ta liền dám thu. Dẹp xong còn không tính xong, còn muốn cho người tại một phần trống không trên trang giấy ký lên tên của mình, cùng biết rõ đều đưa thứ gì. Nếu không biết viết chữ cũng đừng gấp, bởi vì có người đặc biệt viết hay, đến lúc đó chỉ cần đồng ý liền có thể lấy tên đẹp, danh mục quà tặng. Cái này còn có thể thế nào? Phùng Ánh Ánh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Dưới cái nhìn của nàng, Bình Đô Vương trăm năm đại thọ, tặng lễ chính là tâm ý, là các lao bách tính đối với Bình Đô Vương một loại tình yêu. Không tiện đi, chuyến đi có lẽ sẽ gây nên một số người bất mãn, sẽ cảm thấy tiểu tử khí, không có đội ơn chi tâm, nhưng cũng chỉ thế thôi. Kỳ thật đưa hay không đưa, bất quá cũng chỉ là cá nhân một loại thái độ thôi. Không rõ Lâm đại ca tại sao phải đột nhiên hỏi như vậy. Lâm Chỉ cười nói, ta nghe nói. Chỉ là nghe nói a. Chúng ta Tây Thành đã có không ít dân chúng đều đưa. Phùng Ánh Ánh mở mịt, gật gật đầu, ta biết a. Không phải, ngươi không có minh bạch ý của ta, đương nhiên cũng có lẽ là ta không có biểu đạt rõ ràng, ý của ta là, nhưng phẩm là tặng lễ dân chúng, có vẻ như đều là thu đến thông báo, hơn nữa còn là từng đám, thống nhất đi tặng. Tại sao ta cảm giác, ở trong đó có cưỡng chế ý vị ở trong đó đâu? Phùng Ánh Ánh chớp chớp, vẫn không có nghe rõ Lâm Chỉ trong lời nói ý tứ. Lâm Chỉ bất đắc dĩ, nha đầu này thật đúng là cái xỏa bạch điểm đâu, ta nói như vậy. Chúng ta không tặng lễ, có thể hay không đến lúc đó sẽ có người tới cửa tới tìm chúng ta phiền phức. Phùng Ánh Ánh sững sờ, chần chờ nói, không thể nào. Sẽ không sao. Lâm Chỉ lắc đầu, cái này thật đúng là khó mà nói, luôn cảm thấy trong này có chuyện ẩn ở bên trong, có vẻ như còn không nhỏ. Tính toán, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, như đến lúc đó tất cả mọi người tặng nói, chúng ta cũng mang tính tượng trưng đưa tốt hơn cuối cùng. Lâm Chỉ không có kiên trì chính mình ban đầu ý nghĩ, không còn xoắn suýt chuyện này. Phùng Ánh Ánh hiếu kỳ do hỏi, cái kia Lâm đại ca dự định đưa chút cái gì đâu? Đưa cái gì? Một quả trứng gà như thế nào? Lâm Chỉ trêu ghẹo nói. Phùng Ánh Ánh miệng nhỏ một nhíu. Cắt, Lâm đại ca ngươi đây cũng quá hẹp hòi một chút đi. Cùng lúc đó, kinh đô nội thành, thương phủ. Thương Lưu Vân trở lại phủ đệ lúc, cả người đều là tê dại, chỉ cảm thấy sau cái cổ có chút chua. Một mặt u oán nhìn xem trước mặt một tên lớn tuổi nam tử trung niên. Tam công tử, đây đều là lao ra ý tứ, ta cũng là phụ mệnh làm việc, đắc tội. Thương Lưu Vân cũng cảm giác sau cái cổ lần nữa siết chặt, người liền bị dẫn theo dẫn tới chủ viện bên ngoài thư phòng. Tam công tử, ngài tự cầu phúc đi, đem người tới cái này sau, quản gia nhắc nhở một câu, sau đó, căn bản không chờ Thương Lưu Vân mở miệng hỏi thăm, người liền cấp tốc lui xuống. Đứng tại bên ngoài thư phòng trên hành lang, Thương Lưu Vân một trái tim bịch bịch nhảy không ngừng, bất ổn. Luôn cảm thấy đêm nay chính mình sẽ có đại nạn. Chạy. Thương Lưu Vân nghĩ nghĩ, cuối cùng không dám làm như vậy. Sợ sệt lại bị bắt trở về, đến lúc đó sợ sẽ thật sự có đại nạn. Thế là ở bên ngoài do dự một lát, đang nghĩ ngợi đợi chút nữa sau khi tiến vào làm như thế nào mở miệng, liền nghe trong thư phòng đột nhiên vang lên một tiếng tức giận quát nhẹ, còn cứ thế ở bên ngoài làm cái gì đây, còn không cút nhanh lên tiến đến. Là lao cha thanh âm. Thương Lưu Vân run một cái, nhấc nhấc quần, sửa sang lại y quan, hít sâu một hơi, túi đầu đẩy cửa vào. Cười đùa tí tưởng, cha, nghe nói ngài tìm Hải Nhi. Thế nhưng là có chuyện gì? Thương Nghị mặt không biểu tình, ngay tại bận rộn trong tay làm việc, ngươi còn biết trở về. Giọng điệu này liền không thích hợp. Tức giận, mang theo sát khí. Thương Lưu Vân tâm can siết chặt, cả người nhất thời nhấc lên ba phần cảnh giác. Tiếp tục cười đùa tí tưởng, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Nghe nói, ngươi cùng Lương Quốc công phủ đứa con thứ kia, đi ngoài thành yêu thú sơn mạch lịch luyện. Thương Nghị thanh âm rất bình tĩnh để Thương Lưu Vân trong lòng hoang mang rối loạn. Bởi vì lao cha mỗi lần dùng dạng này giọng điệu nói chuyện với chính mình lúc, sau đó, chính mình hơn phân nửa là muốn bị ăn vậy, vì từ đường. Chẳng lẽ lần này lại muốn? Thương Lưu Vân cũng không dám tiếp tục nghĩ, đánh run một cái, vội vàng liền muốn mở miệng giải thích. Nghe nói các ngươi lần này ra khỏi thành, còn tao ngộ ám sát, không đợi Thương Lưu Vân mở miệng, Thương Nghị lại nhàn nhạt hỏi. Thoại âm rơi xuống, Thương Nghị rốt cục từ đọc qua trong công văn ngẩng đầu. Cái này, đúng không? Thương Lưu Vân mồ hôi trên trán à, liền cùng trưng nhà tắm hơi giống như, lốp bốp rơi xuống, nhắm mắt nói, có thể có thụ thương. Thương Nghị ngữ khí đột nhiên mềm nhũn, trở nên ôn hòa lại. Thương Lưu Vân nháy nháy mắt, tình huống như thế nào? Giọng điệu này, chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều, không phải muốn trừng phạt chính mình, mà là, thế là, hắn đàng hoàng lần nữa nhẹ gật đầu, làm ra một bộ vô cùng đáng thương bộ dáng. Có thể có đối tượng hoài nghi. Thương Nghị hỏi lại. Có. Thương Lưu Vân gật đầu mạnh một cái, nghiến răng nghiến lợi, liền muốn kêu ca kể khổ, ta hoài nghi việc này cùng nhưng mà, Thương Nghị lại đột nhiên khoát tay áo, đánh gãy Thương Lưu Vân tố khổ, đi, ngươi không cần nói với ta những này, bởi vì ngươi coi như nói, ta cũng là sẽ không cho ngươi lấy lại công đạo. Thương Lưu Vân trên mặt oán giận còn không có tán đi, nghe vậy chính là sức sở, khó có thể tin nhìn xem Thương Nghị, không phải, lão cha, ngươi xác định ta thật là ngài thân sinh. Ta sẽ không phải là ngài nhặt đi. Đồ hỗn trướng, nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Thương Nghị đột nhiên meo lại con ngươi, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Thương Lưu sặc lập tức ý miệng, thế nhưng là hắn rất kích động a. Đây chính là ám sát. Ám sát a? Có người muốn ám sát con của ngươi. Nếu không phải bọn hắn lần này đi ra ngoài chuẩn bị sung túc, sợ sẽ không về được. Hắn còn dự định thu được về tính sổ sách, sau đó trả thù đâu. Lúc này cũng không lo được bên trên sợ hãi, cứng cổ quả thực là đem chính mình suy đoán nói ra, ta hoài nghi việc này cùng Lương Quốc công phủ tên hôn đảng kia thoát không khỏi liên quan. Cho nên, ta dự định làm hắn. Ngươi dự định làm sao làm? Thương Nghị trên mặt không hiện, nhưng trong lòng có chút buồn cười. Thật sự chính là một đứa bé đâu, hoán khí này, ngược lại là có đủ lớn. Xem ra lần này đích thật là ở bên ngoài chịu không ít khổ đầu đâu. Lương Quốc công phủ. Hừ. Đương nhiên là gậy ông đập lưng ông. Hắn không phải ưa thích ám sát tôi, với ai sẽ không một dạng. Dạng này lao cha, ngươi cho ta mượn mấy tên ảnh vệ, ta tuyệt địa để tên hôn đảng kia trả giá đắt. Thương Lưu Vân chờ mong nhìn xem Thương Nghị. Bên ngoài trời còn không hoàn toàn đen đâu. Thương Nghị thản nhiên nói. Thương Lưu Vân nghe không hiểu. Đại bạch trời ngươi làm cái gì mộng đâu? Nghị tử, còn không cho ta quy xuống. Thương Nghị bỗng nhiên vô bàn một cái, đều tức giận cười. Ảnh vệ, còn mượn ngươi mấy cái. Tiểu tử thúi này, quả nhiên là trưởng thành, gan mập a. Thật sự là cái gì cũng dám mở miệng, cũng không sợ phong đại đau đầu lưỡi. A. Thương Lưu Vân ngượng ngùng, có thể làm sao? Chỉ có thể là thành thành thật thật quỳ xuống, túi đầu bắt đầu nhận lầm. Thử ngươi nói, đều sai cái nào? Thương Nghị hừ lạnh một tiếng, nghiêm túc nói, ta không nên một tiếng chào hỏi đều không đánh, liền tự tiện ra khỏi thành săn giết yêu thú. Thương Lưu Vân cảm thấy đi, nhìn lao cha lúc này thái độ, chỉ cần mình ngoan ngoãn nhận cái sai, hẳn là có thể đủ tạm thời lăn lộn đi qua. Lúc này hắn chỉ muốn nhanh đi về Mỹ Mỹ tắm nước nóng, giải giải bệnh. Mấy ngày nay bôn ba, lịch luyện, vô luận là thân thể hay là tâm thần, đều vô cùng mỏi mệt. Không có về nhà trước còn có thể kiên trì một chút, hiện tại cũng trở về, hắn là thật một khắc đều không muốn chờ. Còn gì nữa không? Thương Nghị sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Còn có. Thương Lưu Vân gãi đầu một cái, còn có. Còn có cái gì? Hắn không nhớ rõ chính mình còn làm qua cái gì, để lao cha nổi trận lôi đình không cao hứng chuyện a. Thương Nghị, ân. Thương Lưu Vân dùng sức gõ gõ đầu, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ chính mình còn đã làm sai điều gì. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, thăm dò tính hỏi, chẳng lẽ là ta trộm cầm chữ của ngài vẽ sự tình? Ngươi nói cái gì? Thương Nghị đột nhiên ngồi thẳng người, nghiêm nghị nói, tranh chữ. Chữ gì vẽ? Thương Lưu Vân sững sờ, chẳng lẽ không phải việc này? Trong lòng đột nhiên dâng lên một cố dự cảm không tốt. Không có. Không có gì gặp Thương Nghị cái phản ứng này, Thương Lưu Vân lúc này kịp phản ứng, nguyên lai không phải chuyện này à? Hừ. Thiếu đánh với ta liếc mắt đại khái, còn không tranh thủ thời gian cho ta trung thực đưa tới. Ngươi có phải hay không lại vụng trộm đi ta tư khố? Đều cầm thứ gì? Thương Nghị truy vấn. Tên lịch tử này. Lịch tử a? Thương Nghị tay che ngược miệng, khó chịu, trong lòng gọi là một cái khí a. Cũng không có gì, liền một bước tiền triệu thời kỳ tranh chữ mà thôi, liền một bước. Thật không đáng tiền. Thương Lưu Vân thanh âm rất thấp. Rất thấp. Nói xong, vẫn không quên cho mình giải thích. Sợ bị đánh. Chương 142, Bình Đô Bương, Dược Tiên Thành. Chương 142, Bình Đô Bương, Dược Tiên Thành. Nói hiệu nói vượng. Nghe vậy, Thương Nghị kém chút không khí nhảy dựng lên, không đáng tiền. Nghiêm khắc quát hỏi, cái nào bức? Hán tư khố bên trong cất giữ tranh chữ cũng không nhiều, nhưng mỗi một bức, thật muốn luận lời nói, vậy cũng là vô giới chi bảo. Ý nghĩa phi phàm. Thậm chí, đủ để được xưng tụng là văn bảo. Không phải đơn giản dùng tiền liền có thể cân nhắc. Lịch tử này cái gì không đi lấy, hết lần này tới lần khác muốn động chữ của mình vẽ. Quả nhiên là muốn chọc giận chết chính mình phải không? Chính là tấm kia hoa điều đồ. Thương Lưu Vân nhếch miệng, nhỏ giọng nói, hoa điều đồ. Thương Nghị trái tim hung hăng co lại, mặt mũi trắng bệch. Chẳng lẽ là bức kia bách điều triều phượng đồ? Thương Nghị bỗng nhiên có loại đánh chết tên lịch tử này xúc động. Đó cũng không phải. Thương Lưu Vân lắc đầu. Thương Nghị thở dài một hơi, nếu thật là bộ kia lời nói, hôm nay nói cái gì, hắn cũng muốn giảm dáng lịch tử này chân. Một con chim bức kia gặp lão cha như mày, suy tư. Thương Lưu Vân hảo tâm ở một bên nhắc nhở, liền bức kia mang hoa cúc. Rất phá bức kia, thiếu cái sừng. Mang hoa cúc, thiếu cái sừng. Thương Nghị tự lẩm bẩm, đống dưng, hắn nhớ tới cái gì, đống nhiên trừng to mắt. Là thất thanh, chẳng lẽ là tiền triều danh sĩ phảng phất họa thánh mạnh triều phi bức kia cúc điều đồ. Thương Lưu Vân một mặt mở mịt, họa thánh. Hoa Di Thánh, ta nói lao cha, ngươi có phải hay không sai lầm, bức họa kia ký tên chính là một cái họ Khương gia hỏa, cũng không phải cái gì hỏa thánh. Gặp lao cha kích động như thế, Thương Lưu Vân liền biết chính mình lần này hình như là thật bày ra đại sự. Hoảng sợ sau khi làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Khương, vậy được rồi, chính là bức kia cúc điều đồ. Thương Nghị tức hổn hển nhìn chung quanh, tựa hồ là đang tìm tiện tay cây gậy. Cha, ngươi không có việc gì rút đỉnh cửa sổ cây gậy làm cái gì, không phải liền là một bức phá hoại thôi, nghe ý của ngài, cái kia tựa hồ hay là một bức hàng nhái, không đến mức kích động như vậy đi. Thương Lưu Vân mân mê cái mông, tại trên đùi mình dán một tấm thần hành phù, liền chuẩn bị chạy trốn. Ngươi biết cái gì? Đây chính là tiền triều danh sĩ Khương An họa tác. Mặc dù chỉ là hàng nhái, nhưng là ẩn chứa một sợi thiên địa văn khí, chính là ngụy ngũ phẩm cấp bậc văn bảo. Ta đánh chết ngươi cái bại gia nghịch tử. Nói, một cái chén trà liền hướng phía Thương Lưu Vân đập tới. Thương Lưu Vân lại không nốc, làm sao có thể nguyên địa bất động tùy ý chén trà kiên đện vào chính mình. Thân thể lệnh ra cái mông ốm éo liền tránh khỏi, không nói hai lời, co cẳng liền chạy. Thử, danh con, hôm nay ngươi nếu có thể chạy ra thư phòng này nửa bước, cái này lao tử liền để ngươi tới làm. Thương Nghị cười lạnh một tiếng, nguyên địa bất động, đưa tay năm ngón tay đưa tay về phía trước. Lập tức, đang chạy Thương Lưu Vân cũng cảm giác bay lên, không thể động đậy, không tiến ngược lại thụt lùi. Trên đùi, thân hành phù phát sáng, dắt Thương Lưu Vân quần không ngừng lao về phía trước, lôi ra một đạo thẳng băng hư ảnh, còn lóe lên lóe lên. Không tốt. Thương Lưu Vân quá sợ hãi, lao cha lần này không phải là đùa thật à? Khẽ quát một tiếng, nội lực bộc phát, định chấn khai cái này một trùng chói. Vô dụng. Thương Nghị một mặt trào phúng, ta đều tự mình xuất thủ, còn có thể để cho ngươi thẳng dành con này trốn thoát? Thương Lưu Vân mặt hốt hoảng, cắn răng một cái, điều động lên thể quần lót lực, đột nhiên hướng về sau vung ra một quyền, phá cho ta. Phanh. Không khí chấn động, trong thư phòng lập tức vang lên tấm gương phá toái thanh âm. Sau một khắc, Thương Lưu Vân liền cảm thấy quanh thân chói buộc chợt nhẹ, cả người một lần nữa trở xuống trên mặt đất, nguyên địa lăn một vòng. A, thiên tiên cảnh hậu kỳ. Thương Nghị khẽ di một tiếng, con ngươi chỗ sâu hiện lên một tia kinh ngạc. Bái bai liệt ngài a. Thương Lưu Vân cười đáp ý, chân sau đạp một cái, thân hình lập tức hóa thành một chi mũi tên, trực tiếp hướng phía bên ngoài thư phòng mà tới. Chớp mắt, người liền đến cửa thư phòng một chân bước ra ngoài. Là để phòng bám nhất, hắn vua túi trữ vật, siêu siêu lại bay ra mấy tấm thần hành phù, dán kèm ở trên hai chân. Tốt ngươi cái danh con. Thương Nghị lắc đầu nhẹ nhàng cười một tiếng. Năm ngón tay lần nữa cách không nhẹ nhàng vồ một cái. Hấp lực truyền đến, Thương Lưu Vân sắp nô ra thân hình dừng lại, hướng về sau đông nhiên một cái lảo đảo. Cùng lúc đó, thần hành phù phát động. Đối kháng cố này lực xé rách. Ta dựa vào, nhanh, mau dừng lại. Liền nghe cờ rắc một tiếng, quân tại thần hành phù cường lực kéo theo phía dưới, trực tiếp vỡ ra đến, xông ra thư phòng. Đến đây đi ngươi. Thương Nghị nết miệng lên, nhẹ nhàng hướng đằng sau kéo một phát, Thương Lưu Vân dãy rủa động tác vì đó mà ngừng lại, lật qua lật lại bay ngược mà quay về. Sau đó bị một nguồn lực lượng định giữa không trung. Thả ta ra. Thả ta ra. Ta rõ ràng chỉ nửa bước đã bước ra thư phòng, chơi xấu, ngươi đây là chơi xấu, ta không phục, phá, phá, phá cho ta. Thương Lưu Vân la to, bi vẫn toàn lực đánh kích. Nhưng mà lần này, mặc kệ hắn dây rủa thế nào đi nữa, liều mạng, đều không làm nên chuyện gì. Tu vi chênh lệch quá xa, cả hai căn bản cũng không tại trên cùng một cấp độ, Thương Nghị hơi một chăm chú, Thương Lưu Vân liền bị chấn áp. Phản kháng. Ngay cả động cũng không động được, cái này còn thế nào phản kháng. Giờ khắc này, Thương Lưu Vân tuyệt vọng, cũng không chết thẳng cẳng, nhận mệnh giống như bị lăng không bắt tới. Nhét vào trên mặt đất. Thương Nghị vung tay lên, không gian ba động một chút, sau một khắc, Thương Lưu Vân xuất hiện trước mặt một đầu ghế dài. Căn bản không cần Thương Nghị nhắc nhở, Thương Lưu Vân thân thể bung lỏng, ngoan ngoãn bỏ tới phía trên. Không sai, rất thức thời. Thương Nghị hài lòng nhẹ gật đầu. Thương Lưu Vân mặt không biểu tình, từ trong túi chữ vật lấy ra khăn mặt cắn lấy trong miệng, có khí phách quay đầu. Phản phất tại nói, ngươi đánh, tiểu gia ta một chút nhíu mày, vậy thì không phải là một đầu hảo hán. Hai cây đỉnh cửa sổ cây gậy không gió mà lên, một trái một phải bay tới Thương Lưu Vân trước mặt. Rất thô, rất dài. Sắt du một chất liệu, bên trên còn có khắc phá giáp cùng cứng cỏi hai loại phù văn, 10 phần rắn chắc, không dễ gãy. Còn mang theo một tia có giãn, bảo đảm treo lên người đến vừa đau lại tê dại. A, a, a. Rất nhanh, trong thư phòng liền vang lên Thương Lưu Vân tiếng kêu thảm thiết, thanh âm kia thê tuyệt thảm thiết, để cho người ta đơn giản người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Không nói trước Thương Lưu Vân sau khi về nhà làm sao bị đánh, Lương Quốc công phủ, quân bất hối chân trước vừa mới trở về, chân sau liền đi võ đường nhận chính mình cái này tháng tài nguyên tu luyện, tiến vào bế quan bên trong. Lâm Chỉ không có đầu sắt, khi lấy được thông chi sau, hôm sau, trời vừa sáng, hắn liền để Đường Tử An mang theo hai giỏ trứng gà đến Tây Thành Ti thuộc một đầu phường, lấy chính mình cùng Đường Tử An hai người danh nghĩa đưa lễ. Cùng lúc đó, Bình Đô Vương phủ, Bình Đô Vương Dực Thiên Thành chắp hai tay sau lưng, yên lặng nghe xong người phía dưới bẩm báo, không vui không buồn nhẹ gật đầu, biểu thị biết. Vương gia, việc này không nhỏ, sợ là có người ở sau lưng tính toán Vương gia ngài, có cần hay không nhỏ phái người đi dò tra. Cha, ngươi dự định làm sao cha? Bình Đô Vương cười nhạt một tiếng, thanh âm ôn nhuận, toàn thân áo trắng, cầm trong tay quả xếp, 27-28 bộ dáng, anh Tuấn. Tựa như phiên phiên giai công tử bình thường. Rất khó tưởng tượng, trước mắt vị này anh Tuấn không tưởng nổi thanh niên, lại chính là ngoại giới nghe đồn có trăm tuổi tuổi chiến thần, Bình Đô Vương Dực Thiên Thành. Tất nhiên là từ đầu nguồn tra được, một tên quỷ một chân trên đất đầu đội kim khôi nam tử trung niên cười lạnh, đang đằng sát khí nói theo mặt tướng biết được, ngoại thành Đông Thành, Nam Thành, Bắc Thành, thậm chí là hẻo lánh nhất bên ngoài Tây Thành. đều quan lại thuộc nha môn quan viên giả tá vương gia danh nghĩa, quang minh chính đại thu lấy các lão bách tính chỗ tốt, thậm chí còn viết vạn dân danh mục quà tặng. Quả nhiên là dụng ý khó dò, tốt đại cầu gan. Dựa theo mặt tướng ý tứ, chính là giết 100 lần, cũng ha ha, một chút tôm tép ngãi nhép thủ đoạn mà thôi, chăm chú lời nói, vậy liền thua. Dự Thiên Thành bình tĩnh nhìn qua mặt hồ, lắc đầu. Chẳng lẽ liền để bọn hắn tiếp tục bôi đen vương gia ngài? Không sao. Thế nhưng là mặt tướng nhịn không xuống khẩu khí này, trung niên kim khôi nam tử đầu bãi xuống, hoán hận nói. Đích thật là có chút đủ làm người buồn nôn, cũng được, đã như vậy, vậy liền cho bọn hắn một chút cảnh cáo tốt. Dự Thiên Thành ngâm nghĩ một chút, gật gật đầu, một lát sau, chợt hỏi. Ta nhớ được hình bộ mới nhậm chức tên chủ sự kia, hình như là đồng cung bên kia tiến cử đi lên đi. Thật có việc này. Rất tốt. Dự Thiên Thành ôn nhuận cười một tiếng, ta nghe nói người này thân phận có chút không quá sạch sẽ, có vẻ như cùng tiền triều Dư Nghiệt có chút liên quan. Dạng này, ngươi để cho người ta đi thăm dò một chút, sau đó trước sổ con, ngày mai đại triều hội bạch tội một chút. Là. À, nam tử trung niên ôm quyền gật đầu, bất quá rất nhanh kịp phản ứng, một mặt mở mịt nhìn về phía Bình Đô Vương. Hít vào một ngụm khí lạnh. Thật tác động. Cùng tiền triều Dư Nghiệt cùng nhau nhất liên. Phải biết đây chính là mưu phản, chí ít gì tam tộc tội lớn, là cấm kỵ, trên triều đình tối kỵ. Một khi dùng cái này tội danh vạch tội nào đó một quan viên, dù là vẹn vẹn chỉ là không có lửa thì sao có khói, có lẽ có. Bị vạch tội quan viên, hạ chàng sợ cũng sẽ không quá tốt. Nhẹ nhất, đó cũng là mất chức điều tra. Cái này đã không chỉ có chỉ là cảnh cáo một chút đơn giản như vậy. Rõ ràng chính là muốn nhân mạng đi. Chờ chút. Đông Cung. Vương gia có ý tứ là nói, việc này cùng Đông Cung có quan hệ. Dự Thiên Thành cười cười, không có tiếp lời này, tiếng nói nhất chuyện, do hỏi. Từ nay trở đi, chính là bản vương trăm tuổi đại thọ. Đến lúc đó, có lẽ rất náo nhiệt, ngươi an bài một chút, không cần thiết mất lễ tiết. Mặt tướng lĩnh mệnh. Đi, cứ như vậy đi, ngươi xuống dưới an bài đi. Dự Thiên Thành khoát tay áo, vừa đúng lúc này, nơi xa trên mặt hồ chậm rãi lái tới một cái thuyền nhỏ, chống thuyền là một tên người mặc y phục rực rỡ, niên kỷ nhìn qua ước chừng tại 16-17 tuổi thiếu nữ. Trên đầu thuyền, chất đống một đống nhỏ liên đồng. Dự Thiên Thành xông trên thuyền thiếu nữ mỉm cười, vung tay lên, chợt, một cơn gió nhẹ đất bằng mà lên, đẩy thuyền nhỏ kia phương hướng ngược mà đi. Trên thuyền, thiếu nữ kia hừ nhẹ một tiếng, mười phần không vui nhíu mũi ngọc tinh xảo, đúng là to gan hướng Bình Đô Vương cơ cơ chính mình nắm tay nhỏ, để bày tỏ đạt chính mình vẻ bất mãn. Trung niên kim khôi nam tử không dám nhìn nhiều, túi đầu lui ra phía sau ba bước, chợt quay người, cũng không quay đầu lại sải bước mà đi. Siêu. Mà cũng liền tại lúc này, một đạo lục quang từ trên mặt hồ phá không mà đến, trực tiếp đánh tới hướng Bình Đô Vương. Dự Tiên Thành bật cười lên tiếng, tay áo một quyển, liền đem đạo lục quang kia thu hút lòng bàn tay. Túi đầu xem xét, đúng là một đóa liên đồng. Năm ngón tay hơi dùng lực một chút, lập tức liên đồng nổ tung, kích xạ ra một thanh hạt sen, cuối cùng lại toàn bộ lạc về Bình Đô Vương lòng bàn tay. Nha đầu này, thật sự là càng lớn càng không có quý củ. Chương 143 Đông Cung Thái tử, Hạ Hầu Tập. Chương 143 Đông Cung Thái tử, Hạ Hầu Tập. Thời gian nhoáng một cái, một ngày thời gian lặng yên mà qua. Đại triều hội vừa mới kết thúc, Thái tử Hạ Hầu Tập liền khuôn mặt bình tĩnh, hướng võ tướng đội ngũ nhìn thoáng qua, phẩy tay áo bỏ đi. Đông Cung, hô trướng. Hạ Hầu Tập giận tím mặt, lập tức, rầm rầm, một đám Đông Cung trúc quan quỳ đầy đất. Tôn Dung. Hạ Hầu Tập gầm nhẹ một tiếng. Có thuộc hạ, quỳ xuống đất trong đám người, vang lên một sợ hãi thanh âm, hai đầu gối xê dịch, nhanh chóng đi vào Hạ Hầu Tập trước mặt, run lẩy bẩy. Phanh. Một cái không chén trà đánh tới, mang theo tiếng xé gió rắn rắn chắc chắc nện ở Tôn Dung trên đầu. Lập tức chén trà nổ tung, máu tươi như chú. Đây chính là kế sách của ngươi. Hiện tại tốt, cái kia Dực Thiên Thành bắt đầu phản kích, để cô không công tổn thất một viên trọng yếu quân cờ không nói. Còn tại phụ hoàng trước mặt ném đi lớn như vậy một cái mặt. Hạ Hầu Tập lúc nói chuyện đều có chút thở hổn hển, dù sao hơn 70 tuổi, lại không có đủ quá cao tu vi, mặc dù cực lực che giấu, lấy thiên tài địa bảo bảo dưỡng, nhưng vẫn như cũ khó mà triệt để đền bù bên trong thâm hụt. Thân là chữ quân, trên thân hoặc nhiều hoặc ít, là có nhất định quốc vận, hoàng triều long khí phù hộ. Vạn ta bất xâm. Dựa theo nhân hoàng không cách nào trường sinh cổ lão di vấn, dù là có quốc vận che chở, long khí gia trì, nhưng thọ nguyên nhiều nhất vẫn như cũ chỉ có 100 năm. Cho ăn bể bụng sẽ không vượt qua 120 năm. Đây là cực hạn. Từ xưa đến nay, chưa có nhân hoàng đạt tới số tuổi này. Đừng nói 120 năm, chính là 100 năm, cũng không có mấy vị hoàng giả có thể đạt tới. Không nói những cái khác, liền lấy đương kim nhân hoàng mà nói, 98 tuổi. Đã là đại hạ khai quốc đến nay, thọ nguyên dài nhất một thế hệ hoàng. Đừng nói Hạ Hầu Tập không thiên phú tu hành, mặc dù có, thân ở vị trí này, cũng vô pháp cải biến thọ nguyên tới gần khô kiệt sự thật này. Tôn Sung cơ hồ là bỏ đi vào Hạ Hầu Tập trước mặt. Lúc này hắn, trên trán mồ hôi lạnh cùng máu tươi hôn tạp cùng một chỗ, rất nhanh liền khét một mặt, cũng không dám xoa, một mặt sợ hãi cùng tỳ khiêm chi sắc. Bởi vì liền ngay cả hắn cũng không có nghĩ đến, cái kia Bình Đô Vương Dự Thiên Thành phản kích vậy mà tới nhanh như vậy, ác như vậy. Quả quyết để hắn đều là bị giật nảy mình. Dựa theo hắn trong kế hoạch ban đầu, một khi Bình Đô Vương biết được việc này, hoặc là mặc kệ không hỏi, hoặc là lấy lôi đỉnh thủ đoạn trấn áp. Như Bình Đô Vương không thèm để ý, như vậy, bọn hắn liền đem việc này tiếp tục làm lớn chuyện. Bại hoại thanh danh của hắn, sau đó lại cầm trong tay cái kia vạn dân danh mục và tặng tiến hành tội. Tuyệt đối sẽ để cái kia Dự Thiên Thành chịu không nổi. Như Bình Đô Vương bởi vậy tức giận, trừng trị ngoại thành nhất chúng ti chúc quan viên, bọn hắn cũng có thể nhờ vào đó cho Bình Đô Vương phủ dội nước bẩn, tiến hành bôi đen. Dù sao bất kể nói thế nào, những quan viên kia trên mặt nổi đều là vì Bình Đô Vương trăm năm đại thọ chỗ thu xếp, chúc mừng. vô duyên vô cớ đối bọn hắn động thủ, là thế nào cũng nói không đi qua, sẽ làm bị thương phía dưới một đám quan viên cùng dân chúng tâm. Đây là một cái kế, một cái chuyên môn dùng để đối phó Bình Đô Vương độc kế. Đáng tiếc, như vậy độc ác một cái mưu kế, lại chưa từng độc đến người, ngược lại là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, mất cả chỉ lẫn trải. Hạ Hầu Tập làm sao có thể không giận? Hình bộ chủ sự mặc dù chỉ là chính lục phẩm tiểu quan, nhưng nó ý nghĩa lại tương đối quan trọng. Như vận dụng thật tốt, thời khắc mấu chốt thế nhưng là có thể đưa đến đại tác dụng. Thuộc về Đông Cung như đồ đông đảo trong quân cờ, trọng yếu hơn một viên. Bây giờ còn cái gì tác dụng đều không có phát huy, liền bị người cho rút, đổi ai ai không tức giận. Mấu chốt vẫn là bị đánh mặt. Vừa nghĩ tới hôm nay trên tảo triều lao thất cái kia đắc ý khinh thường ánh mắt, Hạ Hầu Tập trong lòng liền không nhịn được dâng lên một cỗ lửa giận vô hình. Phải biết, vì có thể cướp được chức vị này, Đông Cung thế nhưng là xuất đại lực. Trước sau cũng bất quá mới một tháng mà thôi. Dực Thiên Thành, ngươi đây là đang muốn chết. Hạ Hầu Tập giận không kèm được, cúi đầu nhìn xem Tôn Sùng, gàn từng chữ, món nợ này, cô tạm thời cho ngươi nhớ kỹ. Lần sau, như còn có chuyện như vậy phát sinh, hai tội cũng phạt. Ngươi có thể minh bạch. Thuộc. Ti chức hiểu. Tôn Sùng hoảng không kịp dập đầu tạ ơn, trong lòng lặng yên thở dài một hơi. Ngày mai Bình Đô Vương trăm tuổi đại thọ, chính là đại hỷ sự. Bản cung thân là thái tử, không tiễn chút lễ vật sao có thể đi? Hạ Hầu Tập thâm trầm cười một tiếng, chợt ra lệnh, truyền bản cung lệnh chỉ, đưa chiến thần Bình Đô Vương Tây Mạc hướng bách tường một tòa. Ngoài ra, lại cho Tây Mạc Mỹ tỷ hai tên. À đúng rồi, nghe nói Bình Đô Vương có một cái không nên thân nhi tử, vậy liền lại cho tám bộ long đồ trải qua một bộ. Tôn Sung sững sờ, tám bộ long đồ trải qua. Trong lòng kinh ngạc, cũng không dám hỏi nhiều, trễ một lát, Tôn Sung cẩn thận từng ly từng tí đề lời miệng, thái tử, Chu gia bên kia Hạ Hầu Tập không kiên nhẫn khoát tay áo, Tôn Sung sau đó lời vừa tới miệng, lập tức nuốt trở lại trong bụng. Biết đây là ý gì? Trong lòng nhẹ nhàng thán một tiếng, không lên tiếng nữa. Lâm Trường Quý, sớm a. Sáng sớm, Lâm Chỉ mở cửa buôn bán, chỉ thấy Bích Ngọc cười tủm tỉm chậm rãi mà tiến. Hai tay phía sau, thân thể mềm mại nghiêng về phía trước, chợt tiến đến Lâm Chỉ bên người, thổ khí như lan nói một câu. Khoảng cách gần như vậy bên dưới, mùi thơm nước mũi chui thẳng Lâm Chỉ lỗ mũi. Trêu chọc ý vị mười phần, thầm hô chịu không được. Lâm Chỉ vô ý thức lui lại một bước, chủ động kéo ra cùng Bích Ngọc khoảng thời gian, xấu hổ nói một câu, "Bích Ngọc cô nương, sớm." Thật là một cái không hiểu phong tình ngốc tử. Bích Ngọc che miệng cười khẽ, lần nữa tới gần Lâm Chỉ, nghe nói Lâm trưởng quý gần nhất làm ăn khá khẩm. Lâm Chỉ chắp tay thi lễ, cái này còn phải nhờ có Bích Ngọc cô nương hỗ trợ. Bích Ngọc cười giả dối, dựa vào là càng gần, vậy ngươi phải làm sao cảm tạ ta? Yêu tinh. Lâm Chỉ thầm mắng một tiếng, cười nói, Bích Ngọc cô nương muốn tại hạ như thế nào đã tạ? Bích Ngọc nghĩ, chợt cười một tiếng, lấy thân báo đáp như thế nào? Lâm Chỉ, ha ha ha, gặp Lâm Chỉ dáng tươi cười cứng ngắc ở trên mặt, Bích Ngọc cũng nhịn không được nữa, cười ra tiếng, tốt tốt, liền không đùa ngươi, ngươi cũng biết, ngày mai chính là Bình Đô Vương trăm tuổi đại thọ, ta lần này đến đâu, là vì chọn lựa lễ vật mà đến. Lâm Chỉ kinh ngạc, nhìn nàng một cái, không có hỏi nhiều. Ngươi lần trước lưu ly bôi cũng rất không tệ, lúc đầu đâu, ta là dự định tùy ý chọn tuyển mấy món đưa đi. Tình huống bây giờ có biến, lại cho cái kia cũng có chút không quá thích hợp. Nói, Bích Ngọc u đoán nhìn Lâm Chỉ một chút. Lâm Chỉ biết, nhất định là bởi vì Phùng Ngạo đám hàng kia, đoán chừng đã bán được nội thành đi. Bây giờ lưu ly, giá giảm mạnh, mặc dù vẫn như cũng là hàng xa xỉ, nhưng cũng không còn là như dĩ vãng như vậy cao không thể chạm. Lâm Chỉ gật gật đầu, cái kia không biết Bích Ngọc cô nương muốn đưa thứ gì. Bích Ngọc nghĩ, lắc đầu, ta cũng không biết, ngươi nơi này còn có cái gì đồ tốt, không cần quá đắt, khi hữu là được, liền cùng những cái kia lưu ly bôi mở dạng. Cái này a? Lâm Chỉ nghĩ, từ dưới quầy lấy ra một vật, vật này như thế nào? Đây là cái gì? Bích Ngọc chớp chớp mắt to, một mặt hiếu kỳ hỏi. Vì lợi phổ giao cạo râu, nói, Lâm Chỉ gọi tới một mặt mở mịt Đường Tử An, tự mình biểu diễn một lần. Hiệu quả không tệ đi. Lâm Chỉ đắc ý nói. Lâm ca, ngươi làm cái gì vậy? Đường Tử An khóc không ra nước mắt. Phốc phốc. Bích Ngọc cố nén ý cười, nhìn chằm chằm Lâm Chỉ bóng loáng cái cằm, trêu ghẹo nói, lúc trước ta còn buồn bực đâu, nguyên lai ngươi chính là dùng cái này cạo râu đó à, cũng không tệ lắm, quát cùng thái giám một dạng sạch sẽ. Hết sức vui mừng. Đây chính là hàng mới. Mới vừa lên đỡ đồ tốt. Lâm Chỉ nguyên còn rất đắc ý, nhưng nghe xong Bích Ngọc lời này đằng sau, khuôn mặt lập tức liền hắt trầm xuống tới. Cái gì gọi là quát cùng thái giám một dạng sạch sẽ, có biết nói chuyện hay không? Không biết nói chuyện cũng đừng có nói. Ám phúng ai đây? Trong lòng đối với nàng dâng lên hảo cảm, lập tức hàng một nửa. Đồ vật không sai, bất quá cũng quá sạch sẽ. Bích Ngọc lắc đầu. Đại hạ coi trọng thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, cho dù là sợi râu, bình thường cũng chỉ sẽ tu, mỹ danh nó viết tu cho. Râu đẹp sẽ không cạo. Bình thường sẽ tận lực lưu lại râu ria, lấy chứng minh nam nhân thân phận. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, cũng chỉ có thái giám cùng âm dương nhân mới không dài râu ria. Bích Ngọc cười một hồi lâu, mới bưng bít lấy chính mình bụng nói còn có cái khác tươi mới vật sao? Thứ này là tuyệt đối không thể tạo, nếu không, có trời mới biết Bình Đô Vương cái kia có thể hay không báo nổi. Lâm Chỉ mặt không biểu tình thu hồi dao cạo râu, không để ý tới Đường Tử An đũ bán ánh mắt, lần nữa lấy ra một vật. Đây là một chi ngọc chế sáo ngắn, làm công cực kỳ đẹp đẽ hoa lệ. Trừ đẹp mắt bên ngoài không có cái khác tác dụng quá lớn, làm lễ vật đưa ra, tại Lâm Chỉ xem ra, hẳn là kiện cực kỳ tốt lựa chọn. Bích Ngọc hai mắt tỏa sáng, cầm trong tay thưởng thức một hồi, lại đặt ở bên miệng thổi thổi, lông mày lúc này liền nhíu lại, lần nữa lắc đầu. Lâm Chỉ, không được sao? Âm sắc không tốt. Lâm Chỉ bất đắc dĩ giang tay ra, ta cả gan hỏi một câu, Bình Đô Vương đều ưa thích thứ gì? Ta đây nào biết được, bất quá ta nghe nói, ngược lại là đối với Lưu Ly thật cảm thấy hứng thú, chỉ tiếc, như thế Lưu Ly bồi, đã nát đường cái, ta như đưa cái này lời nói, cũng quá thất lễ. Lưu Ly sao? Đột nhiên, Lâm Chỉ hai mắt tỏa sáng, lại lần nữa tăng thêm trên kệ hàng lấy ra một cầu pha lê. Nhẹ nhàng lay động, lập tức cầu pha lê bên trong liền phảng phất bắt đầu rơi tuyết bình thường, nương theo du dương tiếng đàn, một mực hấp dẫn Bích Ngọc ánh mắt. Đây là cái gì? Thật thần kỳ. Âm nhạc bóng. Không sai đi. Một mai kim tệ. Lâm Chỉ cười tủm tỉm nói. Cái này không sai, ta muốn. Bích Ngọc đem âm nhạc bóng nâng ở trong lòng bàn tay, yêu thích không buông tay. Một mai kim tệ. Lâm Chỉ không quên lại nhắc nhở một câu. Bích Ngọc trắng Lâm Chỉ một chút, mười phần thống khoái từ túi thơm bên trong lấy ra một mai kim tệ, giao cho Lâm Chỉ. Lâm Chỉ gặp nàng vui vẻ, thế là lại rời một cái dương tới, nơi này còn có, Bích Ngọc cô nương muốn hay không toàn bộ mua xuống. Nhiều như vậy. Bích Ngọc lấy làm kinh hãi, thần kỳ như thế đồ chơi, nguyên bản dưới cái nhìn của nàng, hẳn là một loại cực kỳ hiếm thấy đồ tốt, trong lòng còn trào phúng Lâm Chỉ, không biết hàng, dễ dàng như vậy liền bán cho mình. Thằng đến nhìn thấy trước mắt cái này tràn đầy một dương âm nhạc bóng sau, Bích Ngọc mới chợt hiểu ra, thì ra, đây cũng là bán buôn hàng a. Dạng này âm nhạc bóng, ngươi nơi này còn có bao nhiêu? Sẽ không cũng cùng những pha lê kia chén một dạng, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu đi. Bích Ngọc hổ lấy một khuôn mặt tươi cười, có loại bị hố cảm giác. Lâm Chỉ mỉm cười gật gật đầu. Thật đúng là. Vậy ta từ bỏ, ngươi đem tiền trả lại cho ta đi. Bích Ngọc thở phì phò đem âm nhạc bóng nhét còn cho Lâm Chỉ, vươn tay. Đây chính là muốn cho Bình Đô Vương tặng lễ, ngươi coi là chơi đâu. Lần này sư môn thế nhưng là ra nghiêm lệnh. Phổ thông rất phổ thông, sao có ý tốt lấy ra được. Vạn nhất về sau cái này âm nhạc bóng cũng cùng cái kia ly pha lê một dạng, nát đường cái, làm sao bây giờ? Cái này Lâm Chỉ liền rất là im lặng, làm cái gì, lúc trước không trả rất ưa thích sao? Nhanh như vậy liền có mới mới cũ. Nữ nhân a, liền không hiểu rõ. Lắc đầu, chứng chặt đàng hoàng nói ra, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, bản điếm tiểu bản sinh ý, tổng thể không trả hàng. Nói đùa, tiền tới tay, há có lại trả lại đạo lý. Không lùi, ta mặc kệ, ta liền muốn trả hàng. Bích Ngọc hét lớn, bản điếm có quy định, đồ đã bán đi, nếu không phải chất lượng vấn đề, là hết thể sẽ không trả hàng, đây là quy củ. Ân, hắn vừa lập thành. Chương 144, nhận cái muội muội. Chương 144, nhận cái muội muội. Ngươi. Bích Ngọc nghiến răng nghiến lợi, gàn từng chữ, không lùi cũng được, nhưng ngươi nghe kỹ cho ta, ta là muốn đi tặng lễ. Ngươi cảm thấy đưa loại này nát đường cái đồ vật, thích hợp sao? Lâm Chỉ ra vẻ mở mịt nháy máy mắt, nát đường cái. Không có nát đường cái a. Đây là hàng mới, hôm nay mới vừa bật lên giá. Ngươi vẫn là thứ nhất khách nhân đâu. Cắt, ngươi đi đến, ta không ăn ngươi bộ kia, ngươi nơi này còn có cái gì đồ tốt? Duy nhất. Không cần một đống muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cái này Lâm Chỉ lộ ra một bộ khó xử thần sắc. Ngươi yên tâm, giá tiền không phải vấn đề gì. Lâm Chỉ nghe chút lời này, cười, lập tức lấy ra một viên lựu đạn nổ mạnh. Nghe xong Lâm Chỉ giải thích, Bích Ngọc mặc dù lộ ra một mặt giật mình thân sắc, nhưng rất nhanh, cái này bôi giật mình liền bị nàng thu liễm xuống dưới. Lắc đầu, không được. Thứ này đối với võ giả bình thường mà nói, đích thật là khó được đồ tốt. Có thể ngươi phải hiểu được, tặng lễ đối tượng thế nhưng là Bình Đô Vương, đại hạ cường giả đỉnh cao. Vật này uy lực liền xem như lại tăng lớn trước gấp trăm lần. Đối với cấp độ kia cường giả mà nói, cũng là không lọt pháp nhãn, căn bản không lấy ra được. Lại nói, đây là có thể tại trên thọ yến tặng sao? Lâm Chỉ nghe vậy cũng là, thứ này có chút nguy hiểm nếu là không cẩn thận nổ, cái kia đoán chừng việc vui liền thành tang sự. Ho nhẹ một tiếng ra vẻ mờ mịt, không được sao, ta rất hiếu kỳ, không phải liền là đưa cái lễ sao? Ý tứ đến không được sao, Bích Ngọc cô nương đến mức như vậy tích cực. Hắn thấy, dù sao Tây Thành Ti thuộc một đầu phường bên kia, ai đến cũng không có cự tuyệt, tùy tiện đưa chút không phải. Tựa hồ là nhìn ra Lâm Chỉ trong mắt nghi hoặc, Bích Ngọc hít sâu một hơi, hạ giọng nói, ta cùng các ngươi không giống với, ta là muốn tự mình đến nhà bái phòng. Cái gì? Lâm Chỉ trừng to mắt, cái này giật mình, quả thực không thể coi thường. Tự mình đến nhà bái phỏng. Cái này sao có thể? Phải biết, Bình Đô Vương phủ đây chính là tọa lạc ở trong nội thành. Đừng nói tới cửa, người bình thường chính là bước vào nội thành tư cách đều không có. Liền ngay cả Lâm Chỉ chính mình cũng bèn bèn chỉ có thể ỷ vào người đọc sách thân phận, miễn cưỡng bước vào trung thành mà thôi. Nội thành, đó là nghĩ cùng đừng nghĩ. Cái này Bích Ngọc rốt cuộc là người nào? Nghe nàng ý tứ, không chỉ có thể nhẹ nhõm lui tới nội ngoại thành, lại còn có bản sự nhập vương phủ, tham gia Bình Đô Vương trăm tuổi đại thọ. Cái này rất khó không khiến người ta chấn kinh. Sợ rồi sao? Ta cho ngươi biết, chuyện này rất trọng yếu. Ngươi như còn dám gạt ta lời nói, thứ hừ. Lâm Chỉ cười khổ lắc đầu, nếu là như vậy lời nói, vậy ta liền thương mà không giúp được gì. Hắn cái này tiệm tạp hóa bên trong chân chính độ tốt, là cần hoa đại lượng điểm tích lũy tự mình tại hệ thống chính bản thương thành giao diện bên trong hối đoái. Còn lại lên giá những này, nói thật, thật không lấy ra được. Dù sao tồn tại dạng này, trừ phi là giống phục linh tử đan loại cấp bậc kia độ tốt, nếu không, là căn bản không có khả năng dẫn không dậy nổi nó mảy may hứng thú. Không có sao. Bích Ngọc chờ mong trong đôi mắt đẹp, xẹt qua một tia thất vọng. Lâm Chỉ nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, không biết Bình Đô Vương một đám trong dòng dõi, có thể có thiên phú cực kém, có thể là chưa người nhập đạo. Tự nhiên là có, thế nào? Lâm Chỉ búng tay một cái, lần nữa gọi tới Đường Tử An. Nhỏ giọng tại hắn bên tai nói thứ gì, chỉ thấy Đường Tử An do dự dự tay lấy ra tấm thẻ màu trắng. Gần nhất lão đầu tử đều không ở nhà, tìm cũng tìm không thấy, trời mới biết lại chạy tới cái nào quả phụ cái kia khoái hoạt đi, linh tạp tự nhiên cũng liền một mực không có đưa ra ngoài. Lúc này Lâm Chỉ yêu cầu, Đường Tử An còn có chút không quá tình nguyện. Đây là tu vi đốn ngộ thẻ, có thể trợ nhập đạo cảnh phía dưới võ giả, nhanh chóng tăng cao tu vi. Lâm Chỉ giải thích nói. Bích Ngọc có chút không tin tiếp nhận tấm thẻ, ở trong tay loay hoay một chút, hầu nghi nhìn xem Lâm Chỉ. Gặp nàng không tin, Lâm Chỉ xông Đường Tử An ngáy mắt, Đường Tử An ho nhẹ một tiếng, đỡ ngực, sau một khắc, một cỗ hùng hồn nội lực từ trong cơ thể bộc phát mà ra. Tam lưu võ giả, cảm thụ cỗ khí thế này bị áp, Bích Ngọc kinh ngạc nói. Đường Tử An là Bình Khang phường người quen cũ, Bích Ngọc tự nhiên là nhận ra. Cũng điều tra qua, tự nhiên rất rõ ràng nội tình của hắn. Lấy tư chất của hắn, đời này đều không có khả năng tu luyện ra trò gì đến. Lúc này mới bao lâu thời gian, liền từ một cá thể hư người bình thường, đạt đến tam lưu võ giả tiêu chuẩn. Quả thực là đưa nàng cho rung động đến. Tốc độ này, xưng là thiên tài đều không quá đáng. Chính như Bích Ngọc cô nương nhìn thấy như vậy, Tử An sở dĩ trong khoảng thời gian ngắn, liền trưởng thành vì một tên tam lưu cao thủ. Chính là bởi vì tấm này tu vi đốn ngộ thẻ duyên cớ. Tấm thẻ này có giúp người ta ngộ đạo, nhanh chóng tăng cao tu vi hiệu quả thần kỳ. Tư chất càng cao, tu vi tăng trưởng càng nhanh. Bất quá tấm thẻ này đẳng cấp có chút thấp, cao nhất hạn mức cao nhất là tiên thiên cảnh đỉnh phong. Theo Lâm Chỉ giảng giải, Bích Ngọc trong đôi mắt đẹp xẹt qua một tia tinh mang. Hô hấp dồn dập nói thứ này người cái này còn có bao nhiêu? Ta tất cả đều muốn. Còn có, ngươi nói tấm thẻ này đẳng cấp thấp, ý kia nói đúng là còn có cấp bậc cao hơn. Cái này Lâm Chỉ làm ra một bộ khó xử biểu lộ. Lâm công tử, ngươi có thể ngàn vạn muốn giúp muội muội a. Bích Ngọc cắn răng một cái, tiến lên ôm lấy Lâm Chỉ cánh tay, lộ ra một bộ tiểu nữ nhi vô cùng đáng thương bộ dáng. Lâm Chỉ rõ ràng cảm giác được, cánh tay trong lúc lơ đãng sát qua một đoàn mềm mại. Ban đầu còn không có kịp phản ứng, thẳng đến nhìn thấy Bích Ngọc say đỏ hai gò má, lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Mồ hôi, nữ nhân này là không phải có chút quá liều mạng. Vội vàng ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói, Bích Ngọc cô nương, không phải ca ca ta không muốn giúp người, mà là tấm thẻ này thật sự là quá mức quý giá. Ca ca ta cái này đâu, trước mắt cũng không có quá nhiều hàng tồn. Vậy chính là có. Bích Ngọc cắn răng, vụng trộm quét Lâm Chỉ một chút. Đáng giận. Gọi hắn một tiếng ca ca, hắn thật đúng là đem mình làm ca phải không? Đáng giận. Đáng giận. Thật xấu hổ nha. Bích Ngọc nội tâm phát điên, rất muốn nằm ở trên giường che mặt lăn lộn. Có tự nhiên là có, bất quá giá cả thôi. Lâm Chỉ xoa xoa đôi bàn tay chỉ, ý tứ không cần nói cũng biết. 1.000 lượng có đủ hay không? Bích Ngọc cũng là liều mạng, móc ra chính mình tiền riêng. Tông môn cho kinh phí, sớm đã bị nàng cho hoác hoác xong. Lần này tông môn cũng không biết là uống nhầm cái thuốc gì rồi, nhất định để các nàng dựng vào Bình Đô Vương phủ đường dây này, vậy liền không có khả năng tùy tiện ứng phó. Không đủ. Lâm Chỉ quả quyết lắc đầu. Bích Ngọc phát điên. Nàng coi như một chút như thế ra sản a. Đương nhiên, nếu để cho nàng chút thời gian, đợi nàng sẽ từ Lâm Chỉ trong tay mua sắm cái đám kia lưu ly bồi bán hết ra ngoài, bảo đảm có thể kiếm một món hời. Nhưng bây giờ thời gian không đợi người, bởi vì ngày mai chính là Bình Đô Vương 100 tuổi thọ yến, nàng là thật rốt cuộc không bỏ ra nổi dư thừa tiền tới. Chẳng lẽ muốn bán chính mình sát tượng? Bích Ngọc 10 phần do dự, không tình nguyện. Một chén trà sau, Lâm Chỉ ca ca. Bích Ngọc xấu hổ nắm lấy Lâm Chỉ cánh tay, nhích lại gần mình, ngón chân lung túng, kém chút móc phá hải đáy trên mặt đất đào ra một cái hố đến. Giang hồ cứu cấp, ngươi liền giúp một chút tiểu muội lần này đi. Lâm Chỉ ca ca. Lâm Chỉ một bộ khó xử biểu lộ, thở dài, tiểu bản sinh ý, thật không dễ dàng a. Tiểu bản sinh ý. Bích Ngọc xem thường, có loại nện chết Lâm Chỉ xúc động. Người khác không biết, chẳng lẽ nàng còn không rõ ràng làm sao? Chỉ là từ chính mình cái này, hỗn đản này liền chọn vẹn kiếm lời hết mấy vạn hai. Cái này gọi tiểu bản sinh ý. Theo nàng biết, Lâm Chỉ cái này không đáng chú ý tiệm tạp hóa, mỗi ngày quang phổ thông dòng nước, đều nhanh muốn phá trăm kim. Nàng liền không có gặp qua như thế kiếm tiền tiệm tạp hóa. Một ngày tiền kiếm được, đều nhanh sánh được đồng hành hơn mấy tháng lời. Đang lúc lôi kéo, Lâm Chỉ bỏ ra 700 điểm tích phân từ hệ thống chính bản trong thương thành đổi một tấm màu đỏ võ đạo tu vi đốn ngộ thẻ. Từ khi hệ thống thăng cấp sau, trong thương thành vật phẩm giá cả tiện nghi gần gấp đôi. Trước kia, cứ như vậy một tấm, nói ít cũng muốn hơn 1000 điểm tích phân. Căn bản không phải người bình thường có thể hối bái lên. Kỳ thật, 1000 lượng đem cái này màu đỏ tu vi đốn ngộ thẻ bán cho Bích Ngọc, cũng không phải không được, dù sao lại không lỗ. Thế nhưng là, Lâm Chỉ còn muốn nhiều kiếm một chút. Dù sao tại trong ấn tượng của hắn, Bích Ngọc lần trước tiện tay có thể chính là mấy vạn lượng. Quả thực là rất có tiền a. Không nhiều làm thịt một chút, sao xứng đáng chính mình. Nếu không phải nhìn Bích Ngọc thật sự là không có tiền dáng vẻ, nói không chừng này sẽ, Lâm Chỉ sẽ còn lại thân căng ra nàng. Thôi thôi, đã ngươi khăng khăng muốn gọi ta một tiếng ca ca, vậy ngươi cô em gái này ta liền nhận lấy. Lâm Chỉ làm ra một bộ 10 phần khó bỏ bộ dáng. Ôm Bích Ngọc bà bay, chân thành nói, đây chính là có thể trợ nhập đạo cảnh võ giả, nhanh chóng tăng cao tu vi bảo vận. Nếu không có xem ở ngươi là muội tử ta phân thượng, đừng nói chỉ là 1000 lượng, chính là 1 vạn lượng. 100.000 lượng. Vi huynh đều là sẽ không bán. Bị Lâm Chỉ ôm bả vai trong nháy mắt đó, Bích Ngọc thân thể rõ ràng cứng ngắc lại một chút, kém chút liền không có nhịn xuống, một cước đem Lâm Chỉ đá mở. Lâm Chỉ ca ca, ngươi thật tốt, muội muội yêu ngươi chết mất đâu. Nhìn qua Lâm Chỉ trong tay màu đỏ tấm thẻ, Bích Ngọc cưỡng ép nhịn xuống cảm giác kích động này, ngượng ngùng cười một tiếng, cảm động nghiến răng nghiến lợi. Lúc này nàng, nội tâm sớm đã không thể dùng xấu hổ để hình dung, muốn tự tử đều có. Bất quá vì có thể có được Lâm Chỉ trong tay tấm này màu đỏ tu vi đốn ngộ thẻ, Bích Ngọc nhịn. Hết thảy cũng là vì tông môn. Nhiệm vụ. Bích Ngọc hít sâu một hơi, trong lòng như thế tự an ủi mình. Ta nhìn ngươi còn có thể nhịn tới khi nào? Lâm Chỉ giảo hoạt một chút, tay vừa dùng lực, lại ôm sát chút. Đó là, ai bảo ngươi là của ta hảo muội muội đâu. Mắt thấy Bích Ngọc có báo nổi xu thế, Lâm Chỉ vội vàng chỉ trong tay nàng tấm kia màu trắng tu vi đốn ngộ thẻ, dạng này tấm thẻ này liền toàn bộ làm như ta kẻ làm huynh trưởng này, đưa cho muội muội. Bích Ngọc rủ xuống hai tay trì trệ, lòng bàn tay lặng yên tán đi bởi vì nộ khí ngưng tụ ra một đoàn chân khí. Nguy hiểm thật, thật là nguy hiểm thật. Lâm Chỉ thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải là mình cơ trí lời nói, nữ nhân này sợ là thực có can đảm dưới cơn nóng giận đối với mình động thủ. Thua lỗ, sớm biết liền không đùa nàng, không công tổn thất một tấm màu trắng tu vi đốn ngộ thẻ. Chương 145, Đường Tử An muốn nạp tiếp. Chương 145, Đường Tử An muốn nạp tiếp. Lâm Chỉ trong lòng ngảo não, cái này cũng không được a. Lâm Chỉ còn tưởng rằng nữ nhân này có thể nhịn tới khi nào, phải chăng còn có thể lại làm ra thứ gì hy sinh đến, cũng tỉ như lại móc ra trường kim phiếu đến. Kết quả liền cái này, ôm cái bả vai mà thôi, cái này chịu không được. Quả nhiên là một chút thành ý đều không có. Đã nói xong vì tông môn hy sinh đây này, hay là mở thanh lâu đây này, cắt, một chút kính dâng tinh thần đều không có. Lâm Chỉ thất vọng lắc đầu, thấy tốt thì lấy, đem hai tấm thẻ gấp lại cùng một chỗ, dạy cho nàng như thế nào sử dụng sau, cùng nhau một lần nữa giao cho Bích Ngọc, đồng thời bất động thanh sắc buông tay ra, lui lại ở giữa, còn không có quên rút đi nàng trong tay kim phiếu. Ân, 1.000 lượng. Cuộc làm ăn này không lỗ, kiếm lời nhỏ một bút. Đưa tiễn Bích Ngọc, Lâm Chỉ nhàn nhã nằm tại trên ghế xích đu, nhìn xem bên ngoài sắc trời, thoải mái nhắm mắt lại. Gần nhất thời tiết chuyển mát, dạng này thời tiết tốt, gần nhất sợ là rất ít lại có. Bình Đô Vương 100 tuổi đại thọ. Lâm Chỉ tự lẩm bẩm, chắc hẳn đến lúc đó nội thành nhất định rất náo nhiệt đi. Đáng tiếc, không có duyên gặp một lần. Chu gia gần nhất cũng không biết đang làm những gì, đã một thời gian thật dài không có động tĩnh. Liên phảng phất quên Đường Tử An bình thường. Điều này không khỏi làm Đường Tử An có chút thất vọng. Hắn tu vi tiểu thành, còn muốn lấy Chu gia tới cửa gây chuyện, hắn tốt luyện tay một chút đâu. Thuận tiện để bọn hắn mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của mình. Hắn, Đường Tử An, cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Lâm ca, ngươi nói cái kia Chu gia có phải hay không là đã sợ? Dù sao ngay cả kim đại lực đều thua ở trong tay chúng ta. Đường Tử An gần nhất rất bành trướng a. Đi trên đường, bả vai đều là hất lên, rất là có khí thế. Không chỉ có như vậy, cũng không biết con hàng này là nghĩ thế nào, có lẽ là vì đối ngoại khoe khoang một chút chính mình võ giả thân phận, vậy mà bỏ ra giá tiền rất lớn đi phụ cận tiệm thợ rèn con bên trong, cho mình chế tạo một đao một kiếm. Lúc không có chuyện gì làm, hắn liền có một đao kia một kiếm, bốn chỗ ở bên ngoài Tây Thành mù đi dạo. Khoan hay nói, thành công hấp dẫn không ít người ngừng chân quan sát. Nhất là những cái kia trước kia hồ bằng cầu hữu, khi biết được hắn bây giờ đã là một tên võ giả sau, càng là hâm mộ không muốn không muốn. Liền ngay cả những cái kia trước kia xem thường hắn thân thích, đều là khó được khuôn mặt tươi cười đón lấy, tới cửa tặng lễ. Nói gần nói xa không khỏi là nghe ngóng hắn là như thế nào đột phá. Cái này Đường Tử An làm sao lại giảng lời nói thật. Rất trang bức lay động đầu, thản nhiên nói, thiên phú mà thôi các ngươi không học được. Không cần thiết chủ quan, coi chừng lật thuyền trong mương. Lâm Chỉ nhắc nhở. Đường Tử An gật gật đầu, tại Lâm Chỉ trước mặt hắn cũng không dám trang bức, cũng không gắn nổi đến. Bất quá chợt lại lắc đầu, một cái Chu gia mà thôi, hiện tại ta cũng không sợ bọn hắn. Đúng rồi Lâm ca, ta muốn nạp cái tiểu thiếp, ngươi nói có thể hay không? Lâm Chỉ rất là im lặng, nhìn ra hỏa này một chút, rất muốn nói một câu, ngươi muốn nạp liền tiếp nhận thôi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Việc này chính ngươi làm quyết định là được, bất quá ta cảm thấy ngươi còn muốn hỏi một chút Đường bá phụ ý tứ. Không có việc gì, không cần phải để ý đến hắn. Gặp Lâm Chỉ không có ý kiến, Đường Tử An ngượng ngùng cười một tiếng, dùng bả vai đụng Lâm Chỉ một chút. Lâm Chỉ hồ nghi, làm gì? Ta còn có chút xoắn xuýt, không biết muốn hay không làm như vậy. Đường Tử An lắp bắp nói. Lâm Chỉ nhìn ra có cái gì không đúng, ngồi thẳng người, cứ như vậy nhìn xem hắn. Đường Tử An hít sâu một hơi, nhăn nó nói, việc này có lẽ còn muốn Lâm ca ngươi giúp một chút chuyện nhỏ. Có ý tứ gì? Lâm Chỉ càng phát giác, việc này có vấn đề. Ta nói ngươi ra hỏa này, sẽ không phải là đem người ta bụng làm cho lớn đi. Nào có. Đường Tử ạ tặc lập khắc phản bác, lắc đầu. Lâm Chỉ thở dài một hơi, đã như vậy ngươi còn xoắn suýt cái gì? Gia hỏa này mặc dù dáng dấp bị ổi một chút, nhưng trong tay có tiền, bây giờ lại trở thành võ giả, không nói là cha vợ trong mắt Kim Quy Giai Tế đi, chí ít cũng coi là cái bình dân bên trong người thượng đẳng. Theo lý thuyết, sẽ không có người lại xem thường, ngăn cản nhà mình khuê nữ gả cho hắn. Vậy hắn còn xoắn suýt cái gì? Đừng nói là con gái người ta lai lịch không đơn giản. Đường Tử An ngượng ngùng gãi đầu một cái, kỳ thật, lão đại ngươi cũng là nhận biết. Ta biết. Đường Tử An cười hắc hắc, mắt nhìn cách đó không xa Phùng Ánh Ánh một chút. Lâm Chỉ một bàn tay phiến tại trên đầu của hắn, ta nói ngươi gia hỏa này sẽ không phải nói muốn nạp nàng làm tiếp đi. Đường Tử An một mặt bị khuất, lão đại, ngươi nói cái gì đó, ta tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Lâm Chỉ nghi hoặc, không phải ngươi nhìn nàng làm cái gì? Đường Tử An càng bị khuất, ta đây không phải sợ người thứ ba nghe thấy thôi. Lâm Chỉ im lặng, nạp tiếp là việc vui, ngươi còn sợ người nghe thấy? Mau nói, đến cùng là tình huống gì? Đường Tử An còn đang do dự, ta nói, Lâm ca ngươi có thể tuyệt đối đừng sinh khí, càng không cho phép giễu cợt ta. Được rồi, chỉ cần con gái người ta là tự nguyện, ta cam đoan không tức giận. Về phần rêu cả người, ngươi cảm thấy ta là loại kia cấp thấp thú vị người. Mau nói. Lâm Chỉ thuốc dục nói, nâng chung trả lên, nhấp một miếng. Đường Tử An ngấm lại, gật gật đầu, cắn răng một cái, Lâm ca chính là người đọc sách, nghĩ đến hẳn là sẽ không. Phảng phất là quyết định bình thường, Đường Tử An gần từng chữ, ta muốn nạp Xuân Yến làm tiếp. Phúc. Lâm Chỉ một miệng nước trà phun ra, một giọt không tan mất số phun tại Đường Tử An trên mặt. Ngươi nói cái gì? Nạp ai? Đường Tử An đú đoán nhìn Lâm Chỉ một chút, gàn từng chữ, "Xuân Yến, ta muốn nạp Xuân Yến làm tiếp." Lâm Chỉ kinh ngạc há to mồm, "Cái nào Xuân Yến? Sẽ không phải là Bình Khang phường bên trong cái kia đi?" Lâm Chỉ đưa tay tại Đường Tử An trên trán sờ một cái này cũng không có phát xuất ra. "Lão đại, ta là chăm chú, ta đều nói với nàng tốt, muốn cho nàng chủ thân." Đường Tử An lúc này biểu lộ rất là nghiêm túc, không giống như là đang nói đùa. "Ngươi xác định không hối hận? Ngươi cần phải biết rằng, nàng thế nhưng là ta không quan tâm." Đường Tử An vẻ mặt thành thật nói, "Thiếp mà thôi, cũng không phải vợ. Đã như vậy, vậy ta cũng liền không khuyên nhiều ngươi cái gì, bất quá ngươi có tiền sao? Ta thế nhưng là nghe nói, cho Thanh lâu cô nương chủ thân, giá cả thế nhưng là không rẻ." "Cái này lão đại yên tâm, ta đều đã nghe ngóng tốt, Xuân Yến bất quá chỉ là tứ đẳng kỹ mà thôi, ngay cả mặt tam đẳng đều không có đứng hàng qua. Rất rẻ, cho ăn bệ bụng 20 mai kim tệ liền có thể tới tay. Duy nhất khá là phiền toái, là ta lo lắng Bình Khang phường bên kia không chịu thả người. Ta đây không phải tìm kiếm lấy, Lâm ca ngươi cùng Bình Khang phường chủ sự Bích Ngọc cô nương tương đối quen, đối phương còn nhận lão đại ngài là anh ơi. Việc này nếu là có ngài ra mặt đáp cầu rắc mối lời nói, nghĩ đến, hẳn là càng dễ làm hơn một chút." Lâm Chỉ, thì ra, tiểu tử này là đang đánh cái chủ ý này. Sự tình cũng không phải có bao nhiêu khó làm, chỉ là hắn bên này vừa mới đùa giỡn đối phương, quay đầu lại đi cầu người ta hỗ trợ, mặt mũi này dù sao cũng hơi kéo không xuống đến. Chỉ là không đáp ứng lại không được, dù sao Đường Tử An đều mở miệng, trực tiếp cự tuyệt, dù sao cũng hơi bất cận nhân tình. Nghĩ nghĩ, Lâm Chỉ nói ra, "Như vậy đi, ngươi trước dựa theo chính ngươi ý tứ đi thương lượng, nhìn xem có thể hay không dùng tiền đem Xuân Yến cho chuộc đi ra, nếu là không được lời nói, ta lại ra mặt. Ta liền biết Lâm ca ngươi đối với ta tốt nhất rồi." Ha ha ha, gặp Lâm Chỉ đồng ý, Đường Tử An lập tức hưng phấn cười ha hả. Đường Tử An tiếng cười rất là có ma tính, liền cùng người bị bệnh thần kinh phát bệnh bình thường. Thành công hấp dẫn trong tiệm không ít khách nhân ánh mắt nhìn chăm chú. Phùng Ánh Ánh cũng là hiếu kỳ nhìn lại, luôn cảm thấy Lâm đại ca tiểu đệ này có chút không quá đứng đắn, không giống như là người tốt lành gì. Mấy ngày nay ở chung, rèn luyện xuống tới, Phùng Ánh Ánh cũng coi là thích ứng trong cửa hàng sinh hoạt. Giữa lẫn nhau ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp, từ lâu thân quen, đã không giống ngay từ đầu mới đến lúc, như vậy câu nệ cẩn thận từng ly từng tí. Cả người dần dần buông ra, khôi phục trong nhà lúc tự nhiên hào phóng. "Lâm đại ca, các ngươi đang nói gì đấy, nói chuyện vui vẻ như vậy." "Vui vẻ sự tình." Lâm Chỉ cười một chỉ đắc ý Đường Tử An, gia hỏa này muốn nạp tiếp. Phùng Ánh Ánh sửng sốt một chút, chợt hướng về phía Đường Tử An chúc mừng nói chúc mừng Đường nhị ca. Đường Tử An thật cao hứng à, khoát tay áo, một cái nhịn không được, lại ngửa đầu cười lên ha hả. "Đi, vẫn chưa xong không có." Lâm Chỉ tức sạm mặt lại, "Nạp cái thiếp mà thôi, về phần cao hứng đến cái dạng này." "Lâm ca, ngươi không hiểu, tiểu đệ ta khổ, lại không giống lao đại ngài bên người cả ngày có mỹ nữ tướng bạn, mỗi khi trời tối người điên thời điểm, có thể tịch mịch có thể tịch mịch." Đường Tử An cố gắng kìm nén không để cho mình cười, có thể nói lấy, thật sự là nhịn không được, phù một tiếng, toát ra hai cái bong bóng nước mũi, cười đau hai bên sườn khi thở. "Người tốt buồn nôn." Lâm Chỉ cười mắng một tiếng, nhìn một chút bên ngoài canh giờ, trong tiệm tạm thời thông thả, "Ngươi nếu có chuyện, liền đi làm việc trước đi." Trực tiếp đổi người. Đường Tử An cảm kích hướng Lâm Chỉ vừa chắp tay, sau đó trở về phòng đổi một thân đẹp trai quần áo, liền cầm một cái quạt xếp nên ngang ra cửa. "Ra hòa này." Lâm Chỉ lắc đầu, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười. Cũng không có ra Lâm Chỉ đón trước, chẳng được bao lâu, Đường Tử An liền yên đầu đạp náo lại trở về. Vào xem lấy cao hứng, quên đây là đại bệnh này. Hiện tại canh giờ này, Bình Khang phường cô nương đều đang nghỉ ngơi, căn bản liền sẽ không phá lệ mở cho hắn cửa. "Lâm Chỉ, nhìn ngươi cái kia tiền đồ dạng. Lâm ca, ngươi vì cái gì không nhắc nhở ta một chút, bạch để cho ta chạy một chuyến?" Lâm Chỉ không để ý con hàng này, đi vào trước quầy, tra được tháng này khoản. "Đốt. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ ẩn tàng." Đột nhiên, một tiếng thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, đem đọc qua sổ sách Lâm Chỉ dọa cho nhảy một cái. "Tình huống như thế nào?" Lâm Chỉ có chút ngộng, tự mình làm cái gì, liền hoàn thành hệ thống nhiệm vụ ẩn tàng. Lâm Chỉ không rõ ràng cho lắm, mở ra hệ thống tin tức giao diện, trong mắt nghi hoặc càng thêm hơn, cái này cũng không cái gì tin tức mới à. "Đốt. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ ẩn tàng, thu hoạch được đáng yêu hệ thống linh nhi một cái." Ngay tại Lâm Chỉ nghi hoặc lúc, lại là một tiếng thanh âm hệ thống nhắc nhở, nổ vang tại Lâm Chỉ bên tai. Lâm Chỉ lúc này nếu là lại đoán không được, đây là có người cố ý chỉnh mình, vậy liền thật là ngu xuẩn. Đáng giận, hại hắn cao hứng hụt một trận. Ý thức chìm vào hệ thống nội không gian, hô, "Linh Nhi, ngươi đi ra cho ta." Không ai đáp lại. Lâm Chỉ hừ lạnh một tiếng, vận dụng hệ thống giao phó ký chủ quyền lực, tiến hành tìm kiếm, rất nhanh, liền tại lầu 2 thay y phục trong phòng tìm được trêu đùa chính mình Linh Nhi. "Đại sát lang, ngươi sao có thể tùy tiện tiến vào nữ hải tử thay y phục thất đâu, ra ngoài." "Ngươi đi ra ngoài cho ta." "Ta hô phi lễ rồi." Lâm Chỉ hừ nhẹ một tiếng, níu lấy Linh Nhi lô thai nhỏ, kéo tới trước mặt mình. "Điểm nhẹ, điểm nhẹ." "Đau đau đau." Lâm Chỉ hổ lấy khuôn mặt, "Ngươi gần nhất có phải hay không nhàn nhảm chán?" Linh Nhi nháy một chút mắt to, một bộ ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì đáng yêu bộ dáng nhỏ. "Lâm Chỉ, chớ ở trước mặt ta chẳng mạnh, ngươi biết ta không để mình bị đẩy vòng vòng, nói đi, gạt ta tiền đến, rốt cuộc có chuyện gì?" "Ta không sao a." Linh Nhi vô tội chớp chớp mắt to, một mặt manh nhìn xem hắn. "Thật không có sự tình." Lâm Chỉ không tin, "Ngươi nếu không nói lời nói, vậy ta sẽ phải đi, trong tiệm rất bận rộn." "Nói đi." Lâm Chỉ ra vẻ muốn đi. Chương 146, Linh Nhi tiểu kim cố. Chương 146, Linh Nhi tiểu kim cố. "Đừng." Linh Nhi gấp, vội vàng đưa tay ngăn ở Lâm Trì trước mặt. Hì hì. Linh Nhi dựng lên một cái nho nhỏ thủ thế, kỳ thật người ta nơi này đâu, thật là có một vấn đề nhỏ, một chút xíu à. Ta liền biết. Lâm Trì hai tay ôm ngực, mắt liếc thấy nàng, liền nhìn nàng làm sao biểu diễn. Lấy hắn đối với nha đầu này hiểu rõ, không có chuyện, cái này nhí nha nhí nhảnh tiểu nha đầu, là tuyệt đối sẽ không chủ động liên hệ phản ứng chính mình. Trốn mình còn đến không kịp đâu, lại thế nào khả năng cùng chính mình đùa kiểu này. Ngươi nói, ta nghe. Ngươi đáp ứng trước người ta thôi. Linh Nhi chớp một đôi mắt to ngập nước, mong đợi nói. Lâm Trì lắc đầu, rất là vô tình, vậy không được, vạn nhất yêu cầu của ngươi rất quá đáng làm sao bây giờ? Liên một vấn đề nhỏ mà thôi. Thật, rất rất nhỏ một chuyện a. Linh Nhi cầu xin. Nàng không nói như vậy, Lâm Trì có lẽ còn tin tưởng, có thể thấy được nàng bộ dáng này, Lâm Trì lập tức liền đánh lên 12 phần tinh thần, một mặt cảnh giác nhìn xem nàng, ngươi ý đến, mau nói, thời gian của ta có hạn, chỉ cấp ngươi 10 hơi thở thời gian. Linh Nhi, đừng a. Lâm Trì ca ca ngươi đánh cho ta ở, người khác gọi như vậy, tâm ta hoa nộ phóng, rất vui vẻ, nhưng ngươi gọi như vậy, ta luôn cảm thấy ma ma, luôn có chủng cũng bị người tính toán cảm giác. Lâm Trì giật mình một cái. Hừ, quá phận. Đều là nữ hài tử, ngươi đây là thành kiến. Linh Nhi cả giận nói. Lâm Trì mặc kệ nàng, ngươi đến cùng nói hay không, ta thật bể bộn nhiều việc. Không có nói, vậy ta sẽ phải thật phải đi. Linh Nhi khẩn trương, do dự một hồi, có chút khó mà mở miệng nói có thể hay không cho ta mượn chút tiền. Ngươi yên tâm, ta cam đoan còn. Lâm Trì nụ cười trên mặt thu vào, quay người, cáo tử. Vay tiền. Không tồn tại. Linh Nhi một thanh từ phía sau giữ chặt Lâm Trì tay áo, không để cho hắn đi, liền một chút xíu. Lâm Trì dừng bước lại, mặt không biểu tình, cũng không quay đầu lại, bao nhiêu. Linh Nhi đại hỉ, lập tức vui vẻ nói, không nhiều, cũng liền một vạn lượng mà thôi. Lâm Trì kinh ngạc, đồng tệ. Linh Nhi ngượng ngùng, nhăn nhó lắc đầu nói, ừ, là kim tệ rồi. Lâm Trì mặt tối sầm, cáo tử. Vung tay. Không cần. Nha. Coi mình là máy rút tiền phải không? 10000. Hoàng kim. Nàng thật đúng là dám công phu sư tử ngọc A. Muốn chính mình mệnh nói thẳng chính là. Không cần như vậy quanh co lòng vòng. Không có. Một lông đều không có. Lâm Trì dùng sức tránh ra khỏi Linh Nhi, liền muốn chạy chối chết. Linh Nhi cắn răng, cũng là không có cách nào, ném ra nặng ký nhất tạc đạn, ta không lấy không, ta cho ngươi chia. Gấp 2, chỉ ít gấp 2 lợi nhuận. Lâm Trì bước chân dừng lại, quay đầu lại. Dáng tươi cười ấm áp, sờ lên Linh Nhi cái đầu nhỏ, đưa nàng bế một cái. Linh Nhi hừ nhẹ một tiếng, rỗi ra một đầu ngón tay, ngàn năm một thở cơ hội tốt. Ngươi cho ta mượn một vạn lượng, sau đó, ta trả lại ngươi 2 vạn lượng. Lâm Trì cười híp mắt gật gật đầu. Lấy ra đi. Linh Nhi rỗi ra tay nhỏ. Lâm Trì nghi hoặc, cái gì? Đương nhiên là kim tệ rồi. Một vạn lượng. Trước ngươi gật đầu. Linh Nhi sốt ruột đạo. Chuyện tiền, trước không nổi, ngươi nói cho ta một chút, cái gì mua bán như thế kiếm tiền, thêm ta một cái thôi. Lâm Trì lại không đốc, không hỏi xem rõ ràng, làm sao dám yên tâm đem tiền giao cho nàng. Từ khi có lần trước giao hấn, có thể nói Linh Nhi tại hắn cái này, là một chút tín dự đều không có. Đừng nói một vạn lượng hoàng kim, chính là một vạn lượng đồng, nàng không nói rõ, Lâm Trì cũng là sẽ không cấp cho nàng. Chính là như thế vô tình. Bánh bao thịt đánh cho sự tình, có một lần đã là cực hạn, tuyệt không lần thứ hai khả năng. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì, ngươi đem tiền cho ta, chờ lấy kiếm tiền là được rồi. Linh Nhi lắc đầu, cự tuyệt trả lời. Cái kia không có biện pháp, ta cũng không biết ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì, ta cũng không dám mượn. Lâm Trì khẽ thở dài một tiếng, nói ra. Ngươi không tin ta. Linh Nhi không dám tin nhìn xem Lâm Trì, một bộ ta bị thương rất nặng bộ dáng nhỏ. Ngươi ở ta nơi này, không có bất kỳ cái gì tín dự. Lâm Trì rất nghiêm túc nói. Linh Nhi một nghẹn, lập tức giận dữ, ta thế nhưng là ngươi hệ thống linh. Thân mật nhất đồng bạn, ngươi hẳn là giống tín nhiệm người nhà bình thường tín nhiệm ta. Nhưng ngươi hố qua ta, còn không chỉ một lần. Lâm Trì buồn bã nói. Linh Nhi không nói, phát điên nói vậy ngươi nói, muốn thế nào mới tin tưởng, ta có thể rất nghiêm túc nói cho ngươi, lần này, thật là một cái ngàn năm khó được cơ hội tốt. Bỏ qua cái thôn này, nhưng là không còn tiệm kia. Lần này, chỉ cần chúng ta nắm lấy cơ hội, tuyệt đối là có thể kiếm một món hời. Ta rất muốn tin tưởng ngươi, thế nhưng là uy tín của ngươi thật sự là quá thấp, liền hai chữ, không tin. Lâm Trì khó chơi, nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Linh Nhi cũng là bất đắc dĩ, oán hận chừng Lâm Trì một chút, rơi vào đường cùng, rốt cục để lộ ra một tin tức quan trọng, vạn giới thương nhân ngươi nên biết đi. Lâm Trì gật gật đầu, từng nghe Linh Nhi nói qua. Vậy ta như nói cho ngươi, tiếp qua không lâu, sẽ có một tên vạn giới thương nhân đi ngang qua vị diện này, ngươi có thể tin tưởng. Linh Nhi cả giận nói. Ngươi nói thật. Lâm Trì trừng to mắt, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Nói nhảm. Tin tức này thế nhưng là ta bỏ ra đại giới lớn, từ ta một cái tỷ bội cái kia có được đâu. Há có thể là giả. Ngươi muốn làm thế nào? Lâm Trì trầm ngâm nói. Đương nhiên là giao dịch. Linh Nhi hưng phấn nói, trong tay của ta còn có không ít đồ tốt, chỉ tiếc, không có tiền vốn, không cách nào giao lên tiền đặt cọc, nếu không, ta mới sẽ không tìm ngươi đây. Lâm Trì trong mắt hơi hiếp, đồ tốt. Ngươi không phải nói, đồ vật của ngươi đều đặt ở hệ thống trong thương thành gửi bán sao. Linh Nhi biểu lộ lúc này chính là cứng đờ, không tốt, nói lỡ miệng. Hừ hừ, gạt ta đúng không? Lâm Trì cười lạnh một tiếng, tới gần Linh Nhi. Người ta biên, ngươi tiếp tục biên. Lâm Trì bước chân không ngừng tới gần lui lại Linh Nhi, đưa nàng cho cả bệ đòn tại trong góc. Nói một chút đi, ngươi cũng còn có thứ gì đồ tốt, đừng nghĩ là ta, bằng không hậu quả ngươi cũng biết. Một lúc lâu sau, Lâm Trì lại là uy hiếp lại là độc thủ, rốt cục từ Linh Nhi trong miệng moi ra nàng tiểu kim cố. Đánh chết Lâm Chỉ cũng không nghĩ tới, cô gái nhỏ này vô thanh vô tức bên dưới, vậy mà ẩn giấu nhiều như vậy đồ tốt. Lầu 2 trong phòng vệ sinh, có một mật mã khóa, điền mật mã vào đằng sau, lập tức, trên vách tường đối diện liền xuất hiện một đạo cửa ngầm. Chính là Linh Nhi tiểu kim cố. Dấu có đủ sâu a. Lâm Chỉ không nói hai lời, không để ý Linh Nhi ngăn cản, đẩy cửa vào. Nhất thời, Lâm Chỉ liền bị một màn trước mắt sợ ngây người. Cửa ngầm sau không gian không lớn, cho ăn bệ bụng bất quá 10 cái mét khối mà thôi, nhưng mà bên trong lại chất đầy các loại vật ly kỳ cổ quái. Lâm Chỉ kiến thức nông cạn, rất nhiều thứ đừng nói quen biết, chính là gặp cũng chưa từng gặp qua. Mặc dù không biết, nhưng có một chút lại có thể khẳng định, tuyệt đối đều là đồ tốt. Nói nhảm, có thể bị Linh Nhi coi là chất bảo, bí mật cất giữ, làm sao lại có rắc rưởi. Đồ vật chủng loại rất nhiều, có khoa học kỹ thuật loại vật phẩm, cũng có tiên hiệp loại bảo vật, ngoài ra, còn có các loại cổ quái kỳ lạ năng lượng thạch. Đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp mắt. Ngươi chớ lộn xộn nữ hải tử đồ vật. Linh Nhi bị Lâm Chỉ thu thập một trận, trung thực biết điều không ít. Gặp Lâm Chỉ tại chính mình tiểu kim khố bên trong trái lật phải lật, mặc dù trong lòng rất không cao hứng, nhưng cũng không dám lớn tiếng chỉ trích. Đây là cái gì? Lâm Chỉ từ một đống đồ vật bên trong rút ra một thanh cùng loại với súng lửa đồ vật, đừng nói, cái đồ chơi này cũng nặng lắm. Linh Nhi sốt ruột nói ngươi cẩn thận một chút, đó là pháo hải ẩn, rất nguy hiểm, ngươi chớ lộn xộn nha. Vậy cái này đâu? Lâm Chỉ lại cầm lấy một vật, là một kiện áo choàng tiểu giang vật. Linh Nhi miệng nhỏ một nhíu, không tình nguyện nói đó là ma pháp áo choàng, lấy bí pháp thôi động, trong thời gian ngắn có thể đưa đến ẩn thân hiệu quả. Đồ tốt, cái này ta muốn. Lâm Chỉ bá đạo mở miệng, tuyên bố quyền sở hữu. Ẩn thân a, tuyệt đối là tất cả trạch nam điệu ti trung cực mộng tưởng. Vật này ngươi không dùng đến. Linh Nhi tức giận nói. Lâm Chỉ vậy mới không tin, chính mình mân mê đứng lên, một chén trà sau, Lâm Chỉ cầm ma pháp áo choàng đi vào Linh Nhi trước mặt, đây là đồ vật của ngươi, nói cho ta biết làm sao sử dụng. Đều nói cho ngươi, thứ này ngươi không dùng đến. Linh Nhi lớn tiếng nói, vật này chính là đời trước ký chủ để lại, không phải ma pháp không cách nào thôi động. Gặp nàng không giống như là đang nói láo, Lâm Chỉ thất vọng lắc đầu, chỉ vào trong góc một đống đủ mọi màu sắc tảng đá hỏi, những tảng đá này là dùng tới làm cái gì? Cái gì tảng đá? Đây là năng lượng thạch. Linh Nhi khinh bỉ nhìn Lâm Chỉ một chút, không học thức, thật đáng sợ. Lâm Chỉ có chút xấu hổ, cầm lấy trong đó một khối tảng đá màu đỏ, ở trong tay cẩn thận cảm ứng một chút, một lát, hắn chấn kinh ha to miệng, thật là khủng khiếp nóng này hỏa thuộc tính năng lượng. Lâm Chỉ có một loại cảm giác, nếu là cái này tảng đá màu đỏ bên trong năng lượng nổ tung lời nói, mình tuyệt đối có chết vô sinh. Uy lực sợ là sẽ không thua một cỡ nhỏ yếu hóa bản đầu đạn hạt nhân. Đây là cấp 3 hỏa thuộc tính năng lượng thạch, ngươi cũng không cần đến, ngươi cẩn thận một chút, cầm nhẹ để nhẹ, coi chừng nổ, nếu không, thế nhưng là sẽ không toàn mạng a. Gặp Lâm Chỉ một bộ khẩn trương bộ dáng, Linh Nhi cười trộm, hù dọa hắn đạo. Lâm Chỉ ngưng trọng gật gật đầu, thật đúng là không dám làm loạn, cầm nhẹ để nhẹ, hiếu kỳ hỏi, vật này là dùng để làm cái gì? Gặp Lâm Chỉ chưa từ bỏ ý định, lại có chiếm thành của mình tâm tư, Linh Nhi trong lòng thật là có chút im lặng. Thứ gì ngươi cũng không biết, liền muốn, không khỏi cũng quá lòng tham một chút đi. Cấp 3 hỏa thuộc tính năng lượng thạch, khoa học kỹ thuật sách sản phẩm, công dụng rất nhiều, xem như khoa học kỹ thuật chạy trong thế giới vừa so sánh trọng yếu tài nguyên. Chủ yếu dùng cho cấp 3 trong pháo, uy lực tôi Linh Nhi ra vẻ trầm ngâm một lát, thản nhiên nói, dùng cái này làm nguồn năng lượng tôi động, một pháo phía dưới, có thể bành sát một đoàn giống như ngươi nhập đạo cảnh võ giả, cho bùi à. Lâm Chỉ, chương 147, mắc lửa bị lửa cảm giác. Chương 147, mắc lửa bị lửa cảm giác. Lời này Lâm Chỉ trong lòng liền rất khâm phục, chính mình rất yếu sao? Còn một pháo bành giết một đám chính mình. Cái thí dụ này để Lâm Chỉ thật là có chút không cao hứng, thậm chí là có chút nhỏ nổi nóng. Hắn cảm thấy Linh Nhi đây là đang cố ý ám chỉ chính mình, rất muốn đem nàng treo ngược lên đến đánh một trận làm sao bây giờ. Tiểu hai tử, có đôi khi liền phải nhiều giáo dục một chút, chỉ có giáo dục, các nàng mới có thể nghe lời, mới hiểu được cái gì gọi là kính sợ. Thứ này ta có thể sử dụng sao? Hoặc là nói, ngươi có hay không năng lực cho ta làm ra một máy cấp 3 pháo? Lâm Chỉ nhịn một chút, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn độc thủ. Dù sao họ phơ liền mấy triệu độc giả đều nhìn đâu, thân là người đọc sách chính mình, đánh tiểu hài con đó là sẽ bị đâm cổ sống, thế là hắn tiếng nói nhất chuyện, đạo. Mặc dù không rõ ràng kia cái gọi là cấp 3 pháo, uy lực đến cùng có hay không nàng nói khủng bố như vậy, bất quá làm ra một máy nghiên cứu một chút, gia tăng cái át chủ bài hay là thật không tệ. Ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, đồ chơi kia là một cái cấm kỵ, là nghiêm cấm đối ngoại tiêu thụ. Bất quá thôi, ngươi như cho ta 2 triệu lượng hoàng kim, ta ngược lại thật ra có thể nghĩ biện pháp đi một chút đen con đường, chuẩn bị cho ngươi đến một máy. Linh Nhi giảo hoạt nói. Kỳ thật nàng đây cũng là lời nói thật, cái này cấp 3 pháo mặc kệ đặt ở cái kia phương khoa học kỹ thuật sách thế giới, đều thuộc về cấp bậc cao nhất cơ mật quân sự, nói chung là sẽ không dễ dàng đối ngoại mua bán. Vậy thì thôi vậy, 2 triệu lượng hoàng kim. Lâm Chỉ trong lòng cười nhạo, có số tiền này, chính mình cũng có thể hối đoái bao nhiêu dương các loại đẳng cấp tu vi đốn ngộ thẻ. Đem tu vi một đường tăng lên tới 6, thất phẩm đều không phải là vấn đề gì. Còn muốn chơi như vậy ý có cái gì dùng? Liên cùng chính mình lúc trước tự chế thanh kia vô hạn phát đạn súng ngắn bình thường, lấy tu vi hiện tại của hắn, sớm đã không dùng được. Tùy tiện một kích đều đủ để bù đắp được vô số phát đạn đánh ra hiệu quả. Muốn chi để làm gì? Nói lên cây súng lục kia, hiện tại đã là đường tử an vũ khí bí mật. Xem như Lâm Chỉ cho hắn một cái bảo mệnh át chủ bài. Có thương này tại, cho dù là một tên nhất lưu cao thủ, một cái không quan sát phía dưới, cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Về phấn hậu tiên cảnh võ giả, cũng là không phải là không thể đối phó, bất quá lấy đường tử an thực lực, nếu thật là đối đầu loại cấp bậc kia cao thủ, lại đối phương còn ôm nhất kích tất sát tâm tư lời nói, sợ là xuất liên tục thương cơ hội đều không có. Không có cấp 3 pháo, chỗ này vị năng lượng thạch cùng một đống sẽ bạo tạc tảng đá không có gì khác nhau. Tặng không cho Lâm Chỉ nó cũng không dám muốn. Rất nhanh liền đã mất đi hứng thú. Đây là công pháp tu luyện, đột nhiên, Lâm Chỉ hai mắt tỏa sáng, tại một không biết hà kim loại chế tạo trong giường, Lâm Chỉ phát hiện một đống có vẻ như phẩm cấp không thấp công pháp tu luyện. Xích Dương Trưởng, địa cấp hạ phẩm chiến kỹ. Phiên Thiên Ấn, địa cấp trung phẩm chiến kỹ. Ma Kha Đại Thủ Ấn, địa cấp thượng phẩm chiến kỹ. Vạn Hải Trải Qua Rõ Ràng Quyết, địa cấp thượng phẩm võ học. Thiệt Thiên Công, thiên cấp hạ phẩm võ học. Trọn vẹn 20 bản, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là nào đó một vị mặt cao cấp công pháp tu luyện, chiến kỹ. Chỉ tiếc, những công pháp này cùng vị diện này hệ thống tu luyện có rất lớn khác biệt về bản chất, cần một loại tên là nguyên khí kỳ dị linh khí. Lâm Chỉ thử một chút, căn bản là không có cách tu luyện. Nếu không, bằng vào nhiều như vậy võ học cấp cao công pháp, Lâm Chỉ có lòng tin, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, đặt chân thế giới này võ đạo đỉnh phong tuyệt đối không phải vấn đề gì. Nhiều đồ như vậy bên trong, chẳng lẽ liền không có một kiện là ta có thể dùng tới? Lâm Chỉ chưa từ bỏ ý định, hỏi thăm Linh Nhi. Người cho rằng đâu? Tiểu Kim Cố bị Lâm Chỉ lật loạn thất bát ao, Linh Nhi trong lòng, đừng đề cập đến cỡ nào nổi giận. Nhưng vẫn là nhẫn mại tâm tư, cho Lâm Chỉ giải thích nói, những vật này, trừ một phần nhỏ là ta lúc đầu trộn. Khu khu. Cất giữ bên ngoài. Hơn phân nửa đều là trước kia các ký chủ lưu lại. Nhưng phàm là vị diện này người tu luyện có thể dùng đến, ta đều cầm tới hệ thống trong thương thành gửi đấu giá. Còn lại những này, đều là phương này vị diện không dùng được. Nếu không, ngươi cho rằng ta tại sao muốn bán trao tay cho vạn giới thương nhân? Ngươi phải biết, những gian thương kia luôn luôn thế nhưng là nhất biết ép giá. Nghe xong Linh Nhi hoàn mỹ giải thích, Lâm Chỉ giật mình gật gật đầu, thì ra là thế. Về phần hắn trong lòng tin không tin, vậy cũng không biết, dù sao mặt ngoài là tin. Cũng không phải Lâm Chỉ bệnh đa nghi quá nặng, mà là hắn bị Linh Nhi nha đầu này cho hố sợ. Nhưng phàm là lời nàng nói, cho dù là thật, Lâm Chỉ cũng sẽ tự động bảo lưu lại 3 phần có độ tin cậy. Dù sao lòng người khó dò thôi. Huống chi, cái này Linh Nhi chính là hư linh nhất tộc, nàng còn không phải cá nhân. Lâm Chỉ, những này chính là ngươi dự định bán cho cái kia vạn giới thương nhân đồ vật. Ân, không sai, ta những vật này đều là bà bối. Nếu không phải là bởi vì cùng vạn giới thương nhân giao dịch lúc, muốn ở thế giới trong bình đài nộp lên nhất định mức tiền đặt cọc, ta mới sẽ không cầu ngươi đây. Linh Nhi có chút tiểu ngạo kiểu, khó chịu nói. Dạng này à? Lâm Chỉ con ngươi đảo một vòng, nhỏ giọng dò hỏi, vậy ngươi có hay không tính toán qua, ngươi những vật này đến cùng giá trị bao nhiêu tiền? Vậy dĩ nhiên là giá trị nhiều tiền. Linh Nhi vô ý thức hưng phấn nói, bất quá rất nhanh nàng liền kịp phản ứng. Một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm không có hảo ý Lâm Chỉ, Tiêm Khiếu nói cửa này ngươi chuyện gì? Nữ hải tử sở hữu tư nhân phẩm, ngươi ít hỏi thăm. Nhìn nàng cái biểu tình này, Lâm Chỉ liền biết, những này đều đồ vật giá trị tuyệt đối không rẻ. Nếu không, vừa bị chính mình thu thập một trận Linh Nhi, tuyệt sẽ không lại như thế cái phản ứng. Tuyệt đối là lợi nhuận quá lớn, hắn tức giận. Ngươi nhìn, cũng bắt đầu cùng chính mình nghe rằng, dương nhanh muốn đuốt. Lâm Chỉ nghĩ nghĩ, nói ra, một vạn lượng kim tệ ta có thể cho ngươi, bất quá, ta có một cái điều kiện. Ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, ta không đồng ý. Linh Nhi không chút suy nghĩ trực tiếp tự tuyệt. Ta cái này còn cái gì đều không có nói sao, ngươi quá mức a. Lâm Chỉ chép miệng đi một chút miệng, không vui nói, một chút thành ý đều không có, ngươi cái này khiến ta thật khó khăn a. Thử. Lâm Chỉ, ngươi không nên quá phận, ta đều nói rồi, sẽ cho ngươi gấp đôi thủ lao, ngươi đây cũng còn không biết đủ. Coi chừng lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Mất cả trí lẫn trải. Lâm Chỉ lộ ra hư giả dáng tươi cười, ngươi nhìn ngươi, làm sao còn tức giận đâu, ngươi là của ta hệ thống linh, ta đây là của ngươi ký chủ. Chúng ta quan hệ thế nào? Chính là thân mật nhất đồng bạn. Ngươi phải giống như người nhà một dạng tín nhiệm tại ta. Linh Nhi giận dữ, nào tu đạo, ngươi tốt chẳng ghét, không cho phép ngươi học người ta nói chuyện, ngươi tên đại bại hoại. Lâm Chỉ hòa ái sở lấy Linh Nhi cái đầu nhỏ, điều kiện của ta rất đơn giản. Linh Nhi một tay bị chính mình óng ánh bành hai, điên cuồng lắc đầu, ta không nghe, ta không nghe. Con rùa niệm kinh, ngươi đừng ép ta động thủ động tức à, mềm không được. Lâm Chỉ dứt khoát trực tiếp tới cứng rắn, uy hiếp nói. Linh Nhi sợ, ngậm lấy nước mắt, ủy khuất ba ba nhìn xem Lâm Chỉ. Dạng này mới ngoan thôi. Lâm Chỉ cười híp mắt lại sờ lên Linh Nhi cái đầu nhỏ. Nói ra mục đích của mình, vạn giới thương nhân hình dạng thế nào ta còn không có gặp qua đâu, dạng này như thế nào, đến lúc đó giao dịch lúc, có thể hay không mang ta cũng đi thấy chút việc đời. Ta nhìn dẫn ngươi đi kiến thức việc đời là giả, muốn biết ta bán bao nhiêu tiền mới là thật đi, trong linh tâm 10 phần mà khinh thường, thầm nói, ngươi đi chết đi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Thử, nam nhân, quả nhiên đều là móng heo lớn, không có một đồ tốt, còn muốn gặp ta. Liên nhân loại các ngươi trí thông minh này, cho ăn bể bụng bất quá 100. Bản linh bảo thì lại khác, trí thông minh chính là đặt ở hư linh nhất tộc ở trong, đó cũng là người nổi bật. Cao tới 999. Lâm Chỉ mặt nghiêm, ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ, ngươi to hơn một tí. Linh Nhi lập tức lộ ra mỉm cười, người ta không nói gì. Tinh địch. Lâm Chỉ trả thù tính dùng sức méo méo Linh Nhi cái mũi nhỏ, cứ như vậy nhìn xem nàng, ngươi cảm thấy ta đề nghị này như thế nào? Không thế nào. Linh Nhi hổ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, bị bóp nhăn nhăn lông mày nhỏ. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Lâm Chỉ cho mày, ân. Phong đại ta không có nghe rõ, xin ngươi lặp lại lần nữa. Thật không được thôi. Linh Nhi hét lớn. Lâm Chỉ không tin. Xin mời cho ta một cái hoàn mỹ lý do. Linh Nhi chân thành nói, người ta không phải nói thôi, lần này cái kia vạn giới thương nhân chỉ là đi ngang qua vị diện này, là sẽ không dừng lại lâu. Cho nên giao dịch địa điểm chính là tại vị diện trong hư không. Hệ thống đẳng cấp hiện tại còn quá thấp, ngươi đây là biết đến, căn bản là không có cách mang ngươi tùy tiện xuyên thẳng qua hàng rào vị diện, trừ phi ngươi có thể trong thời gian ngắn đạt tới siêu phàm cảnh, có thể là tăng lên hệ thống đẳng cấp. Ngoài ra, thế giới bình đài giao dịch lúc mỗi nhiều một người, liền muốn ngoài định mức lại giao 1 vạn lượng tiền đặt cọc. Ngươi bây giờ còn có nhiều tiền như vậy sao? Lý do này liền rất cường đại. Cường đại đến Lâm Chỉ đều không thể phản bác, á khẩu không trả lời được. Siêu phàm cảnh? Đây là cảnh giới gì, ta làm sao chưa từng nghe nói qua? Ngươi sẽ không phải là đang lừa dối ta đi? Không có. Linh Nhi khinh bỉ nhìn Lâm Chỉ một chút, không học thức, thật đáng sợ. Lâm Chỉ, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Tại sao ta cảm giác, ngươi giống như là đang nhìn một cái chưa khai hóa con khỉ? Linh Nhi giật mình, vội vàng thu hồi ánh mắt xem thường, đổi lại một bộ cực kỳ qua loa sùng bái ánh mắt. Siêu phàm cảnh a, ta ngẫm lại, dựa theo vị diện này tu luyện phẩm cấp, nhất phẩm phía trên, hẳn là siêu phàm cảnh. Lâm Chỉ, nhất phẩm phía trên. Ngươi đang cùng ta giảng thiên phương dạ đàm đâu? Phóng nhãn toàn bộ đại hạ, trên mặt nổi ngay cả nhất phẩm cảnh cường giả đều không có mấy cái, còn siêu phàm cảnh. Lâm Chỉ cũng hoài nghi, phóng nhãn toàn bộ thiên võ vực vị diện, có hay không cường giả bậc này, đều vẫn là một tần số. Nha đầu này rõ ràng liền không muốn mang lấy chính mình. Lâm Chỉ lại không đốc, nàng càng là ngăn cản, không để cho mình đi theo, liền càng nói rõ nàng nhóm này đồ vật, giá trị rất cao rất cao. Có lẽ còn muốn tại chính mình dự toán phía trên. Rất tâm động làm sao bây giờ? Đang online chờ, rất sốt ruột. Lâm Chỉ chưa từ bỏ ý định, thật không có khả năng. Linh Nhi kiên định gật đầu, thật không có khả năng. Lâm Chỉ uy hiếp, liền không có một chút xíu biện pháp. Linh Nhi thở dài một hơi, điều kiện không cho phép, ta cũng thật khó khăn a. Lâm Chỉ cắn răng một cái, đi. Ta không đi cũng được, nhưng là, gấp đôi lợi nhuận không đủ. Chí ít gấp 10 lần. Ngươi điên rồi. Gấp 10 lần. Linh Nhi lên tiếng kinh hô, đơn giản không thể tin vào hài của mình. Ta không có điên. Liền gấp 10 lần. Lâm Chỉ một mặt kiên quyết nói, đây là ranh giới cuối cùng của ta. Có thể gấp 10 lần cũng quá là nhiều. Linh Nhi phàn nàn khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhiều không? Linh Nhi liên tục không ngừng gật đầu, rất nhiều. Ngươi phải biết, đây chính là 1 vạn lượng tiền đặt cọc. Gấp 10 lần, chẳng phải là 100. Không 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 lượng. Không được. Không được. Vậy ta ha không ngồi chết. Nhưng ta làm sao cảm giác, gấp 10 lần không có chút nào nhiều đây, và không gấp 20 lần như thế nào. Lâm Chỉ đây cũng chỉ là thăm dò. Ai ngờ. Gấp 10 lần. Liên gấp 10 lần. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Chúng ta lần này có thể nói tốt, ngươi không có khả năng lại đổi ý. Ta ghi âm. Nghe chút Lâm Chỉ không giảm trái lại còn tăng, Linh Nhi lập tức giật mình, quả quyết gật đầu, lập tức sẽ đồng ý Lâm Chỉ gấp 10 lần đề nghị này. Khuôn mặt nhỏ mặc dù tức giận không gì sánh được, nhưng một chút cũng nhìn không ra nàng có chút thịt đau bộ dáng. Giải quyết dứt khoát sau, còn rất dài thở phào nhẹ nhõm. Liên phảng phất thành công thoát khỏi một cái cắn người lao sói xám bình thường, lộ ra thắng lợi giống như dáng tươi cười, đã đáng yêu lại sán lạ. Lâm Chỉ, ta dựa vào, nha đầu này quả nhiên là đang gạt ta. Mặc dù gấp 10 lần lợi nhuận rất là mê người, nhưng không biết vì cái gì, lúc này Lâm Chỉ cũng không cách nào cao hứng đứng lên, luôn có chủng lại bị lừa gạt cảm giác. Chương 148, đột phá bát phẩm. Chương 148, đột phá bát phẩm. Liền rất phiền muộn. Có loại trí thông minh bị nghiền ép, bị nhấn trên mặt đất ma sát lại ma sát cảm giác xấu hổ, cực kỳ khó chịu. Nhưng Lâm Chỉ cũng không có cách, đánh cũng đánh, uy hiếp cũng uy hiếp qua, thế nhưng là vừa nhắc tới tiền, liền cái gì đều vô dụng. Chính là Lâm Chỉ không cần tấm mặt mo này, không tiếc lấy 3 năm tù có thời hạn đại giới cất bước cùng nhau uy hiếp, cũng không được việc. Bởi vì tại nha đầu kia trong mắt, chỉ cần tiền của ngươi cho đầy đủ, chính là không công cho ngủ lấy một đêm, đó cũng là không quan tâm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đến có tư cách đó cùng thực lực. Chỉ ít mấy trăm ức kim cất bước, 1 vạn lượng kim tệ, Lâm Chỉ chịu đựng đau lòng toàn bộ hối đoái thành điểm tích lũy, sắp xếp cho Linh Nhi. Kim tệ chỉ là tiền võ vực tiền tệ, tại vạn giới, vàng mặc dù cũng rất lưu hành, nhưng thông dụng tiền tệ hay là điểm tích lũy. Nhất là cùng vạn giới thương nhân giao dịch lúc, làm phe thứ ba thế giới bình đại, cũng chỉ sẽ tán thành điểm tích lũy làm tiền đặt cọc. Lại nghèo rồi a. 10000 mai điểm tích lũy bị vẽ sau khi đi, Lâm Chỉ tâm là đau. Đau thấu tim gan. Giống như là bị người sống sờ sờ quét đi một miếng thịt bình thường, đau lòng hắn bưng bít lấy bộ ngực mình, ngồi tại trước quầy thật lâu không nói. Cái này khiến bụng trộm chú ý hắn vùng ánh ánh thật là có chút nghi hoặc, Lâm đại ca, ngươi đây là đau bụng sao? Không, ta đây là đau lòng. Lâm Chỉ thở ra một hơi, rất nghiêm túc nói ra. Cái kia có muốn hay không ta cho ngươi xoa xoa? Phùng ánh ánh đỏ lên khuôn mặt nhỏ đạo. Không cần, ta lên lầu nghỉ ngơi một chút là được nói. Lâm Chỉ đứng dậy, ôm Đại Bạch đi tiệm tạp hóa lầu 2. Tới gần phòng ngủ lúc, Lâm Chỉ đem Đại Bạch đặt ở cửa ra vào, dặn dò, ta đột phá một chút, ngươi ở bên ngoài nhìn xem, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần quấy rầy ta, nghe rõ chưa? Đại Bạch nghiêng đầu, rất nghi hoặc a. Đột phá? Đột cái gì phá? Nó nhớ kỹ Lâm Chỉ đột phá nhập đạo cảnh cửu phẩm có vẻ như cũng không bao dài thời gian đi. Cái này muốn đột phá, nhân loại tốc độ tu hành coi là thật có khủng bố như vậy. Rất muốn hóa hình khi người làm sao bây giờ? Nghĩ gì thế, có nghe thấy không gặp Đại Bạch suy nghĩ xuất thần, tựa hồ đang ngẩn người, Lâm Chỉ tóm lấy lỗ tai của nàng, tức giận nói. Đại Bạch meo một tiếng, túi đầu liếm liếm chính mình móng vuốt, ý niệm truyền âm nói, biết, biết. Lâm Chỉ gật đầu, an tâm về đến phòng, đóng cửa lại, đạp đi giày, khuynh chân tiến vào tu luyện ngồi xuống trạng thái. Trong khoảng thời gian này, Lâm Chỉ một mực tại khắc khổ tự chủ tu luyện, củng cố sử dụng tu vi đốn ngộ thẻ sau, nhanh chóng tăng cao tu vi mang tới tai hại. Bây giờ, đã không sai biệt lắm. Sau đó, chính là đột phá tiếp theo đại cảnh giới thời điểm. Võ đạo tu vi còn tốt, bằng vào không tầm thường tiên phú, Lâm Chỉ có lòng tin không chướng ngại tự chủ đột phá bát phẩm kim thân cảnh. Duy nhất phiền phức không xác định là nho đạo cảnh giới tu vi. Mọi người đều biết, võ, nho, đạo, Phật, yêu, vu các loại mấy đại hệ thống tu luyện bên trong, nho đạo không thể nghi ngờ là khó khăn nhất đột phá. Muốn từ cựu phẩm dưỡng khí cảnh vượt qua nhất đại cảnh giới bước vào bát phẩm văn phủ cảnh, cần rộng lượng hạo nhiên chính khí hay là một cái thứ yếu, trọng yếu nhất là cần lấy thiên địa văn khí xung thể, tẩy luyện văn tâm. Cuối cùng ở thể nội thành công mở văn phủ, cũng chỉ có thành công hoàn thành một bước này mới tính chân chính đột phá thành công. Nói đến đơn giản, kỳ thật không phải vậy, đây là một cái 10 phần phức tạp quá trình, cần nhất tâm lưỡng dụng. Lấy hạo nhiên chính khí đột phá đồng thời, còn cần lấy bao hàm văn khí nho đạo chí bảo ôn dưỡng tự thân, cũng chỉ có này mới có thể câu thông giữa thiên địa rời rạc văn khí, tiến hành xung thể tẩy luyện văn tâm. Nửa đường, tuyệt kinh không dậy nổi bất kỳ quấy rầy nào. Bởi vì một khi đột phá thất bại, nhẹ thì lọt vào thiên địa văn khí phản vệ, trong vài năm không cách nào hai lần nếm thử lại đột phá tiếp, nặng thì bị tổn thương văn dễ văn mạch phong hiểm. Cho nên, tại đột phá bát phẩm văn phủ cảnh thời điểm, là bảo đảm vạn vô nhất thất, Lâm Chỉ nhịn đau bỏ ra gần hơn 5000 điểm tích phân, tại hệ thống trong thương thành bên trong mua một tấm phổ thông phẩm chất tranh cấp nho đạo tu vi đốn ngộ thẻ. Lần này, Lâm Chỉ là triệt để trở thành nghèo rất mùng tơi. Bất quá có hệ thống gian lận, Lâm Chỉ đột phá có thể nói là thuận lợi đến cực điểm, vô thanh vô tức, chưa từng gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Nói chung, vô luận là võ đạo cảnh giới phẩm cấp đột phá hay là nho đạo cảnh giới phẩm cấp đột phá, nhanh thì 3 ngày, chậm thì 10 mấy ngày. Nhưng mà, Lâm Chỉ hoàn thành hai đại hệ thống đột phá, trước sau lại vẹn vẹn chỉ dùng chưa tới một canh giờ. Không biết, còn tưởng rằng hắn nửa đường đột phá thất bại nữa nha. Nho, võ hai đại cảnh giới song song đột phá, làm cho Lâm Chỉ tổng thể thực lực lại một lần nữa phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lâm Chỉ bản thân tính ra, chiến lược chí ít so đột phá trước, tăng lên gấp 10 lần có thừa. Thậm chí không chút nào khoa trương, như lại đối đầu lúc trước cái kia Ngụy Thành, Lâm Chỉ tuyệt đối có 10 thành tự tin, trong vòng 3 chiêu, đem hắn trấn áp dưới chân. Phải biết, đồng phẩm cấp giao thủ, trấn áp cần phải so chém giết đối phương, còn khó hơn mấy lần. Bởi vì đối phương như tự biết không địch nổi nói, là hoàn toàn có thể chạy trốn, trừ phi thực lực tại phía xa đối phương phía trên, không phải vậy, là rất khó giữ lại được một tên cùng cảnh giới cường giả. Chớ nói chi là trấn áp bắt. Cảm thụ một chút thể nội lao nhanh lực lượng kinh khủng, Lâm Chỉ hài lòng nhẹ gật đầu. Loại này lặng yên không một tiếng động đột phá, hèn mọn phát dục cảm giác, đơn giản không nên quá thoải mái. Không biết muốn so những cái kia xuyên qua các tiền bối, tại sinh tử uy hiếp bên trong trải qua gặp chắc trở, lại là gia tộc diệt vong, lại là bị người xem thường đánh mặt từ hôn, phát hạ 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây lời thề, tốt gấp bao nhiêu lần. Theo tốc độ này phát triển tiếp, chỉ cần cửa hàng có thể mang đến đầy đủ ích lợi lợi nhuận, nghĩ đến lại đột phá tiếp, đạt tới thất phẩm, hẳn là không được bao lâu thời gian. Lâm Chỉ suy nghĩ qua, từ bát phẩm đến thất phẩm, cần có tu vi đốn ngộ thẻ, chí ít cũng là tranh cấp. Mà theo tu vi không ngừng tăng lên, cho dù là lấy chính mình tiên phú, muốn từ bát phẩm sơ kỳ đạt tới trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong thậm chí đại viên mãn, chí ít cũng cần 2 đến 3 dương tranh cấp tu vi đốn ngộ thẻ. Dựa theo hệ thống trong thương thành tranh cấp tu vi đốn ngộ thẻ thấp nhất thiết giá, nói ít cũng muốn 5000 điểm tích phân. Phẩm chất tốt 1 điểm, vạn điểm điểm tích lũy các bước, thậm chí mấy vạn điểm. Đây vẫn chỉ là bát phẩm, càng về sau, cần có điểm tích phân liền càng nhiều. Liên theo thấp nhất tiêu chuẩn mà tính, 5000 điểm tích phân, 3 tấm, đó chính là 15,000 điểm. Nói cách khác, Lâm Chỉ nếu là muốn từ bát phẩm sơ kỳ đột phá đạt tới bát phẩm đại viên mãn, ít nhất cũng cần 15,000 điểm tích lũy. Đạo lý đồng dạng, nho đạo tu vi từ bát phẩm văn phủ cảnh sơ kỳ đạt tới văn phủ cảnh đại viên mãn, cũng cần 15,000 điểm tích lũy. Cộng lại chính là 30,000 điểm tích phân. Mà lại muốn tiến một bước bước vào thất phẩm, giữ gốc mỗi cái hệ thống còn cần một tấm cấp bậc cao hơn tu vi đốn ngộ thẻ. Chính là không sai biệt lắm 60,000 điểm tích lũy. Chuyển đổi thành kim tệ, đó chính là hoàng kim 6 vạn lượng. Đây là một cái tương đương đáng sợ, phổ thông tiểu địa chủ nghe vậy đều muốn trong lòng run sợ con số trên trời. Đổi lại trước kia, Lâm Chỉ có lẽ cũng sẽ bị hù rung chân. Bất quá bây giờ thôi, chỉ là 6 vạn lượng kim, hắn thật đúng là không có để ở trong mắt. Không nói những cái khác, lần này Linh Nhi nếu là có thể cùng cái kia vạn giới thương nhân giao dịch thành công, chính mình giữ gốc kiếm lời máu 100,000 kim. Có số tiền kia, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đột phá thất phẩm trước, Lâm Chỉ đó là hoàn toàn không có áp lực. Về phần thất phẩm về sau, chính là chuyện sau này, tạm thời không đề cập tới. Tu vi đột phá, đây là một kiện đại hỷ sự, đương nhiên là phải thật tốt chúc mừng một phen. Kết quả là, Lâm Chỉ quyết định, hôm nay sớm không tiếp tục kinh doanh đóng cửa, xuống quán hảo hảo chúc mừng một chút. Bây giờ tiệm tạp hóa, liền Lâm Chỉ, Phùng Mạnh Oánh, Đường Tử An 3 người. Thăng thêm Đại Bạch cũng bất quá mới 4 cái. Chính là rộng mở bụng ăn, lại có thể xài bao nhiêu tiền. Vọng Tiên Lâu đi lên. Thời gian còn sớm, trời cũng còn không có gần đến đâu, Đường Tử An cũng là không nóng nảy đi Bình Khắc Phường, hoàn toàn có thể ăn trước đã no đầy đủ lại đi. Đây chính là Vọng Tiên Lâu a. Tây thành nổi danh nhất từ lâu. Ở chỗ này ăn trực một bữa cơm xuống tới, nói ít cũng muốn mấy chục mai ngân tệ, thậm chí là một mai kim tệ cất bước. Đương nhiên, nơi này nói chính là bình thường nhất đồ ăn tiêu chuẩn. Như còn muốn xa xỉ một chút xíu, chính là mười mấy mai kim tệ đều không nhất định có thể đánh đáy. Đừng nhìn Đường Tử An hiện tại có tiền, nhưng trong lòng điệu ti không phong khoáng, cũng không dám đến nơi đây phô bày giàu sang sước. Cho nên nói, đã lớn như vậy đến nay, hắn còn là lần đầu tiên tới này Vọng Tiên Lâu. Vọng Tiên Lâu lầu một đại sảnh, là cấm mang sủng thú đi vào. Đừng nói chiến sủng, chính là không có chút nào lực công kích cỡ nhỏ linh sủng đều không được. đương nhiên, nhất định phải mang lời nói, cũng không phải không được, vậy cũng chỉ có thể đặt trước bao xương. Lầu một bao xương cũng là không quý, bình thường mỗi giờ cũng bất quá mấy cái ngân tệ mà thôi. Lâm Chỉ không chút suy nghĩ, liền đồng ý ngày mai chính là Bình Đô Vương trăm tuổi đại thọ, đoạn thời gian này, ngoại thành tới không ít người. Cái này cũng dẫn đến Vọng Tiên lâu gần nhất sinh ý dị thường nóng nảy. Thường ngày còn lộ vẻ phi thường rộng rãi lầu một đại sảnh, lúc này không nói người chen người đi, đó cũng là bạ mãn. Trên cơ bản không có nhiều vị trí là trống không. Nói đến cũng là Lâm Chỉ bọn hắn tới xảo, lầu một bao xương cũng chỉ còn lại có cuối cùng ngày một gian. Nghe nói hay là bởi vì có khách thất ước, không thể đúng hạn mà tới, mà đặc biệt trống ra. Lầu hai ngược lại là còn có không ít không bao xương, bất quá giá cả liền đắt kinh khủng. Nếu là lúc trước, Lâm Chỉ ngược lại không quan tâm. Nhưng ai để Lâm Chỉ hiện tại nghèo đâu? Có thể tại lầu một đặt trước cái bao xương, hảo hảo có một bữa cơm no đủ, đã là cực hạn. Đi lầu hai. Lâm Chỉ căn bản không nghĩ tới. Kỳ thật, nếu không phải bởi vì còn muốn mang theo Đại Bạch lời nói, Lâm Chỉ thậm chí đều không muốn hoa cái kia mấy cái ngân tệ đặt trước bao xương này. Hắn thấy, ở đâu ăn đều là giống nhau. Đại sảnh nhiều người, còn lộ ra náo nhiệt. Bởi vậy liền có thể thấy, Lâm Chỉ hiện tại hầu bao đến cùng đến cỡ nào xẹp. Mấy vị khách quan, chắc hẳn ngài cũng nhìn thấy, gần nhất Vọng Tiên lâu tới ăn cơm người tương đối nhiều, sinh ý bận điệu, mấy vị đại chủ sư phó bọn họ bận không qua nổi, thức ăn này có lẽ bên trên có chút chậm, cho nên còn xin chờ một lát một lát. Bất quá mấy vị mời khách quan yên tâm, trưởng quý nói, mang thức ăn lên trong lúc đó, là cũng sẽ không tính tại bao xương về thời gian. Phụ trách tiếp đai tiểu lâu gã sai vặt mồm mép trưởng, thái độ phục vụ cũng rất là không tệ, bưng trà đổ nước bận trước bận sau cũng rất không dễ dàng. Dù sao mấy người cũng không có việc gì, chờ lâu một hồi cũng không có gì, liền không có làm sao làm có hắn. Bất quá thúc thúc dục vẫn rất có cần thiết. Dù sao trong tiểu lâu khách nhân nhiều như vậy, vạn nhất bọn hắn biểu hiện tính tình quá tốt, làm cho đối phương cảm thấy bọn hắn dễ bắt nạt nói, mang thức ăn lên thời gian bị vô hạn về sau kéo vậy cũng không tốt. Cho nên, khi tất yếu, cường ngạnh một điểm là không sai. Chương 149, ngoài ý muốn người quen. Chương 149, ngoài ý muốn người quen. Trong dạng, hoàn cảnh rất là không tệ. Một tấm tứ giác bàn bắt tiên, cái ghế là do Thương Đi làm bằng gỗ làm màng con hoa văn ghế dựa. Bao xương bốn góc đều có một chậu cao nửa thước thủy tiên lan, mùi thơm nước mũi, tràn ngập có tịnh hóa không khí trong lành hiệu quả. Bao xương chính giữa, một mặt hình quạt trồng chất bình phong đem bao xương một phân thành hai, bên ngoài là những khách nhân dùng cơm địa phương, sau tấm bình phong mang theo một tấm giường đôi cùng một bộ rộng hình da mềm ghế sofa. Ghế sofa có thể cung cấp những khách nhân uống rượu sau nghỉ ngơi sử dụng. Về phần tấm kia hai người giường lớn thôi, không nói mọi người hẳn là cũng đều hiểu, nói nhiều rồi không thích hợp thiếu nhi, sẽ bị phong, không tốt, dễ dàng lọt vào hại họa. Ngoài ra, trong dạng cái khác công trình đầy đủ mọi thứ. Tiểu lâu còn 10 phần thân mật phối trí mấy cái lớn nhỏ không đều thùng gỗ, thuận tiện những khách nhân nở rộ các loại rắc rưởi, cùng uống rượu về sau không kịp như xí, thuận tiện sử dụng. Mang thức ăn lên trong lúc đó, tiểu lâu còn chuyên môn là mỗi gian phòng bao xương khách nhân chuẩn bị một bình trà, có thể không hạn súc, một chậu hạt dừa, hoa quả, cùng một chén nhỏ rau trộn thức nhắm cùng một đĩa nhỏ đẹp đẽ điểm tâm. Những này là bên ngoài trong đại sảnh thực khách người không có. Nói như thế nào đây, bao xương này tiền tiêu cũng không an. Khỏi cần phải nói, riêng là trong dạng hoàn cảnh cùng thân mật vật nhỏ, cũng đủ để cho khách nhân cảm thấy số tiền này hoa giá trị. Chớ nói chi là còn có nhiều như vậy quà vật đã ăn. Trong ba người, Lâm Chỉ chính là lão bản, lại tự xưng là người đọc sách hắn, còn muốn duy trì thân là một tên người đọc sách vốn có phong độ cùng ngâm nên. Cho nên lúc này hắn biểu hiện tất nhiên là không kiêu ngạo không tự ti, một bộ thấy qua việc đời bình thản ung dung bộ dáng. Phùng Ánh Ánh đâu, mặc dù chỉ là Phùng gia thứ gia tiểu thư, nhưng lại thế nào không tốt, đó cũng là Phùng thị thương hội tiểu thư nhà giàu. Đó là chân chính thấy qua việc đời, tầm mắt rất cao. Tất nhiên là biểu hiện cũng tương đương lạnh nhạt. Ngược lại là Đường Tử An, từ tiến vào bao xương. Không, là từ lúc tiến vào cái này Vọng Tiên lâu đến nay, Lưu Diễu miệng liền không có ngừng qua, gặp cái gì đều cảm thấy mới lạ. Đem Lưu Mô Mô mới vào đại quan viên chưa thấy qua việc đời không phong khoáng, biểu hiện đó là phát huy vô cùng tinh tế. Một hồi cái này sờ một cái, một hồi lại chạy đến địa phương khác cái kia sờ một cái, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm cái gì mạ vàng a, phấn hoa vàng lê chờ chút loại hình lời nói. May mắn nơi này là tại bao xương bên trong, trừ bọn hắn bên ngoài không có người khác, nếu không, hắn lần này diễn xuất, rơi vào mặt khác có thân phận bối cảnh các thực khách trong mắt, không phải xem thường cực kỳ trào phúng một phen không thể. Đằng sau, chính là Đại Bạch, tiểu gia hỏa này cũng không biết có phải hay không chịu Đường Tử An ảnh hưởng, cũng tò mò đánh giá chúng quanh. Thỉnh thoảng còn cần chính mình móng vuốt nhỏ bắt một chút sàn nhà, có thể là cắn một chút ghế sofa, nghiệm chứng một chút đến cùng phải hay không ra thật. Bị Lâm Chỉ tốt một chầu giáo huấn. Trong dạng, ba người đợi chừng gần 2 phút đồng hồ thời gian, lúc này mới có món ăn lục tục no ngoe đi lên. Mà cũng liền tại lúc này, bao xương rộng mở ngoài cửa phòng, vang lên một tiếng không hài hòa bực tức cùng phẫn nộ âm thanh, ngươi nói cái gì? Không, có bao xương. Cái này sao có thể? Sớm chúng ta thế nhưng là phái người đến lập thành một gian bao xương, lúc đó tiền đặt cọc đều cho, hiện tại các ngươi nói với ta không có. Thanh âm có chút quen thuộc, ẩn ẩn có vẻ như ở đâu nghe qua, bất quá một lát, lại không thấy đến chân nhân, Lâm Chỉ còn thật sự không nhớ ra được, thế là cũng không thế nào để ý bất quá ngay sau đó, Lâm Chỉ vừa giãn ra lông mày liền lại nhíu lại, bởi vì phụng dưỡng tại bọn hắn bao xương này gã sai vặt, nghe được thanh âm này sát na, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng xin lỗi một tiếng, lựa chạy chậm ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại bên ngoài có người đang náo sự tình? Đường Tử An nghi ngờ nói. Lâm Chỉ tu vi không tầm thường, lỗ tai khẽ động, liền nghe được miệng kia ra rất trượt gã sai vặt, không vội không chậm giải thích nói, xin lỗi mấy vị, các ngươi là sớm đặt trước bao xương, cái này không sai, nhưng chúng ta Vọng Tiên lâu cũng là có quy định. Vượt qua đặt trước bao xương thời gian một canh giờ, buồn lâu đem coi là khách nhân chủ động từ bỏ, tiền đặt cọc tổng thể không trả lại. Bởi vì mấy vị chính là buồn lâu khách quen, chú ý mà trưởng quỹ đã đặc biệt chiếu cố, lại hướng về sau kéo dài gần một canh giờ. Có thể mấy vị vẫn như cũ chưa từng đúng hẹn mà tới, Vọng Tiên lâu dù sao cũng là làm ăn, vừa vặn lúc này có khách đặt trước bao xương, cho nên chúng ta liền cho mua ra ngoài. Lần này thuyết tử có lý có cứ, rất hợp lý, tìm không ra cái gì mà bệnh đến. Cái gì? Đặt trước đi ra? Ai bảo các ngươi tự tiện chủ trương cho đặt trước đi ra? Nhưng mà, thanh âm quen thuộc chủ nhân nghe vậy, lại là giận tím mặt, tựa hồ ẩn có ý đồ ra tay. Ngay sau đó, lại là một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, tựa hồ là đang quên giải, Trương Minh, Thiết Mặc bởi vậy việc nhỏ mà động giận, nếu không có bao xương, chúng ta ở bên ngoài ăn cũng giống vậy. Cái này sao có thể được? Chúng ta thân là người đọc sách, đó cũng đều là người có thân phận địa vị. Tại lâu một trong dạp dùng cơm, đã là tiêu chuẩn thấp nhất. Lại là một đạo hết sức quen thuộc tất thanh âm vang lên, không khó nghe ra, người này trong lời nói ẩn lộ ra một tia cao ngạo cùng vẻ khinh thường. Không sai. Trương Minh ngữ khí bá đạo, phu hòa nói, chúng ta đều là người có thân phận. Liền nghe miệng kia ra rất trượt gã sai vật đề nghị, tức là như vậy, mấy vị kia không bằng đi lầu 2 như thế nào. Nơi đó còn có không ít không bao giường, lại hoàn cảnh ưu mỹ, phục vụ càng là nhất lưu, mấu chốt còn có thể thờ mấy vị tùy ý cho tuyển, chứ vị nghĩ như thế nào. Lời vừa nói ra, ba đạo thanh âm quen thuộc lập tức trì trệ. Trương Minh nói, Lý Minh cảm thấy thế nào? Lý Minh ho nhẹ một tiếng, do dự nhìn về phía cái kia thanh niên cao ngạo, ta không có ý kiến, chỉ cần Phùng Minh cảm thấy hài lòng liền có thể, dù sao lần này chính là Phùng Minh mời khách, khách theo chủ liền thôi. Trương Minh vỗ bàn tay một cái, cao hứng nói, Phùng Minh, vậy chúng ta đi lầu 2 bạo xương. Phùng Minh trọn vẹn trầm mặc ước chừng gần non nửa thời gian uống cạn chung trà, đỏ bừng khuôn mặt nhìn về phía miệng kia ra rất trượt gã sai vặt, ra vẻ lạnh nhạt hỏi, lầu 2 bao xương cùng món ăn giá cả như thế nào? Món ăn đại khái đều là giống nhau, bất quá nhiều mấy đạo đặc thù món ăn, lệch quý một chút. Ngoài ra, bởi vì là lầu 2, bao xương cũng có chỗ khác biệt, giá cả thôi, một mai kim tệ cất bước, cũng là đúng hạn thần thu lệ phí. Cái gì? Mắc như vậy? Phùng Minh giật nảy cả mình, kinh ngạc nói, làm sao so lầu 1 bao xương quý nhiều như vậy? Cái này đều gấp trăm lần đi. Bởi vì đó là lầu 2, phương châm chính là thân phận cùng địa vị, gã sai vặt kiên nhẫn giải thích nói, một chút cũng không có không kiên nhẫn, khách khách khí khí. Có thể đây cũng quá đắt. Phùng Minh lắc đầu, nói đùa cái gì? Một mai kim tệ cất bước, hay là luận canh giờ kể phí? Cái gì gia đình chống đỡ lên như vậy hào sước? Có số tiền này tiết kiệm đến mua vài cuốn sách, có thể là mua cái mỹ mạo nữ tỷ hồng tụ thiêm hương, làm ấm giường chẳng lẽ nó không thơm? Hai vị huynh đệ, ngược lại không phải vì huynh keo kiệt, mà là cái này tỷ lệ hiệu suất cũng quá thấp. Không đáng. Chúng ta hay là dựa theo trước kia quy củ cũ, tại lầu một tùy tiện tìm cái bao xương được, các ngươi nghĩ sao? Phùng Minh xấu hổ cười một tiếng, hỏi. Ta cảm thấy lầu 2 bao xương kỳ thật liền rất tốt. Phương Châm chính một cái thân phận. Trương Minh không vui, tại cái kia thầm nói. Nói chuyện không có giữ cửa, cũng không biết là chân hàm hay là cố ý để cái kia Phùng Minh khó xử, xuống đài không được. Lý Minh cảm thấy thế nào? Phùng Minh tự động đem hắn nói xem nhẹ, nhìn về phía được xưng là Lý Minh thanh niên. Ta không có ý kiến, hết thảy sáng bằng Phùng Minh làm chủ chính là. Phùng Minh thở dài một hơi, tá pha hạ lư. Nội giận đùng đùng đối với gã sai vặt kia không thèm nói đạo lý ra lệnh, ta cho ngươi thời gian một chén trà, đi cho bản công tử đưa ra một gian bao xương đến. Cái này gã sai vặt thật khó khăn a, cái này muốn hắn làm sao đặng? 10 viên đồng tệ, đưa cho ngươi khen thưởng, đi, mau đi đi. Thiết Mặc để cho ta hai vị huynh đệ đợi lâu, không phải vậy, bản công tử muốn ngươi để mặt. Phùng Minh nhận hàm uy nói, thật sự là xin lỗi vị khách nhân này, lầu một bao xương xác thực đã bạ mãn, trong thời gian ngắn thật sự là không cách nào lại đưa ra dư thừa bao xương, ngài nhìn muốn hay không chờ một chút. Phùng Minh giận quá mà cười, chờ chút. Ngươi muốn bản công tử chờ bao lâu thời gian? Cái này, một cách giờ, gã sai vật thăm dò hỏi. Phanh, Phùng Minh giận tí mặt, một cước đá vào Lâm Trì bọn hắn chỗ cửa phòng khách bên trên, mắng, một canh giờ. Một canh giờ món ăn cũng đã lạnh. Xéo ngay cho ta. Nếu không cách nào đưa ra dư thừa bao xương, vậy ngươi liền nghĩ biện pháp đem bao xương này khách nhân cho ta hoành ra ngoài. Có thể cái này cũng không phù hợp buồn lâu quy định á, gã sai vật phản nàn khuôn mặt, đạo. Đúng. Một bàn tay rắn rắn chắc chắc phiến tại gã sai vật trên mặt, quy củ. Quy củ. Các ngươi chỉ là một cái bên ngoài Tây Thành rượu nát lâu, làm sao quy củ nhiều như vậy? Bao xương này bản công tử sớm sớm có đặt trước, các ngươi không trải qua bản công tử đồng ý, liền tự tiện đem bao xương đặt trước ra ngoài, hỏi qua bản công tử quy củ không có. Ngươi sao có thể như thế không nói đạo lý, còn động thủ đánh người? Gã sai vặt tức giận nói. Đánh ngươi? Phùng Minh cười lạnh một tiếng, đem trước xấu hổ mang ra lửa giận, hết thể chuyển rời đến trước mắt tên này gã sai vặt trên thân, rất là khinh thường dùng ngón tay đầu đội lên gáy của hắn khinh bị nói, ngươi một cái tầng dưới chót cặn bã, cũng xứng cùng bản công tử giảng đạo lý. Tự ngươi nói, ngươi xứng sao? Ngươi, đúng, lại là một cái vang dội cái tát tiếng vang lên, thiếu ngươi ngươi ta ta, với ai hai đâu. Lúc này, Lý Minh quên nhủ, cái kia Phùng Minh à, nếu không vẫn là tôi đi, không cần thiết là như thế việc nhỏ mà động giận, không đáng. Lại nói, chúng ta thân là người đọc sách, làm việc không nên quá độ tùy tiện, hay là điệu thấp một chút đi. Liền ngay cả cái kia Trương Minh lúc này cũng ở một bên quên. Không có việc gì. Phùng Minh lại là khoát tay chặn lại, sợ cái gì. Cũng không phải tại nội thành có thể là trung thành. Liên loại này tiểu phá địa phương, Lạc tiên tử đều đã rời đi. chẳng lẽ các ngươi còn sợ sệt chọc cái gì không nên dây vào đại nhân vật phải không? Yên tâm đi, không tồn tại. Lý Huynh vẫn còn có chút bất an, tâm thần bất định, thế nhưng là Bình Đô Vương đại thọ sắp đến, ta nghe nói kinh đô gần nhất tới không ít thế lực, vạn nhất ha ha ha, Lý Huynh a Lý Huynh, ngươi đây liền cô lậu quả văn đi. Bình Đô Vương đại thọ ngay tại ngày mai. Bây giờ có thân phận có bối cảnh thế lực, đã sớm tiến về nội thành, kém nhất cũng là tạm ở trung thành. Những cái kia bây giờ còn lưu tại ngoại thành, hoặc là chính là không có tư cách tiến vào, hoặc là chính là đến đây xem náo nhiệt tìm vận may tiểu nhân vật, không quan trọng. Đi, hôm nay cũng không sớm, hay là sớm một chút đem người bên trong đuổi ra, tốt cho ta các loại đưa ra chỗ ngồi. Khách nhân, đây là tư nhân dùng cơm bao xương, chưa đồng ý, là không thể tự tiện đi vào một mép trượt gã sai vật còn muốn ngăn cản, nhưng lại bị một cước đạp lăn trên mặt đất. Ôm bụng thẳng hô đau, thanh âm không nhỏ, dường như cố ý nhắc nhở trong dạng khách nhân, về phần hắn bản nhân rốt cuộc có sao không, đoán chừng là trang thành phần chiếm đa số. Ba người này làm việc như vậy tùy tiện phách lối, mở miệng một tiếng địa phương nhỏ, người đọc sách tuyệt đối có lai lịch lớn. Hơi ngăn cản một chút đã là cực hạn, dù sao nên làm hắn đều đã làm, cho dù đến lúc đó trong dạng khách nhân vì vậy mà tức giận, cũng trách không đến trên đầu của hắn đến. Lịch tử hung mãnh, bắt đầu một bàn tay chương 150, cha ngươi Phùng Bình Dương. Cha ta còn đường Thanh Sơn đâu? Chương 150, cha ngươi Phùng Bình Dương. Cha ta còn đường Thanh Sơn đâu? Mà lại làm như vậy, chính là trưởng quỹ hỏi tới, chính mình cũng có lý do bàn giao. Đắc ý. Bên ngoài thanh âm gì, làm sao như thế nhau nhau? Trong dạng, dùng cơm Đường Tử An nhịn không được, bụng một tiếng để đua xuống, ngẩng đầu không vui nói. Tu vi của hắn đã đi vào tam lưu cao thủ hàng ngũ, hai thính mắt tinh, thính lực từ lâu viễn siêu thường nhân. Loáng thoáng ở giữa, tự nhiên cũng nghe ra đến bên ngoài tiếng cãi vã. Càng làm cho hắn nổi giận chính là một tiếng kia đông đạp cửa âm thanh. Có ý tứ gì? Gây chuyện không thành, còn dám đạp bọn hắn cửa bao xương. Khiêu khích, đối phương đây tuyệt đối là đang gây hấn với bọn hắn. Hắn tính tình nóng nảy này a, liền nhịn không được. Bụng một tiếng, rút ra sau lưng mình một đao một kiếm, hô cấp còn đùa nghịch hai lần. Lâm ca, có cần hay không ta đi ra ngoài giải quyết một chút? Đường Tử An nữa ngược một cái, bá khí mười phần đạo. Tu vi tự đại biên độ tăng lên đến nay, hắn còn chưa bao giờ cùng người chiến đấu qua, tay đã sớm ngứa. Liền rất muốn trang bức khoe khoang một chút. Ở trước mặt người ngoài xuất một chút đầu ngỏ gió. Toa hạ. Lâm Chỉ thản nhiên nói, thanh âm bình thản, không đội không chậm, nhưng lại tràn ngập một cỗ không thể nghi ngờ hương vị. Thế nhưng là Lâm ca, bọn hắn cũng quá khoa trương. Đường Tử An bóp bóp nắm tay, rất muốn lao ra một quyền một cái tiểu bằng hữu, nhưng cuối cùng, hay là ngoan ngoãn một lần nữa ngồi xuống lại. Tựa hồ là lão bằng hữu tới đâu. Chợt, Lâm Chỉ cười nhạt một tiếng, thông qua bên ngoài nói chuyện với nhau, hắn mơ hồ đoán được bên ngoài thân phận ba người. Quả nhiên, liền nghe phịch một tiếng, hờ khép cửa phòng khách tự đứng ngoài bị người một thanh thô bạo đẩy ra, cất bước đi tới một tên đầu đội nho luân thanh niên áo xanh. Không phải người khác, chính là từng cùng Lâm Chỉ cùng Hoàng Dung từng có gặp mặt một lần quan lại tử đệ, Phùng Ngạo. Đương nhiên, nay Phùng Ngạo không phải kia Phùng Ngạo, chỉ là trùng tên mà thôi. Kế hắn đằng sau, bên ngoài dạng, lại là đi tới hai tên thanh niên, một béo một gầy. Mập cái kia cũng không phải người khác, chính là Bạch Lộc thư viện học sinh Lý Thái. Gầy nhưng lại dáng người có chút tráng kiện thanh niên, thì là cùng Lâm Chỉ quan hệ coi như không tệ chương hổ, tiểu thế gia tử đệ. Bởi vì Lâm Chỉ là đưa lưng về phía cửa phòng khách, cho nên ba người ngay từ đầu cũng không nhận ra hắn, mà là đem ánh mắt đầu tiên rơi vào đối diện cửa phòng khách Đường Tử An trên thân. Bởi vì mọi người đều biết, đối diện cửa phòng khách chỗ ngồi chính là thượng thủ vị, tự nhiên mà vậy, ba người cũng liền đem Đường Tử An nghĩ lầm là bao xương này chủ nhân, thân phận ba người cao nhất cái kia. Các ngươi là ai? Ai cho phép các ngươi tiến đến? Đường Tử An kiềm nén lửa giận, lạnh giọng chất vấn, rất là lực lượng mười phần. Phùng Ngạo nhếch miệng lên, rất là khinh thường nhìn hắn một cái, khẽ vuốt một chút ống tay áo, tiến về phía trước một bước bước ra, không nói hai lời đi lên trực tiếp tự giới thiệu, tại hạ Phùng Ngạo, cha ta Phùng Bình Dương, kiểm tra ngự sử. Đại hạ triều đình ngự sử, chức quan phổ biến đều không cao, nhưng bởi vì thân phận đặc thù cùng giám sát bách quan cùng bạch tội quyền lực, ở bên ngoài hay là mười phần tác dụng uy hiếp lực. Người bình thường nghe được, đều sẽ không tự chủ sinh ra sợ hãi. Thứ độ gì, cái gì cha ngươi Phùng Bình Dương, cha ta còn đường Thanh Sơn đâu? Không có việc gì mau cút cho ta a. Nhược ảnh vang lên chúng ta dùng cơm, tin hay không tiểu ra ta đánh mẹ ruột ngươi cũng không nhận ra. Đường Tử An một mặt một bức, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Tiểu tử này ai vậy? Đi lên liền tự báo cha mình tính danh, rất phách lối đó a. Liên mươi phần kinh thường. Bởi vì Tây Thành vùng này, có danh tiếng không có khả năng treo chọc tồn tại bên trong, căn bản liền không có họ Phùng nhân vật số một này. Ngoại Đông Thành ngược lại là có một cái thương nhân đại ngạc, Phùng Thị Thương Hội. Đường Tử An nghiêng đầu nhìn về phía thần sắc cổ quái Phùng Ánh Ánh, ngụy tử, gia hỏa này họ Phùng, chẳng lẽ lại là gia tộc của các ngươi người? Phùng Ánh Ánh ngẩng đầu nhìn Phùng Ngạo một chút, lắc đầu, ta không biết hắn. Người này vậy mà cùng cha mình cha chung tên, cái này khiến nàng trong đáy lòng có chút là lạ. Đường Tử An lập tức yên lòng, một mặt cười lạnh nhìn đối phương, kích động, rất có một bộ một lời không hợp, ma quyền đối mặt tư thế. Về phần Phùng Ngạo trong miệng nói tới, cha hắn chính là cái gì kiểm sát ngự sử, tự động bị hắn cho bỏ qua. Ngự sử? Đó là cái thứ độ gì? Kéo thịt thịt gánh phân sao? Không có ý tứ, tiểu gia ta không có đọc qua vài cuốn sách, không học thức chê cười ngài a. Cái gì gọi là người không biết không sợ? Cái này kêu là làm người không biết không sợ. Bởi vì không biết, không biết. Chưa nghe nói qua, cho nên trong lòng căn bản liền không có sợ hãi lời nói này. Ngươi nói cái gì? Phùng Ngạo kêu căng thần sắc cứng đờ, khó có thể tin nhìn về phía vỗ bàn mà lên Đường Tử An, một mặt kinh ngạc chi sắc. vô ý thức lui về sau một bước, khí thế lập tức liền yếu đi 3 phần. Hắn không có lựa chọn trước tiên tức giận, mà là đột một trái tim nắm chặt. Hắn tất nhiên là không cho rằng Đường Tử An căn bản cũng không rõ ràng giám sát ngự sử đại biểu cho cái gì, bởi vì tại trong ý thức của hắn, đây cũng là cá nhân liền rõ ràng sự tình. Chỉ cho là đối phương là có lai lịch lớn, căn bản liền không có đem thân phận của mình hậu trường để ở trong mắt, cho nên mới dám như thế không che đậy miệng, không đem chính mình để ở trong mắt. Cái này để hắn có chút không bình tĩnh, luôn cũng a. Đường Thanh Sơn, hắn nói phụ thân hắn chính là Đường Thanh Sơn. Phùng Ngạo nhíu mày suy tư, có thể nghĩ nửa ngày đều không có nghĩ rõ ràng, cái này Đường Thanh Sơn đến cùng là người thế nào? Chẳng lẽ cũng là đại hạ triều đình bên trong nào đó một quan lớn, có thể là thế lực lớn nào đó nhân vật thực quyền. Trương Minh, ngươi có biết cái này Đường Thanh Sơn là người thế nào? Không nắm chắc được hư thật của đối phương, Phùng Ngạo không dám có dư thừa cử động, nhỏ giọng hỏi thăm Trương Hổ. Hắn chính là thế gia xuất thân, chắc hẳn hẳn phải biết thứ gì mới đối. Về phần Lý Thái, hắn bất quá chỉ là một dân nghèo xuất thân mà thôi, học thức có lẽ có điểm, nhưng phương diện này sự tình, ngay cả hắn cũng không biết, chớ nói chi là hắn. Đường Thanh Sơn sao? Trương Hổ nhíu mày trầm tư, trầm ngâm nói, cái tên này ta còn thực sự chưa nghe nói qua, bất quá Đường tại đại hạ thế nhưng là thế gia vọng tộc. Chỉ là ta biết họ Đường đại gia tộc thế lực lớn, cũng không dưới 10 cái. Trong đó nổi danh nhất, toán học ứng dụng Đường môn Đường gia cùng Lý Đường thế gia. Chẳng lẽ tiểu tử này là nói đến đây, Trương Hổ sắc mặt cũng thay đổi, cũng có loại không may, một cước đá vào trên tấm sắt cảm giác. Làm sao, còn muốn để cho ta mời các ngươi đi phải không? Gặp một câu liền chấn nhiếp rồi đối diện ba người, Đường Tử An lập tức như bức hống hống đứng lên. Lần thứ nhất cảm thấy ở bên ngoài trang bức tự báo lao cha danh tự, lại có như thế chấn nhiếp tính hiệu quả. Làm sao chính mình trước kia liền không có muốn đâu? Càng làm cho hắn kinh ngạc là, nhìn đối phương cái này một mặt sợ hãi sợ sệt bộ dáng, càng làm cho hắn ý nghĩ kỳ quái đứng lên, chẳng lẽ lại cha mình đối ngoại thật rất nổi danh. Nghĩ tới, Đường Tử An quyết định thử lại thử một lần. Cũng học Phùng Ngạo trước đó trang bức bộ dáng, luốt ve ống tay áo, hạ xuống đũa trong tay, hướng về phía trước một cái dậm chân, đi vào ba người trước mặt, tự giới thiệu, tại hạ Đường Tử An, cha ta Đường Thanh Sơn. Nói, vưu tự chưa đủ nghiền, còn phóng xuất ra chính mình tam lưu cao thủ khí tức. Lập tức liền ép ngoại trừ Trương Hổ bên ngoài Phùng Ngạo cùng Lý Thái hai người đại biến sắc mặt. Nhập đạo cảnh ngang nhau phẩm cấp bên trong, nho đạo thuật pháp thần thông thần bí khó lường, có được thiên địa chi uy, chỉ cần không bị võ đạo cảnh cao thủ cẩn thân, trình độ nhất định, đích thật là mạnh hơn cùng cấp bậc võ giả. Thậm chí lấy một địch hai hoặc địch ba cũng không phải là không có khả năng. Nhưng là, đây hết thể điều kiện tiên quyết là đến nhập đạo, trở thành một tên chân chính nho đạo cường giả, người đọc sách, hoặc là đạt tới thải khí cảnh thất trọng trở lên, sớm thức tỉnh công phạt loại tiểu thần thông. Nếu không, cái gọi là người đọc sách là không có chút nào sức chiến đấu, cùng người bình thường không cái gì hai loại. Nhiều nhất, tài khí tụ tập ở một thân, trong cõi u minh thụ một sợi hạo nhiên chính khí che chở. Bình thường yêu ma quỷ quái không thể tới gần người thôi. Võ đạo cường giả, cảm thụ cố khí thế này bị áp, ba người sắc mặt lại biến, càng xác định đối phương lai lịch bất phàm, là đã trúng thiết bản. Sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Thấp thỏm trong lòng sau khi đã có chịu nhận lỗi, tạm thời tránh mũi nhọn suy nghĩ. Thực sự bên dưới lô mang đã quấy rầy đường mình, tiểu đệ tại cái này buổi lễ. Phùng Ngạo thần sắc nhiều lần biến hóa, ngay cả 3 giây đồng hồ đều không chịu được nổi, lập tức nhận sợ hãi. Cắn răng một cái, vì biểu hiện này nấy, tiểu đệ quyết định, bữa cơm này mặc kệ xài bao nhiêu tiền, ta mời. Nghe vậy, nổi giận Đường Tử An hai mắt tỏa sáng. Ân, không sai, đừng nhìn tiểu tử này một bộ phách lối dạng chó hình người bộ dáng, thời khắc mấu chốt, còn thật sự thật thức thời. Không sai, không sai. Xem ra lão cha tên tuổi đối ngoại đích thật là rất doan người. Thấy đối phương hài lòng nhẹ gật đầu, Phùng Ngạo ba người liếc nhau, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đường huynh xin mời dùng cơm, tiểu đệ ta cái này còn có chút sự tình, sẽ không quấy rầy Đường huynh ngài. Nói, ba người quay người liền muốn chạy. Chấm đã. Nhưng vào lúc này, một đạo trêu tức âm thanh đột nhiên vang lên. Ba người thân thể cùng nhau cứng đờ, lộ ra mướp đắng chi sắc, run rẩy xoay người lại. Không biết vị huynh đài này còn có gì chỉ giáo. Cho đến lúc này, ba người ánh mắt mới cùng nhau rơi vào Lâm Chỉ trên thân. Không có từ trước đến nay sững sờ, nhất là Trương Hổ, luôn cảm thấy bóng lưng này có chút quá quen thuộc, tựa như là ở đâu gặp qua. Phùng Ngạo cùng Lý Thái mặc dù cũng cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng bọn hắn ban đầu ở biết được Lâm Chỉ bất quá chỉ là một tiệm tạp hóa trường quý lúc, liền nghỉ ngơi tới kết giao tình tâm tư. Mặc dù về sau phát hiện Lâm Chỉ tài học phi phàm, không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, từng có hối hận, muốn một lần nữa trèo một bầu bĩu quan hệ, làm sao lúc trước Lâm Chỉ đi quá mức vội vàng, lại không cáo chi nhà ở nơi nào, liền cắt đứt liên lạc. Cho đến ngày nay, bọn hắn có lẽ sớm đã đem Lâm Chỉ nhân vật số 1 này cho ném chi nào bên ngoài đi. Dù sao ngoại thành lớn như vậy, nếu không có quan phủ hết sức giúp đỡ tìm kiếm, muốn từ đó tìm ra một người đến, không khác mò kim đáy biển. Phùng Ngạo lúc này thật là có chút khẩn trương, sợ đối phương không thèm chịu nể mặt mũi, khăng khăng muốn truy cứu chính mình sai lầm. Vậy coi như có chút khó làm. Chớ nhìn hắn ngày bình thường phách lối, diều võ dương oai, một bộ quan lại tử đệ có lai lịch lớn bộ dáng, kỳ thực nhà mình biết chuyện nhà mình. Cha mình hoàn toàn chính xác có chút như bức không sai, có thể nói trắng, nhiều nhất cũng bất quá chỉ là một bát phẩm tiểu quan mà thôi. Thật muốn chọc cái gì không nên trêu chọc người, đâm đến phụ thân vậy đi, lấy phụ thân cái kia cương trực công chính tính nết, 89/10 sẽ đem chính mình giao ra, để cầu tự vệ lắng lại đối phương lửa giận. Dù là đối phương không có tâm tư kia, có thể việc này một cái xử lý không tốt, cũng là sẽ vì chính mình trêu chọc tới một cái đại phiền toái. Liền rất hối hận, sớm biết liền nên nghe theo Lý Thái cùng Trương Hổ đề nghị, không nên xúc động. Nghịch tử hung mãnh, bắt đầu một bàn tay. Chương 151, Đường Tử An thân phận. Chương 151, Đường Tử An thân phận. Bởi vì nói trắng ra là, hắn bất quá cũng chỉ là trong nhà một không được sủng ái con thứ mà thôi. Mặt trên còn có hai cái ca ca đẻ ép. Tình cảnh vốn là xấu hổ gian nan, như lại bày ra cái này hàng một con sự tình, về sau thời gian có thể nghĩ, nhất định sẽ không tốt hơn đi nơi nào. Phùng Ngạo đều không cần suy nghĩ. Đây chính là hắn vì sao nhanh như vậy nhận sợ hãi nguyên nhân chủ yếu, bởi vì hắn sợ a. Ngay tại trong lòng của hắn vội vàng sao động tâm thần bất định bất an thời điểm, một tiếng cười khẽ đánh gãy hồ tư loạn tưởng của hắn. Thanh âm này, quen thuộc. Trương Minh, Phùng Minh, Lý Minh, đã lâu không gặp đâu. Chỉ thấy đưa lưng về phía bọn hắn cái kia đạo quen thuộc bóng lưng, chậm rãi xoay người qua. Phùng Ngạo, là ngươi? Lý Thái, Lâm Chỉ, Trương Hổ, Lâm Minh. Ba người trong nháy mắt trừng to mắt, là thất thanh lên tiếng. Xương hô không đồng nhất. Lâm Minh, thật là ngươi a? Trương Hổ đuốt đuốt chính mình con mắt, kinh hỉ xông lên trước, hưng phấn sau khi chiếu vào Lâm Chỉ bả vai liền đập một cái. Trước đó ta đã cảm thấy quen thuộc, nhưng lại không dám nhận, sợ nhận lầm người mà xấu hổ. Trương Hổ gãi đầu, ngượng ngùng nói. Nhìn ra, hắn lúc này là thật thật cao hứng, thậm chí còn có một chút hưng phấn nhỏ. Trương Minh, gần nhất đã hoàn hảo. Đúng rồi, muốn hay không tọa hạ cùng nhau ăn chút? Lần nữa nhìn thấy Trương Hổ, Lâm Chỉ cũng rất là cao hứng, chủ động phát ra mời. Hai người hàn huyên một phen, nói chuyện cũng là sốt ruột. Ngược lại là Phùng Ngạo cùng Lý Thái, có chút lúng túng đứng tại đó, hai mặt nhìn nhau, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, liền rất không biết làm sao. Cũng không phải Lâm Chỉ cố ý tại phơi bọn hắn, mà là cùng bọn hắn thật không quen, có thể lễ phép chào hỏi đã là cực hạn, mặt mũi đến thế là được. Về phần giống hảo hữu bình thường bắt chuyện, thật có lỗi, còn không có quen đến phân thuộc kia. Mà lại Lâm Chỉ tính tình trên tổng thể là lưỡi thẳng, không thích loại kia lá mặt lá trái. Lâm ca, nguyên lai like các ngươi nhận biết ta. Đường Tử An bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách mình trước đó muốn giáo huấn ba người này một trận, Lâm ca sẽ liên tục ngăn cản, nguyên lai like đều là người quen, vậy liền không có vấn đề gì. Đường Tử An trong mắt địch ý tán đi, lộ ra dáng tươi cười, trong tay một đao một kiếm cũng cắm trở về phía sau lưng. Lâm ca. Đường Tử An xưng hô lập tức gây nên ba người kinh ngạc, không khỏi lần nữa đồng loạt nhìn về phía Lâm Chỉ. Cái này trong mắt bọn họ lai lịch thân phận cực lớn Đường công tử, vậy mà tôn xưng Lâm Chỉ là Lâm ca. Cái này không thể không khiến người nghĩ sâu xa. Trương Hổ cùng Lâm Chỉ quen thuộc nhất, phản ứng đầu tiên, hiếu kỳ nhìn về phía tùy tiện Đường Tử An, há to miệng, cuối cùng vẫn nhỏ giọng dò hỏi, "Lâm huynh, không biết vị này Đường công tử đến tuột cùng là bực nào thân phận?" Một bên Phùng Ngạo cùng Lý Thái đồng thời bên hai. "Cái gì Đường công tử, ta gọi Đường Tử An, là Lâm ca tiểu đệ, ngươi cùng Lâm ca quen biết, nhìn xem lại lớn tuổi ta mấy tuổi, gọi ta tiểu Đường là được rồi." Đường Tử An đắc ý đạo, "Đã lớn như vậy đến nay, đây là lần thứ nhất được người tôn xưng là công tử." Cái này không khỏi để hắn cảm thấy từng đợt lâng lâng. Liên một chữ, thoải mái. Đường công tử. Ha ha Đường công tử, không sai, em hay. Đường Tử An càng phát ra cảm thấy, lúc trước quyết định đi theo Lâm Chỉ lan lộn, đến tột cùng là cái cỡ nào chính xác quyết định, ngươi nhìn. Ngươi nhìn. Ngươi phẩm. Ngươi tế phẩm. Đường công tử. A ha 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 ha, chính mình bây giờ lại cũng trở thành công tử. Rất tốt, về sau chính mình liền gọi Đường công tử. Đường Tử An cực lực nhẫn mại trên mặt run rẩy ý cười, tận lực bảo trì công tử vốn có hình tượng. Ho nhẹ một tiếng, túi đầu uống một ngụm rượu nước, ép một chút. Cái này, không tốt lắm đâu. Trương Hổ chần chờ nhìn về phía Lâm Chỉ. Tại chưa triệt để biết rõ ràng Đường Tử An thân phận trước, hắn cũng không dám gọi như vậy, vạn nhất người ta đây là khách khí một chút làm sao bây giờ? Nếu thật là tin, gọi đối phương một tiếng tiểu đường, vậy coi như thật là ngu xuẩn. Không sao. Lâm Chỉ gọi lại ba người, chủ yếu là muốn cùng Trương Hổ hàn huyên một chút. Dù nói thế nào, cái này Trương Hổ cũng là tiểu thế gia xuất thân, về sau thêm một cái bằng hữu nhiều một con đường không phải. Húng chi Trương gia trên danh nghĩa mặc dù chỉ là tiểu thế gia, nhưng cái này tiểu thế gia cũng phải nhìn làm sao chia. Là nơi nào tiểu thế gia? Cũng tỉ như Trương Hổ chỗ Trương gia. Đây chính là hàng thật giá thật kinh đô bản địa gia tộc. Luận địa vị cùng lực ảnh hưởng, hoàn toàn không phải nơi khác những cái kia nhị tam lưu thế gia đủ khả năng đánh đồng. Thậm chí tại một số phương diện lực ảnh hưởng, chính là nơi khác một chút đứng đầu nhất nhị lưu thế lực đều có chỗ không bằng. Đây tuyệt đối là một cái người rất tốt mạch quan hệ. Nếu có thể xử lý tốt, tương lai có lẽ còn hữu dụng lấy được địa phương. Đương nhiên, trọng yếu nhất hay là Lâm Chỉ cảm thấy người này tính cách không sai, đáng giá kết giao một chút. Nếu không phải xem ở trên mặt của hắn, riêng là cái kia Phùng Ngạo cùng mắt chó coi thường người khác Lý Thái ở nơi này, hắn là tuyệt đối là sẽ không chủ động để ý một chút. Chớ nói chi là mở miệng cùng bọn hắn hàn huyên. Đều đừng đứng đây nữa, đến, cùng một chỗ ngồi nói một tiếng. Lâm Chỉ hướng Đường Tử An ngáy mắt. Đường Tử An nhiều tinh minh một người, lập tức gọi tên kia một mép rất trượt gã sai vặt, tăng thêm ba bộ bát đũa. Ngoài ra, lại điểm mấy phần quý báu đồ ăn, cũng vô bộ ngực của mình nói rượu ngon thức ăn ngon cứ việc bên trên, không thiếu tiền. Xong, một chỉ sắc mặt biến thành màu đen Phùng Ngạo. Ý tứ rất rõ ràng, đợi chút nữa hắn trả tiền. Phùng Ngạo khẽ miệng co giật, trong dạ dày có loại ăn con rồi chết giống như buồn nôn. Trong lòng không vui, trên mặt cũng không dám biểu lộ ra không chút nào vui mừng đến, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, ấm áp xông cái kia kinh ngạc gã sai vặt nhẹ gật đầu. Thái độ bình thản, dịu dàng ngoan ngoãn, đơn giản cùng lúc trước phép lối, ngạo nghệ ương ngạnh tưởng như hai người. Theo đám người ngồi xuống lần nữa, giữa lẫn nhau tất nhiên là muốn giới thiệu nhận biết một phen. Mà xem như lẫn nhau coi như quen biết người trung gian, Lâm Chỉ tất nhiên là không thể đổ cho người khác. Rất nhanh, liền đem Trương Hổ ba người đại thể thân phận, cùng hai người giải thích một lần. Thuận tiện không quên cho Đường Tử An phổ cập một chút như thế nào kiểm soát ngự sử. Nghe xong Lâm Chỉ giới thiệu, Phùng Ánh Ánh vẫn còn không chút lấy, Đường Tử An lại là cái mông kém chút không có ngồi bước vàng, trượt chân đến dưới đáy bàn đi. Ta cái mẹ lặc, như bức như vậy sao? May mắn Lâm Chỉ phát hiện kịp thời, âm thầm đánh ra một đạo chân khí giúp đỡ hắn một thành, không phải vậy, không phải làm trò cười cho thiên hạ không thể. Sau đó, chính là giới thiệu Đường Tử An cùng Phùng Ánh Ánh thân phận thời điểm. Không ra Lâm Chỉ đoán trước, nhắc lại đến Phùng Thị Thương Hội thời điểm, ba người trên mặt đều không ngoại lệ lộ ra từng tia vẻ kinh ngạc. Là ngoại thành ngũ đại thương nhân cự đầu một trong, Phùng Thị Thương Hội tại kinh đô hay là có nhất định danh khí. Nhưng ở trước mặt của bọn hắn, cũng mẹn mẹn chỉ là từng tia thôi. Dù sao ba người, cho dù là xuất thân nhất bình thường Lý Thái, trên thân cũng đỉnh lấy Bạch Lộc Thư Viện học sinh thư viện quan hoàn, tương lai tiền đồ bất khả hà lượng. Về mặt thân phận không phải chỉ là một thương nhân phùng gia, đủ khả năng đánh đồng. Ba người xông Phùng Ánh Ánh gật gật đầu, sau đó liền đem toàn bộ tinh lực rơi vào Đường Tử An trên thân. Một bộ tập trung tinh thần, tựa như học sinh tiểu học lên lớp bình thường, chờ lấy lắng nghe Lâm Chỉ giới thiệu, sau đó cúng bái tư thế, làm cho Đường Tử An phía sau đều lên một tầng mồ hôi lạnh cùng nổi da gà. Lâm Chỉ rất xấu hổ a, bởi vì lúc này hắn cũng kịp phản ứng, nhìn xem ba người như Lâm đại địch sùng bái ánh mắt, liền biết Đường Tử An lần này trang bức trang quá đầu. Bị ba người tưởng lầm là có lai lịch lớn đại lão, cũng không biết làm như thế nào giải thích. Tức giận chừng đứng ngồi không yên Đường Tử An một chút, Lâm Chỉ do dự một lát, hay là huyện chuyển giới thiệu một chút, Đường Tử An, Đường Thành Sơn chi tử. Có thể làm sao giới thiệu? Chỉ có thể như vậy. Hy vọng có thể mập mờ đi qua đi. Cái kia, ta có thể hỏi một chút không? Đường Thanh Sơn Đường đại nhân đến tột cùng là người thế nào? Tha thứ tại hạ cô lậu quả văn, thật sự là Vũ Nội Thành cũng không nghe nói qua nhân vật này. Phùng Ngạo cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, thanh âm ép rất thấp, mang theo sùng kính, sợ bị Đường Tử An hiểu lầm chính mình có cái gì bất kính. Nói xong, vẫn không quên đứng dậy hướng phía Đường Tử An thi lễ một cái. Lâm Chỉ lấy tay che chán, bất đắc dĩ nhìn về phía Đường Tử An. Đường Tử An cũng đang nhìn Lâm Chỉ, ánh mắt ba ba, thật là có chút nhóc đáng thương. Hắn cũng không nghĩ tới, không phải liền là trang cái bút thôi, chứa vào chân chính đại lao trước mặt. Khó xử nhất chính là, còn đem đối phương cho chấn nhất rồi. Nguyên bản hắn là không sợ, cái gì cầu thí Phùng Bình Dương, cái gì cầu thí kiểm sát ngự sử, quản chính mình điều sự. Nhưng bây giờ hắn không nghĩ như vậy, ngự sử a, quan a, vậy coi như là đại nhân vật. Khó trách đối phương trước đó như vậy có lực lượng trực tiếp lấy ra khoe khoang. So sánh cùng nhau, Đường Tử An đã cảm thấy chính mình lúc trước cử động, hành vi, đến tột cùng đến cỡ nào ngây thơ, nói khoác mà không biết ngượng. Người ta huynh cha, đó là người ta lão cha có bản lĩnh, đích thật là có khoe khoang một liếng. Chính mình đâu? Mặc dù lão cha cũng rất yêu, chính là võ quán giáo đầu, nhất lưu đỉnh phong cao thủ, có thể lại châu có thể châu qua người ta làm quan cha sao? Không nghe thấy lão đại giảng, giám sát ngự sử đây chính là có thể giám sát bách quan, ngay cả bách quan đều có thể giám sát, cái này cần là đến cỡ nào như bức a? Lâm Minh, Đường công tử, gặp Lâm Chỉ không nói lời nào, tựa hồ có lời khó nói gì, Phùng Ngạo run run một chút, chẳng lẽ cái này gọi là Đường Thanh Sơn, là một vị nào đó chân chính đại nhân vật? Không có khả năng thật lòng bẩm báo. Nếu là lời nói, vậy mình loại này đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng hành vi cũng có chút mạo muội, phạm vào kỵ uy. Thầm mắng mình lắm miệng. Không có việc gì nhất định phải tìm hiểu người ta ra thế làm cái gì. Thật sự là thật quá ngu xuẩn a. Cái này không ở không đi gây sự, tự tìm phiền phức thôi. Bạn nhất bởi vậy trêu đến đối phương không nhanh, tâm hoài khúc mắc, vậy coi như ai lắm miệng a. Thật muốn cho mình một bàn tay, làm sao lại như thế miệng thiếu đâu. Bị ba người thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm, Đường Tử An rất có áp lực a. Cắn răng một cái, dậm chân một cái, chầm chậm nói, cha ta Đường Thành Sơn chính là Tây Thành lớn nhất võ quán giáo đầu, thực lực rất mạnh, một không chính là hậu thiên cảnh cường giả tuyệt thế. Nguyên bản Đường Tử An là muốn nói nhất lưu đình phong, có thể sắp đến miệng tiếng nói nhất chuyện, sinh sinh tăng lên một cái đại cảnh giới, phản phất dạng này liền có thể hơi lộ ra càng lưu bất một chút. Cái gì võ quán giáo đầu? Lời vừa nói ra, chăm chú lắng nghe ba người lập tức hóa đá, kinh ngạc nháy một chút con mắt, lộ ra vẻ mờ mịt, liền rất ngộng, trên trán hiện ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Võ quán giáo đầu? Lúc này trong đầu của bọn họ cũng chỉ còn lại có một câu nói kia, cha ta Đường Thành Sơn chính là Tây Thành lớn nhất võ quán giáo đầu. Võ quán giáo đầu, giáo đầu, giáo đầu, giáo đầu. Giống như ma âm cuốn quanh, thật lâu cuộn vòng tại ba người bên thai không tiêu tan. Một hồi lâu sau đằng sau, vẫn như cũng là Trương Hổ phản ứng đầu tiên, ho nhẹ một tiếng, túi đầu hớp một ngụm trà, im lặng không nói. Lý Thái cái thứ hai kịp phản ứng, ánh mắt của quái, đồng dạng là lâm vào trong trầm mặc. Phùng Ngạo là cuối cùng kịp phản ứng cái kia, cũng là phản ứng lớn nhất cái kia. Môi hắn run rẩy, không thể tin, bờ môi cắn trắng bệ, còn kém chút cắn được đầu lưỡi của mình. Thân thể hơi run rẩy, run run. Khuôn mặt khi thì đỏ khi thì xanh khi thì tím, đủ mọi màu sắc trông rất đẹp mắt. Khí, run, lạnh. Chương 152, đến từ Phùng Ngạo phẫn nộ, tức giận. Chương 152, đến từ Phùng Ngạo phẫn nộ, tức giận. Võ quán giáo đầu. Ha ha, ha ha ha. Con mẹ nó. Làm nửa ngày, sợ hãi nửa ngày, nguyên lai chỉ là một cái võ quán giáo đầu. Liền rất phẫn nộ. Có loại bị người đùa bỡn cảm giác. Phùng Ngạo suýt nữa đều kém chút bị sự ngu xuẩn của mình ý nghĩ cho tức giận cười. Hắn cho là đại nhân vật gì đâu, nguyên lai chỉ là không coi là gì võ quán giáo đầu. Một thô bị võ phu. Thua thiệt hắn lúc trước còn tâm thần bất định, kiên bị sợ muốn chết. Mấy lần lộ ra cung kính thần sắc. Bây giờ trở về nhớ tới, hắn là vừa thẹn vừa giận vừa tức. Kém chút liền không có nhịn xuống trực tiếp nhất bàn. không trách hắn sẽ như thế phẫn nộ, mà là lúc trước bởi vì sợ sệt đối phương lai lịch, sợ quá nhanh, lúc này trên mặt có chút nhịn không được rồi. Nếu là đối phương thật có cái gì tiên đại lai lịch nói, sợ cũng liền sợ, cũng không mất mặt. Tương phản, còn có thể hai vị hảo hữu trước mặt cho thấy chính mình cơ trí. Có thể mẹ nó chỉ là một cái bất nhập lưu thô bị võ phu chi tử, chó một dạng đồ vật. Thứ gì đều không phải là đồ chơi, cái này ra vẻ mình thật là có chút xấu hổ, nhát gan. Không đất dung thân. Hắn lúc này cũng cảm giác mặt mũi này a, bị người một bàn tay. Không, là bị người dùng 3 năm chưa tẩy đế dạy đùng đùng đánh mặt. Là lại đau vừa thối vừa cứng. Ánh mắt của hắn phút lửa, gắt gao nhìn chằm chằm vào đầu cười ngây ngô Đường Tử An, thần sắc càng phát ra băng lãnh khó xử. Nụ cười này rơi vào trong con mắt của hắn, không phải là không tốt ý tứ xin lỗi cười, mà là chế giễu. Trao phúng hắn phùng ngạo ngu xuẩn như con lừa đần như heo. A phanh. Hắn là nhịn lại nhịn, rốt cục vẫn là không có thể chịu ở, một quyền đập vào trên mặt bàn. Ngoài cười nhưng trong không cười quay đầu đối với Lâm Chỉ buồn bã nói, "Lâm huynh, ngươi tiểu đệ này, còn tưởng là thật sự là hài hước à?" Cứ như vậy hiện thực. Trước đó, tại không rõ ràng Đường Tử An thân phận trước, không núm mở miệng một tiếng Đường công tử cung kính thê ư. Bây giờ biết được thân phận đối phương không gì hơn cái này, lập tức liền lấy Lâm Chỉ tiểu đệ là xưng. Nói gần nói xa, không khỏi là đối với hắn khinh miệt cùng xem thường. Lâm Chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, thần sắc lúc này cũng lạnh 3 phần. Hắn người này, không có khác ưu điểm, duy chỉ có một chút, đó chính là cực kỳ bao che khuyết điểm. Chính mình thế nào không quan trọng, nhưng nếu người khác dám khoa tay múa chân, cho mình người khó chịu nói, hắn là không để ý trở tay đánh lại. Đường Tử An là tiểu đệ của mình không sai, nhưng còn chưa tới phiên một ngoại nhân ở một bên âm dương quái khí, khoa tay múa chân, đó là. Tử An tính tử từ trước đến nay đều là như vậy, ưa thích lấy đạo của người trả lại cho người. Cái này không phải cũng là phùng huynh ngươi trước hài hước trước đây. Lời vừa nói ra, lập tức, trong giạc bầu không khí vì đó yên tĩnh. Phùng Ngạo một nghẹn, một tấm coi như khuôn mặt anh tuấn đỏ lên, trong lúc nhất thời, đúng là có chút không cách nào phản bác. Đích thật là hắn vô lễ trước đây, giờ phút này bị Lâm Chỉ bắt lấy điểm ấy lấy ra phản bác chính mình, mà lấy ra mặt của hắn dày, lúc này cũng không khỏi đến cảm thấy một trận thẹn hoàng. Trong cơn tức giận, đem Lâm Chỉ cũng cho ghi hận. Vô ý thức liền nhớ lại thân phất tay áo rời đi. Có thể vừa quay đầu, đã thấy Trương Hổ cùng Lý Thái hai người trên mặt mặc dù cũng có chút lúng túng nhỏ, nhưng xem bọn hắn thần sắc coi như bình thản ung dung, cũng không muốn ly khai ý tứ. Trong lòng không khỏi trầm xuống, không giữ chừng một mặt vô tội Đường Tử An một chút, cực lực nhẫn mại xuống tới. Ngồi xuống lại, mặt đen lên không nói một lời. Một bộ ta xem thường các ngươi, không muốn phản ứng bộ dáng. Lâm Minh, không nghĩ tới chúng ta còn có lại gặp nhau một ngày. Trương Hổ cảm khái nói, kinh đô rất lớn, nhân khẩu tuyệt đối vượt quá ức. Đừng nhìn hai người đều định cư tại kinh đô, nhưng nếu không đặc thủ phương thức liên lạc lời nói, hai cái chỉ có gặp mặt một lần người, thật đúng là không nhất định có lại gặp nhau khả năng. Ha ha, đây chính là duyên phận. Lâm Chỉ cười tự mình cho Trương Hổ rót một chén trà. Sau đó ngay tại Phùng Ngạo coi là Lâm Chỉ cũng sẽ cho mình cùng Lý Thái cũng đổ một chén lúc, nhưng không ngờ, Lâm Chỉ lại đem trong tay ấm trà đem thả xuống. Cái này khiến ghé mắt nhìn qua, còn có chút xoắn xuýt nhỏ muốn hay không chủ động đem cái chén đưa tới Phùng Ngạo, náo cái mặt đỏ thẫm. Trong lòng càng đối với Lâm Chỉ bất mãn lên. Dù nói thế nào, chính mình cũng coi là khách, mà xem như mời một phương, thậm chí ngay cả một chút như thế khách khí lễ nghi cũng đều không hiểu, thật là hưởng là người đọc sách. Lý Thái ra mặt kéo ra, bất quá hắn cũng là thức thời, cũng không có giống Phùng Ngạo như vậy, đem ta không vui, ta rất tức giận viết lên mặt, trực tiếp không hề cố kỵ biểu đạt ra đến. Trương Hổ là người phong khoáng, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, sau đó lời nói âm nhất chuyện, hướng Lâm Chỉ muốn phương thức liên lạc. Lâm Chỉ thật cũng không giấu giếm, đem tiệm tạp hóa địa chỉ cáo chi Trương Hổ, còn cười nói đùa nói, nếu là có cái gì cần, không ngại đến hắn cửa hàng nhìn xem, nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Đối với cái này, Trương Hổ không chút do dự liền gật đầu, đáp ứng. Một bên, Phùng Ngạo dựng thẳng lỗ tai cẩn thận nghe, khóe miệng không khỏi dương lên, lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ khinh thường. Bọn hắn thân phận gì? Ngày bình thường thiếu cái gì, vậy cũng là do gã sai vật đi kinh đô bên trong lớn nhất nổi danh danh tiếng lâu năm cửa hàng chọn lựa, tiệm tạp hóa. Đó là cái gì rách dưới đồ chơi? Cho tới bây giờ đều khinh thường bước vào tốt ta. Bởi vì tại bọn hắn loại này có thân phận người trong mắt, chỗ này vị tiệm tạp hóa cùng những cái kia tại đại lộ bên cạnh hàng vỉa hè nhỏ, cũng giống như nhau. Cố Hưu trong ấn tượng, tiệm tạp hóa cơ hồ đều là loại kia sửa sang đơn sơ, hoàn cảnh kém, nhỏ, chật hẹp. Hàng hóa đều là chút không coi là gì, nông thôn lớp người quê mùa hoặc dân đen mới có thể đi địa phương. Đối với bọn hắn mà nói, đây không phải mời, khách sáo, mà là một loại trần trụi nhục nhã. Cũng thật thua lỗ Trương huynh dám đáp ứng. Dù sao hắn là tuyệt đối sẽ không. Có lẽ là Phùng Ngạo trên mặt mỉa mai cùng vẻ khinh thường quá mức nồng đậm, muốn không khiến người ta không phát hiện được cũng khó khăn, điều này không khỏi làm còn ý đồ tới giao hảo Đường Tử An, mất rồi ý nghĩ này. Người này xem xét chính là loại kiêu cậy tài khinh người, không đem so với hắn thấp nhất là người, để ở trong mắt ra hỏa. Mà lại trong mắt của hắn thỉnh thoảng chỗ tiết lộ ra ngoài trào phúng, cho người ta một loại 10 phần khó chịu, tức giận cảm xúc. Liên đặc biệt dễ dàng làm cho người tức giận, cấp trên. Đường Tử An cũng không phải Lâm Chỉ, hiểu không nhìn, hắn tính cách chính là như vậy, ngươi kính ta một thước ta trả lại ngươi một trượng. Nhưng nếu ngươi không nể mặt ta, trừ phi ngươi có trực tiếp nghiền ép thực lực của ta, không phải vậy, tiểu gia ta thế nhưng là sẽ cùng ngươi liều mạng, làm đến đấy. Khinh thường đúng không? Được a, lăn a. Ai mời ngươi cùng nhau nhập bạn? Nếu ngồi xuống, vậy liền đoan chính tốt chính mình thái độ. Một mặt khinh thường tại đùa cợt cho ai nhìn đâu? Sao? Cái ghế quá nhỏ chứa không nổi ngươi cái kia mơ mự. Đường Tử An không phải một người tốt, trước kia chính là một cái tiểu lưu manh, tiểu lưu manh, tâm nhãn xấu tính xấu tính. Đối với những cái kia không cho hắn thống khoái người, có lẽ hắn sẽ làm phiền thân phận đối phương, nhịn thêm như vậy một nhịn, nhưng là sẽ không một mực nhịn xuống đi. Được a, ngươi khăng khăng không cho chúng ta thống khoái đúng không? Vậy ngươi cũng đừng hòng thống khoái. Đường Tử An đột nhiên đứng dậy, xông bên ngoài giạp gã sai vặt vẫy vẫy tay, ho nhẹ một tiếng, vô tình hay cố ý xông Phùng Ngạo nhìn mấy mắt. Hắn muốn làm gì? Đang cố gắng làm ra một bộ cao cao tại thượng, khinh thường cùng các ngươi làm bạn tư thái Phùng Ngạo, chợt cảm nhận được Đường Tử An không có hảo ý ánh mắt, chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên phun lên một cỗ dự cảm không tốt. Khách nhân, thế nhưng là còn cần thứ gì? Miệng kia ra trượt gã sai vặt chạy chậm mà đến. Đường Tử An mỉm cười gật đầu một cái, lại nhìn Phùng Ngạo một chút. Mẹ nó, tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Phùng Ngạo bị Đường Tử An ánh mắt kia nhìn tâm lý mau mau, tâm thần bất định bất an, luôn cảm thấy tiểu tử này không có an cái gì hảo tâm. Khu khu, cái kia các ngươi Vọng Tiên lâu đều có gì tốt rượu? Nước trà cái gì quá nhạt nhẽo, ta uống không quen. Đường Tử An lớn tiếng nói. Lâm Chỉ Thờ ơ phối hợp cùng Trương Hổ trò chuyện, khá là ăn ý bộ dáng, cũng không ngẩng đầu, liền phảng phất không biết Đường Tử An muốn dở trò xấu bình thường. Phùng Ánh Ánh cúi đầu sát bên Lâm Chỉ, an tĩnh ngụm nhỏ ăn đồ ăn, một bộ tiểu thư khuê các bộ dáng, thực bất ngôn tầm bất ngữ. Nàng ngược lại là có chút hiếu kỳ, bởi vì nhìn Đường Tử An điệu bộ này cùng thần thái, rõ ràng chính là muốn gây sự gián vẻ. Nhưng nhìn Lâm đại ca không chút biểu tình phản ứng dị thường, thông minh như nàng, ẩn ẩn minh bạch cái gì, thế là cũng làm cái gì cũng không biết bộ dáng, bụng trộm nhìn lên náo nhiệt. Đó là tự nhiên, chúng ta Vọng Tiên lâu thế nhưng là bên ngoài Tây Thành một vùng lớn nhất tiểu lâu, tự nhiên không thiếu rượu ngon gã sai vặt có chút đắc ý nói. Vậy được, đem bọn ngươi nơi này đắc nhất rượu, tới trước bên trên 10 đàn. Đường Tử An vung tay lên, hào khí 10 phần nói nhớ kỹ, không thiếu tiền. Chúng ta uống đắc nhất. Cái này gã sai vặt ngây ngốc một chút, hảo tâm nhắc nhở, chúng ta Vọng Tiên lâu rượu ngon nhất, tự nhiên không phải nhìn tiền say không ai có thể hơn. Nhưng rượu này cực kỳ đắt đỏ, muốn 50 ngân tệ một vỏ, mỗi đàn chỉ có nửa cân số lượng. Khách nhân khẳng định muốn 10 đàn. 10 đàn, vậy coi như là 5 mai kim tệ. Không cần bao sương nói, đều có thể đi lầu 2 quả vật một trận. Phùng Ngạo mí mắt run một cái, đây là hắn từ nhập tọa đến nay, lần thứ nhất mở miệng, 10 đàn, ngươi uống xong thôi. Hắn còn chưa quên, bữa cơm này cuối cùng, thế nhưng là do chính mình xuất tiền túi. Đây là lúc trước hắn thả ra nói, ngay trước mặt mọi người nói ra, tất nhiên là không thích đổi ý, đây cũng là hắn tức giận Đường Tử An nguyên nhân một trong. Nhìn tiên say a. Cái này lại không phải hắn lần đầu tiên tới Vọng Tiên lâu ăn cơm, đối với cái này nhìn tiền say tất nhiên là có hiểu biết, rượu này không phải bình thường quý. Cảm giác thôi, vẫn được. Chỉ là một vò số lượng thiếu chút, tỷ lệ hiệu suất cũng không phải là rất cao. Dĩ vãng hắn làm chủ mời khách lúc, là sẽ rất ít điểm. Nghe chút Đường Tử An đi lên liền muốn 10 đàn, kém chút không có tức mất đi. Dân đen quả nhiên là dân đen a. Quả nhiên là kiến thức hạn hẹp, yêu ham món lợi nhỏ tiện nghi. Là biết bữa cơm này không cần các ngươi dùng tiền, mới dám một chút như thế a. Yên tâm, 10 đàn mà thôi, bằng vào ta tiểu lượng, chính là 20 đàn. Cái kia đều không nói chơi. Đường Tử An miệng hơi mở, khoác lắc lập tức từ trong miệng ra bên ngoài nhảy, không để ý chút nào Phùng Ngạo càng ngày càng khó coi sắc mặt. Mặc kệ đối phương khuyên như thế nào, chính là kiên trì ý mình, nhất định phải đến bên trên 10 đàn nhìn tiên say không thể. Lịch tử hung mãnh, bắt đầu một bàn tay chương 153 bí cảnh. Chương 153 bí cảnh. Rượu này rất liệt, ngươi thật không nhất định có thể uống bên trên. Phùng Ngạo đều nhanh điên rồi, hắn nghiến răng nghiến lợi, đến cuối cùng, thậm chí bắt đầu tận tình khuyên bảo đứng lên. Uống không được ta không phải còn có thể đóng gói thôi. Không có việc gì. Đường Tử An không chút nào biết ra mặt là vật gì, hắn tùy tiện đạo. Phùng Ngạo trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem Đường Tử An. Kém chút liền bị Đường Tử An ra mặt dày đánh bại. Hắn nói cái gì? Đánh? Đóng gói? Phùng Ngạo khỏe miệng cũng rút, gặp qua không biết xấu hổ, lại chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy ra, là thật không cần một chút xíu bước mặt ta. Đều nghe một chút, cái này nói chính là đặc biệt mã nhân nói. Còn đóng gói, ngươi tại sao không nói giữ lại lần sau lại đến uống? Làm rõ ràng. Bữa cơm này thế nhưng là ta mời khách, coi như muốn đánh bao, vậy cũng hẳn là chính mình mới đối với. Ngươi một cái ăn nhờ ở đậu đi ăn chùa, ai cho ngươi mặt cùng dũng khí nói ra lời này? Dẫn bố bàn, dùng cái này biểu đạt trong lòng mình bất mãn. Mùa mép trượt gã sai vật nhìn một chút Đường Tử An, lại quay đầu nhìn một chút xanh cả mặt Phùng Ngạo. Mặc dù không rõ ràng trong này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng từ Phùng Ngạo không dễ nhìn sắc mặt, trong mơ hồ cũng là ý thức được cái gì. Cười. Lúc này gật đầu một cái, không để ý Phùng Ngạo ánh mắt giết người kia, nhanh chóng đi. Đối với Phùng Ngạo, hắn là mang lòng trả thù nghĩ, bởi vì hắn còn chưa quên hắn đánh chính mình cái kia hai cái tát cùng một cước kia, liền rất là mang thù. Hắn mới mặc kệ trong này đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì, chỉ cần có thể để hắn ăn quả đắng là được. Rất nhanh, 10 đàn nửa cân đến nặng nhìn tiên say liền lên đến. Phùng Ngạo hít sâu một hơi, chợt khuôn mặt bình tĩnh, đứng dậy đem chọn cả một vò nhìn tiên say, bộ một tiếng, đặt ở Đường Tử An trước mặt. Hai tay vây quanh, cười lạnh nhìn xem hắn, đến, rượu đi lên, xin mời uống đi. Không phải thổi như bức nói chính là 20 đàn đều không nói chơi sao. Vậy được, ta nhìn ngươi uống. Đường Tử An nhíu mày, nhưng cũng không luôn uống, nền đầu một trưởng vô khui rượu nhét, lập tức một cỗ nồng đậm mùi rượu xông vào mũi. Túi đầu người người, sắc mặt hơi đổi một chút, tình huống như thế nào, rượu này số độ có vẻ như có chút không thấp à. Đường Tử An tiểu lượng là không tệ, nhưng cũng chính là nửa cân số lượng mà thôi. Một vò lời nói, tự nhiên không nói chơi, hai vò cố nén ra đầu, cũng có thể uống được, đơn giản chính là nằm tại cái kia, ngủ lấy cái mấy canh giờ mà thôi. Lại nhiều, lại không được. 10 đàn, đó là thật xem muốn hắn mạng nhỏ, Huống chi, cái này số độ còn như thế cao. Đến, rượu ngon tự nhiên là mọi người cùng nhau chia sẻ nói, Đường Tử An đứng dậy liền muốn cho ở đây cả đám rót rượu. Chấm đã. Phùng Ngạo cười lạnh một tiếng, nhấc lên một cái khác bình rượu, đẩy ra rượu kín đáo đưa cho Lý Thái cùng Trương Hổ hai người rót đầy, ngoài cười nhưng trong không cười nói ba người chúng ta tiểu lượng nhỏ, một vò là đủ. Đường Tử An tay cứng ngắc giữa không trung, thu hồi lại, ngượng ngùng cười một tiếng. Cùng ta chơi, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Ta Phùng Ngạo 3 tuổi biết chữ, 6 tuổi đọc sách, đến nay đã đọc thuộc lòng tất cả thi từ điển tịch, như thế nào ngươi bực này thô bị võ phu đủ khả năng tính toán. Con mười đàn nhìn tiên say, nhìn ta không uống chết ngươi. Phùng Ngạo tính toán nhỏ nhặt đánh rung động đùng đùng. Đường Tử An dám gọi, vậy hắn liền dám đồng ý. Không phải liền là mười đàn nhìn tiên say thôi, bên trên cũng được. Dù sao chỉ cần không mở ra, sau khi ăn xong, dựa theo quy củ, đó là hoàn toàn có thể lui. Về phần Đường Tử An trong miệng đóng gói, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép. Toàn bộ làm như hắn tại đánh rắm. Nói đùa cái gì? Đóng gói? Tin hay không lão tử tìm người đưa ngươi đánh đầu đầy bao? Hắn liền còn không tin. Cái này họ Đường tiểu tử, thật có thể một hơi uống đến bên dưới nhiều như vậy nhìn tiên say. Phùng Ngạo nghĩ rất đẹp, nhưng hắn hay là nghiêm trọng đánh giá thấp Đường Tử An vô sỉ cũng không hạ cuối. Lúc trước hắn nói đóng gói, cũng không chỉ nói là nói mà thôi, mà là thật có quyết định này. Hắn muốn mời đàn nhìn tiên say là làm cái gì? Vẹn vẹn chỉ là hù dọa người sao? Không. Dĩ nhiên không phải. Đó là dùng đến làm người buồn nôn. Cũng không phải thật dự định uống một hơi hết. Hắn lại không đốc, sao lại làm ra như vậy không có đầu óc sự tình đến. Luận làm người buồn nôn, ta Đường Tử An còn không có sợ qua ai. Trong lòng cười lạnh một tiếng, lui. Đó là không có khả năng lui. Đời này đều khó có khả năng lui. Hắn Đường Tử An nói muốn đánh bao, vậy liền đóng gói. Thừa dịp Phùng Ngạo một cái không có chú ý, Đường Tử An thật nhanh bổ nhào về phía trước, ngồi xổm người xuống một hơi, đem trên mặt đất còn lại 8 đàn nhìn tiên say, hết thảy đều mở ra. Nhất thời, trong dạng, liền bị từng luồng nồng đậm mùi rượu chỗ tràn ngập. Xông vào mũi hương thơm mùi rượu, vẻn vẹn nghe bên trên như vậy một chút, liền để ngày bình thường cũng không làm sao uống rượu Phùng Ngạo ánh, có từng tia men say. Dừng tay, ngươi làm cái gì? Phùng Ngạo quá sợ hãi, lên tiếng kinh hô liền muốn ngăn cản. Hoàn toàn bị Đường Tử An bất thình lình tao thao tác cho khiếp sợ đến. Con mắt trợn tròn, phun lửa, một bộ muốn ăn thịt người tư thế. Phải biết, rượu này một khi mở ra gặp không khí, vậy liền không cách nào lui a. Hôn đàn này, hắn nhất định là cố ý. Không có làm cái gì à, ta chính là muốn nhìn một chút, mắt như vậy rượu nó có hay không thiếu cân thiếu lượng, dù sao đều là bỏ ra tiền không phải. Đường Tử An cười ha ha, làm bộ xem xét hai mắt, gật đầu một cái, cũng không tệ lắm, đều rất đầy. Phùng Ngạo khí tam thi thần bạo khiêu, cũng không muốn nói, chỉ là một cái kình tại cái kế thở. Đường Tử An nha một tiếng, tiến lên quan tâm nói, Phùng huynh, ngươi làm sao? Là được khí tật sao? Muốn hay không sự tình? Ta đây là bị ngươi chọc tức. Phùng Ngạo bưng một chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Cay độc. Dương Dương ăn một miếng thức ăn. Không có tư không có vị, như nhạt như nước Úc. Lý Thái ngoại ý muốn liếc nhìn cười híp mắt Đường Tử An, hắn tất nhiên là nhìn ra người này đang cố ý cả Phùng Ngạo. Nếu là đặt ở trước kia, hắn tất nhiên là sẽ chủ động đứng ra, là Phùng Ngạo nói chuyện, nhất trí đối ngoại. Có thể hôm nay cũng không biết thế nào, nhưng lại chưa đứng ra thay hắn nói một câu, mà là tại cái kia túi đầu không biết đang trầm tư thứ gì. Mặt mũi tràn đầy đều là xoắn xuýt chi sắc, tựa hồ là rất dáng vẻ khổ não. Hắn muốn giao hảo Lâm Chỉ, có thể lại không muốn bởi vậy đắc tội Phùng Ngạo, rất là do dự. Cuối cùng cắn răng một cái, dứt khoát hai cũng không rút. Bí cảnh? Bí cảnh nào? Đột nhiên, Đường Tử An một tiếng kinh hô, đưa tới ở đây tất cả mọi người chú ý lại là qua ba lần rượu, men say cấp trên Trương Hổ Lơ đã hướng ra phía ngoài để lộ ra một tin tức quan trọng. Nói là khoảng cách kinh đô ngoại thành, Nam thành môn ngoài 50 dặm ngoại ô phía nam sườn núi chỗ, phát hiện một tòa hư hư thực thực thế là tiền triều tướng quân mộ. Chỉ tiếc lúc đó phát hiện lúc đã có chút quá muộn. Trong mộ không ít đồ tốt, đã bị đáng chết trộm mộ vơ vét không còn gì, chỉ để lại một chút không đáng tiền tạp đạm cổ tịch. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều chưa từng nghĩ tới là, lại có người từ những này không đáng tiền trong cổ tịch, ngoài ý muốn biết được một cái cự đại bí ẩn. Nói là tại tòa này tướng quân mộ phía dưới, trấn áp một phương thế giới bí cảnh mạnh mẽ. Tin tức này một khi truyền ra, rất nhanh liền hấp dẫn không ít đại thế lực chú ý theo lý thuyết, lớn như vậy tin tức, muốn giấu giếm đó là tuyệt đối không đạt được, hẳn là sớm đã bị lưu truyền sôi sùng sục mới đối. Nhưng về sau không biết vì cái gì, chuyện này cuối cùng lại không được lý hảo, chi. Đằng sau cũng tại không tin tức truyền ra. Hình như là bị một vài đại nhân vật hạ phong cầu lệnh. Việc này ta cũng là một lần ngoài ý muốn, nghe trưởng bối trong nhà nhắc lên. Tự biết nói lộ ra miệng, Trương Hổ dứt khoát cũng liền không còn giấu giếm, dù sao chuyện này gần đây tựa như là lại có mới chuyển hướng, cho dù chính mình không nói, hẳn là rất nhanh cũng sẽ lưu truyền ra tới. Tòa bí cảnh kia tựa hồ là muốn mở. Trương Hổ ở một hơi rượu, thương phấn nói, đoán chừng không được bao lâu, liền sẽ có cường giả tụ tập, tiến vào bí cảnh dò xét. Cũng không biết chúng ta có hay không cơ duyên này, tìm tòi hư thực. Lâm Chỉ An tính nghe, mặc dù có chút ngoài ý muốn, bất quá nhưng lại chưa như là Trương Hổ cùng Đường Tử An bọn người bình thường, toát ra kích động cùng thần sắc hướng tới. Bí cảnh là cái gì, Lâm Chỉ tự nhiên rõ ràng. Sở dĩ biểu hiện bình tĩnh, một là bởi vì, như loại này ban đầu bí cảnh, một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ rơi vào đến những đại thế lực kia trong tay, người bình thường là căn bản không có cơ hội nhúng chạm. Huống chi bí cảnh này xuất hiện không phải địa phương, tại kinh đô địa giới, chắc hẳn đã sớm rơi vào đến triều đình có thể là một ít đỉnh tiêm quý tộc thế lực trong tay. Mà từ Trương Hổ lúc trước tự thuật bên trong, cũng có thể chứng minh điểm này. Hai chính là, bí cảnh tuy tốt, nhưng thường thường cũng là nương theo lấy nguy hiểm, không phải ai tiến vào liền đều có thể thu hoạch được cơ duyên. Thường thường 100 người đi vào, 50 người chết, 40 mấy không thu hoạch được gì, chỉ có số ít mấy người mới có cơ hội thu hoạch được một đường kia cơ duyên. Liền cái này, còn phải xem cá nhân bối cảnh. Như bối cảnh lớn, có hậu đại, hết thảy đương nhiên tốt nói. Nhưng nếu không có chút nào bối cảnh, lại đạt được nghịch thiên cơ duyên, sau khi ra ngoài một khi bị người phát hiện, rất khó nói cuối cùng là phúc hay là họa. Một cái làm không tốt, chết cũng không biết là thế nào chết. Bí cảnh nào, ta làm sao chưa từng nghe nói qua việc này, nghe Trương Hổ nói có cái mũi có mắt, Phùng Ngạo một mặt hồ nghi. Đây là sự thực, lại là từ đầu đến cuối trầm mặc Lý Thái mở miệng. Phùng Ngạo lần này là kinh ngạc hơn, quay đầu nhìn về phía hắn, việc này ngươi cũng biết. Lý Thái gật gật đầu, có chút xấu hổ nói ta cũng là nghe ta một cái đồng môn nhắc lên. Về phần có phải thật vậy hay không, vậy ta cũng không biết. Nói một chút. Phùng Ngạo hứng thú, cũng không đoái hoài tới cùng Đường Tử An tức giận. Theo ta cái kia đồng môn giảng, bí cảnh kia kỳ thật sớm tại mấy năm trước liền mở ra một lần, lúc đó triều đình cùng xung quanh không ít các đại lớn nhỏ thế lực nhỏ đều có phái người đi vào. Nghe nói, vì để phòng vạn nhất, ánh sáng võ vương cảnh cường giả liền tiến vào hơn 10 vị. Ngoài ra, còn có 2 tên đại nho cùng 3 tên đạo môn ngũ phẩm cao thủ. Nói đến đây, Lý Thái dừng một chút. Về sau làm gì? Ngươi ngược lại là nói a. Đường Tử An tính tình gấp, nghe chính khởi kinh đâu, hạt dưa đều chuẩn bị xong, Lý Thái thanh âm cái này đột nhiên dừng lại, lập tức liền gấp, liên tục không ngừng truy vấn. Ngươi chớ quấy rầy. Nghe Lý huynh từ từ mà nói đến, ngoài miệng nói như vậy, Phùng Ngạo lại là không ngừng lấy ánh mắt thúc giục Lý Thái, để hắn đừng lại bán kiện cáo. Hay là ta tới nói đi, gặp Lý Thái một bộ ngưng trọng vẻ do dự, Trương Hổ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, về sau bên trong sẽ ra chuyện gì ta không biết, ta chỉ là nghe trưởng bối trong nhà giảng, tựa hồ là tổn thất nặng nề. Không sai. Lý Thái một mặt ngưng trọng nói, hơn 1000 người tiến vào, cuối cùng còn sống đi ra, lại không đến 200 người. Nghe vậy, đừng bảo là lần đầu nghe thấy tin tức này Phùng Ngạo, Lâm Chỉ đám người, chính là Trương Hổ đều là bị giật mình kêu lên. Bởi vì chuyện này hắn cũng chỉ là từ trưởng bối trong nhà cái kia, trong lúc vô tình nghe một chút ra lông, cụ thể thế nào, chi tiết thật đúng là không rõ lắm. Chỉ biết là chết không ít người. Bánh Ngô một quyển khác sách mới, lịch tử hung mãnh, bắt đầu một bàn tay. Chương 154, tâm tưởng sự thành, chụp thân thành công. Chương 154, tâm tưởng sự thành, chụp thân thành công. Tê không phải nói có hơn 10 vị võ vương cảnh cường giả cùng đại nho, đạo môn cường giả tọa trấn sao? Làm sao còn sẽ tổn thất thảm trọng như vậy? Phùng Ngạo kinh hô, run một cái, rượu trong tay nước vẩy ra đến một chút, rơi vào trên mặt bàn. Đau lòng hắn vội vàng đi liếm. Lâm Chỉ nhìn hắn một cái, trong lòng là cảm thấy có chút khó tin. Các ngươi đừng hỏi ta, việc này ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, phát giác được không ít ánh mắt rơi vào trên người mình. Lý Thái một mặt vô tội, giang tay ra. Trương Hổ thúc giục nói, ngươi nói. Kỳ thật ta biết cũng không nhiều, lúc trước ta cái kia đồng môn nhắc lên việc này lúc giữ kín như bưng, nếu không phải ta thật sự là hiếu kỳ, nhiều rót hắn mấy chén, sợ là cũng bộ không ra nhiều tin tức như vậy đến. Lý Thái đắc ý nói, lần thứ nhất cảm giác tại trước mặt hai người, như vậy lần có mặt mũi, nghĩ, nói ra. Bí cảnh kia tựa hồ là một tòa yêu linh bí cảnh, bên trong tồn tại không ít cường đại yêu linh cùng yêu ma quỷ quái. Chỉ vì lúc đó bí cảnh kia mở ra quá mức vội vàng, chúng thế lực chuẩn bị không đầy đủ, lại bởi vậy bí cảnh thuế nguyện phụ đuổi quá lâu, mở ra sau không có thế lực chịu hoa nhiều như vậy tài nguyên đối với bí cảnh cửa ra vào tiến hành củng cố. Thậm chí rất nhiều người đi vào liền bị không ổn định bí cảnh thông đạo cho cuốn vào trong hư không loạn lưu. Cho nên nói những cái kia tiến vào bí cảnh cao thủ hơn phân nửa là chết tại không gian loạn lưu này bên trong. Phùng Ngạo trợn mắt hốt mồm, cảm thấy có chút nói bậy. Cũng không hoàn toàn là. Nghe nói trong bí cảnh những yêu ma quỷ quái kia cũng là một cái rất trọng yếu nhân tố. Nghe nói bên trong có không kém gì võ vương cảnh cường giả tồn tại kinh khủng. Thì ra là thế, đám người giật mình, bất quá trong lòng lại có khác suy đoán, chuyện này tuyệt đối có ẩn tình khác, không có khả năng giống Lý Thái nói đơn giản như vậy. Cái kia về sau bí cảnh này vì sao lại đột nhiên bị phong cấm? Nghe nói còn bị hạ phong khẩu lệnh, nghiêm cấm một mình có người lại để lên việc này. Trương Hổ hỏi trong lòng mình lớn nhất nghi hoặc. Ta đây cũng không biết. Lý Thái lắc đầu, nếu không phải nghe ngươi nhắc lên, việc này ta đều nhanh quên đi đâu. Trương Minh, nghe ngươi trước đó ý tứ, bí cảnh này tựa hồ là lại có bị mở ra dấu hiệu. Không phải có bị mở ra dấu hiệu, mà là bí cảnh này tựa hồ là muốn bị mở ra. Trương Hổ một mặt ngưng trọng nói, lúc này hắn trên mặt đã không có ban đầu thời kỳ đợi cùng vẻ hưng phấn, ngược lại là có chút mau mau. Có ý tứ gì? Đường Tử An uống rượu, đầu óc có chút không tỉnh táo lắm, trong lúc nhất thời nghe không hiểu. Ý tứ của ta đó là, triều đình tựa hồ cố ý mở ra bí cảnh này, nghe nói đã nâng lên chương trình hội nghị, không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu triều đình liền sẽ phát xuống thông cáo. Đến lúc đó, nghe nói sẽ còn dẫn đầu tại dân gian thậm chí giang hồ tiến hành chiêu mộ tổ kiến nhân thủ đâu, sau đó do triều đình dẫn đầu, thế lực khắp nơi tăng số người nhân thủ phụ trợ, trước tiến hành một đợt dò xét. Ta trước kia cũng nghĩ năm trong nhà quan hệ làm một cái danh ngạch, đáng tiếc triều đình tựa hồ đã sớm từng hạ xuống mệnh lệnh, nói là cái này đợt thứ nhất dò xét không cho phép bất kỳ thế lực nào hoặc người thế gia tham dự, nếu không đã xảy ra chuyện gì tổng thể không phụ trách, hết thảy hậu quả do chính mình gánh chịu. Cái này đám người hai mặt nhìn nhau có chút không hiểu đấu, không để cho thế lực khắp nơi nhân xâm của mình cùng vậy còn tăng số người nhân thủ phụ trợ cộng đồng. Cái này không tiến sau mâu thuẫn thôi. Nói như vậy, chỉ cần không phải thế lực hoặc thế gia, liền có cơ hội tiến vào. Đường Tử An nhãn châu xoay động, một chỉ chính mình, vậy ta có cơ hội hay không? Lâm Chỉ biến sắc, quát lớn, Tử An, không cho phép hồ nháo. Hẳn là có thể chứ. bất quá cũng là có điều kiện. Muốn báo danh tiến vào bí cảnh, tu vi ít nhất cũng phải đạt tới nhị lưu cao thủ tiêu chuẩn mới được. Đường huynh hiện tại là tu vi gì? Trương Hồ hỏi. Đường Tử An một nghẹn, lập tức liền không muốn nói chuyện. Kỳ thật, ta cảm thấy đi, nếu bí cảnh này nguy hiểm như vậy, không cần thiết gấp gáp như vậy tiến vào. Nguyên ta còn không có thế nào cảm giác, nhưng nghe Lý huynh như thế mở giảng, ta ngược lại thật ra càng phát giác, triều đình lần này tổ chức chiêu mộ dân gian cao thủ nhập bí cảnh, giống như là đang thử thăm dò cái gì, có loại dùng tiền tìm pháo hôi cảm giác. Không sai, ta cũng có cảm giác như vậy. Lý Thái rất tán thành gật gật đầu. Phùng Ngạo thì cười híp mắt nhìn xem Đường Tử An, "Đường huynh, ngươi nếu thật muốn báo danh lời nói, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi một chút." Đường Tử An nghe chút, mặt lúc này liền đen lại. Nghe Trương Hổ cùng Lý Thái nói như vậy, hắn cũng là kịp phản ứng, biết mình lúc trước là xúc động, miệng này có chỗ tốt vẫn được, nhưng nếu là đi vào làm bia đỡ đạn lời nói, vậy thì thôi vậy đi. Họ Phùng tên Vương bắt đạn này, chính mình không phải liền là hố hắn 10 đạn nhìn tiên say thôi. Chính hắn cũng không phải không uống, đến mức như vậy tâm ngoan thủ lạn, còn giúp chính mình. Ta nhổ vào. Hắn nhìn là muốn giết chết chính mình còn tạm được đi. Dựa vào một bữa cơm, trừ Phùng Ngạo bên ngoài, đám người coi như chủ và khách đều vui vẻ. Tính tiền lúc, nhìn xem thật dài giấy tờ, Phùng Ngạo cả người đều làm ngộng. Bởi vì bữa cơm này xuống tới, hết thảy bỏ ra hắn gần 10 mai kim tệ. Không thể không nói, đây là Phùng Ngạo tự xin khách đến nay, lần thứ nhất xa hoa như vậy. Lúc này tim của hắn đều đang chảy máu. Trong lòng hung hăng, không gián đoạn ân cần thăm hỏi Đường Tử An tổ tông 18 đời. Lâm ca, không có chuyện khác lời nói, vậy ta liền đi trước ca. Từ Vọng Tiên lâu đi ra, Đường Tử An trong tay còn cầm 4-5 cái bình rượu, nhìn tiên say. Chính là thừa dịp Phùng Ngạo không chú ý lúc, trộm lấy ra. Nháy mắt Song Lâm Chỉ cười hì hì nói, "Kiềm chế một chút, thực sự không được, cũng đừng dùng sức mạnh, hiểu không?" Lâm Chỉ tự nhiên biết hắn muốn đi làm cái gì, nhắc nhở, "Minh Bạch, còn không có Lâm ca người thôi, ta tuyệt sẽ không làm ẩu." Đường Tử An tâm tình rất tốt, gật gật đầu, phút cuối cùng vẫn không quên đập Lâm Chỉ một cái mông ngựa. "Tiểu tử ngươi, được chưa? Biết phân tức là được." Lâm Chỉ cười mắng một tiếng, nhìn qua hắn quay người rời đi bóng lưng, Lâm Chỉ xông một mặt hiếu kỳ Phùng Ngánh Ngánh nói, "Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi." Đêm nay Đường Tử An muốn làm một việc đại sự, đó chính là dùng tiền tại Bình Khang Phường bên trong chùa người. Cũng không biết kết quả cuối cùng như thế nào, đối với cái này, Lâm Chỉ còn rất lo lắng thay hắn. Trên đường trở về, Lâm Chỉ trong ngực ôm vẫn chưa thỏa mãn Đại Bạch, một bên xoa nó bụng nhỏ, một bên cùng Phùng Ngánh Ngánh vai sánh vai đi tại trên đường phố. Hai bên đường ánh đến đem bọn hắn bóng dáng kéo rất dài rất dài. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, thiên nhất thật sớm, ánh bình minh vừa hé dạng thời điểm, tiệm tạp hóa bên ngoài liền vang lên Đường Tử kích động tiếng đập cửa. "Lâm ca, Lâm ca, Lâm ca, ta nói ngươi ra hỏa này, hôm nay cũng còn không có đánh bóng đâu, gào cái quỷ gì ngáp." Lâm Chỉ mở cửa. Lập tức, một cỗ hơi lạnh từ khu phố bên ngoài thổi vào. Trong gió lạnh, còn xen lẫn một tia mưa phùn. Trời mưa. Ngoài cửa, tay cầm tay đứng đấy hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ. Nam, tự nhiên là Đường Tử An không thể nghi ngờ. Nữ. Lâm Chỉ nhìn chăm chú nhìn lên, thật sao? Cùng Đường Tử An tay cầm tay nữ tử, không phải Xuân Yến còn có thể là ai? "Tiểu tử ngươi có thể a?" Lâm Chỉ là thật kinh ngạc, hắn đều đã quyết định, nếu là Đường Tử An ra hỏa này không cách nào giải quyết, hắn liền xem ở huynh đệ trên mặt, thay hắn ra một lần đầu, dù là kéo xuống cái mặt này, cũng phải vì hắn hướng Bích Ngọc cầu một cái nhân tình. Là tuyệt đối không ngờ rằng, hắn cái này cũng còn không có ra mặt đâu, Đường Tử An bên kia liền đã làm xong. Không chỉ có đem người thành công cho mang ra ngoài, càng làm cho Lâm Chỉ kinh ngạc, không có nghĩ tới là, lúc này phía sau hai người, bao lớn bao nhỏ, còn chất đống không ít thứ. Có quần áo, đồ trang sức, đệm chăn. Chờ chút, cái này tình huống như thế nào? Lâm Chỉ liền rất kinh ngạc a. Không phải nói từ trong thanh lâu chụp thân đi ra cô đường, cơ bản đều là tịnh thân gia hộ sao? Đừng bảo là trước kia đồ trang sức, đệm chăn, chính là trên đầu buộc tóc không đáng tiền một châm, đều mang không ra. Một chút trách móc nặng nề, thậm chí là ngay cả một bộ y phục cũng không cho mặc. Để Trần từ thanh lâu đi ra. Đây không phải đang nói giỡn, mà là cái này chính là trong thanh lâu nào đó một không thành văn quý củ. Nhưng phàm là bị người từ trong thanh lâu chụp thân cô đường, trước kia bất phẩm, vô luận cái gì, đều sẽ được thanh lâu tự động thu hồi, sẽ không còn thuộc về mình tất cả. Lần này, vì ngăn ngừa loại tình huống này phát sinh, Đường Tử An là mang theo quần áo cùng dây buộc tóc đi. Ai ngờ, căn bản không dùng. Bình Khang Phường mấy vị mụ mụ không chỉ có không có làm khó Đường Tử An, còn mười phần thống khoái liền đáp ứng xuống, càng là chưa từng tịch thu Xuân Yến một châm một đường. Điều này không khỏi làm Bình Khang Phường bên trong một đám các cô đường, ghen tị con mắt đều nhanh đỏ lên. Vừa ra đến trước cửa, cũng còn có không ít 3-4 các loại danh kỹ, nói các loại lời ghen. Một chút gan lớn, càng là không gián đoạn xông Đường Tử An hung hăng bất bị nhãn, hy vọng cũng có thể giống Xuân Yến bình thường bị Đường Tử An nhìn trúng, từ Bình Khang Phường bên trong chỗ thân, vượt qua nhân sinh bình thường sống. Chỉ tiếc, lúc đó Đường Tử An quá hưng phấn, căn bản liền không có chú ý tới. Các loại chú ý tới lúc, đã bị ăn dấm, không kịp chờ đợi Xuân Yến cho cưỡng ép kéo ra khỏi Bình Khang Phường. Cái này còn phải may mắn mà có Lâm ca ngươi. Đường Tử An mặc dù không thế nào thông minh đi, nhưng lại không phải thật sự ngu xuẩn. Lần này sở dĩ có thể thuận lợi như vậy, cũng không phải xem ở trên mặt của mình. Đường Tử An còn không có tự lại đến, cảm thấy có thể làm cho lớn như vậy một cái Bình Khang Phường, vì chính mình không tiết phá hư giữa các hàng quy củ phân thượng. Duy nhất có thể giải thích, đó chính là vị kia Bích Ngọc cô nương xuất thủ. Chắc hẳn trong chuyện này, nhất định bỏ khá nhiều công sức. Nếu không, tuyệt không có khả năng có thuận lợi như vậy. Đường Tử An kiểu nói này, Lâm Chỉ cũng kịp phản ứng. không khỏi cười khổ lắc đầu. Xem ra lần này chính mình lại thiếu một món nợ ân tình của nàng đâu. Đều đừng ở ngoại chạm lấy, tiến đến lại nói lúc này bên ngoài còn mưa rơi lác đác đâu. Không được Lâm ca, lần này ta chính là đến nói cho ngươi một tiếng, liền không vào đi. Đường Tử An gãi đầu một cái, cho Lâm Chỉ một cái ngươi hiểu ánh mắt. Lâm Chỉ hiểu ngay lập tức, gật gật đầu. Lúc này, nơi xa đi tới một cỗ xe la. Chỗ này đâu? Đường Tử ạ tắc lập tức đưa tay chào hỏi người phu xe, sau đó đem đồ vật từng cái mang lên xe, cũng viện Xuân Yến ngồi lên. Quay đầu lại hướng Lâm Chỉ khoát tay nói ra, Lâm ca, vậy chúng ta liền đi về trước. Đi. Trên đường chậm một chút, đúng rồi, hôm nay trời mưa, ta đoán chừng trong tiệm sinh ý sẽ không quá bận điệu. Đường Tử An gật gật đầu, nét miệng đánh một cái ok thủ thế, cười mười phần tà ác, ta hiểu. Hôm nay xin phép nghỉ, Xuân Yến vừa mới đi ra, ta phải thật tốt bồi bồi nàng. Mang nàng thích ứng một chút trong nhà hoàn cảnh mới, thuận tiện thể nghiệm một chút ta vừa mua giường lớn không lớn, thoải mái hay không, hắc hắc. Lâm Chỉ, xéo đi. Cả ngày không có chính hình. Nghịch tử hung mãnh, bắt đầu một bàn tay. Sách mới mới vừa lên nữa, các minh đệ duy trì một đợt A. Chương 155, nhị thế tử, dự cảnh thiên. Chương 155, nhị thế tử, dự cảnh thiên. Ra hòa này. Lâm Chỉ một cước đá ra, đá trận, cười mắng. Có nàng dâu, ở nơi trong cửa hàng cũng có chút không quá thích hợp. Dù sao đều là người trẻ tuổi, trời cao vật khô, ban đêm rất dễ dàng liền có thể cọ sát ra hỏa hoa đến. Nếu là đêm hôm khuya khoát, chuyến ra thứ gì không nên nghe thanh âm, đây chẳng phải là rất xấu hổ. Dù sao đều là võ giả, hai thính mắt tinh. Đưa tiễn Đường Tử An, Lâm Chỉ trở về phòng lại nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới một lần nữa mở cửa buôn bán. Tính toán thời gian, hôm nay chính là Bình Đô Vương trăm tuổi đại thọ, chắc hẳn lúc này nội thành nhất định mười phần náo nhiệt chứ. Cũng đúng như Lâm Chỉ suy đoán như vậy, hôm nay Bình Đô Vương phủ có thể nói là náo nhiệt đến cực điểm. Thiên nhất thật sớm, phủ đệ cửa bên liền đều mở ra. Mỗi cánh cửa bên ngoài đều có trong phủ chuyên môn quản sự phụ trách tiến hành đăng ký, tiếp đãi. Lúc này canh giờ còn sớm, đến đây chúc mừng tân khách, cơ bản đều là chút ngũ phẩm phía dưới tiểu quan hoặc tiểu thế gia, cùng một chút trung đẳng tông môn thế lực đại biểu. Loại tồn tại này là không có tư cách để Bình Đô Vương phủ mở rộng trung môn nên tiếp. Có, thậm chí liên thân từ nhập Vương phủ uống một chén rượu tư cách đều không có. Thường thường đưa xong lễ đằng sau, liền bị trong Vương phủ người cho khách khí mời đi. Không có cách nào, bởi vì đến đây chúc mừng người thật sự là rất rất nhiều, nếu không tiến hành hạn chế kịp thời sơ thông, sợ là không bao lâu, cả một đầu đường phố sợ đều muốn bị chắn chật như nêm cối. Đây không phải tại nói ngoa. Bình Đô Vương làm đại hạ tam đại vương khác họ một trong, đứng đầu. Hắn trăm tuổi đại thọ, không phải ngũ phẩm trở lên, nhị lưu đỉnh tiêm thế gia hoặc tông môn đại biểu, ngay cả bước vào phủ đệ tư cách đều không có. Liên giống với Trương Hổ chỗ Trương gia, chính là chúng cửa bên trước tặng lễ bên trong, không chút nào thu hút một thành viên. Cứ việc lúc này bên ngoài đã rơi ra mưa phùn giả dích, ngoài cửa phủ đến đây chúc mừng chúc tân khách, vẫn như cũ nối liền không dứt, không chỉ có chưa từng có chút giảm bớt. Ngược lại là theo thời gian trôi qua, người lưu lượng càng lúc càng lớn. Chờ lấy xếp hàng tặng lễ đội ngũ, đều nhanh xếp tới trên một đường phố khác. Mà cũng liền tại lúc này, trên đường phố xa xa chậm rãi lái tới một chiếc xe ngựa. Đánh xe là một tên người mặc cung phục tiểu thái giám. Xa xa nhìn lại, xe ngựa kia nhìn như địa thấp, kỳ thực lại lộ ra một cỗ không cách nào che giấu lộng lây chi khí. Nhất là buồng xe tương đương với cái kia một đoàn vàng sáng chi sắc, càng là bị người một loại phát ra từ nội tâm kính sợ cùng uy nghiêm cảm giác. Có tu luyện đồng thuật thần thông, càng là từ đó ẩn ẩn đã nhận ra một cỗ tử khí nhàn nhạt. Hóa thành tứ trảo giao long hư ảnh, chiếm cứ tại xe ngựa chính trên không, gào thét theo xe ngựa di động mà di động. Là trong cung xe ngựa. Chẳng lẽ là nhân hoàng trúc chỉ đến? Xếp hàng tặng lễ trong đội ngũ, có mắt nhọn, lập tức nhận ra xe ngựa lai lịch, thần sắc lúc này biến đổi, suy đoán nói, cấp tốc tránh ra con đường. Rất nhanh, tin tức này một truyền 10, 10 truyền trăm, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền thông qua từng đạo thần thức truyền âm, truyền khắp cả con đường. Cùng lúc đó, Bình Đô Vương phủ đóng chặt trung môn kết một tiếng, từ trong từ từ mở ra. Trong Vương phủ cửa mở, nhìn thấy một màn này, trong đám người lần nữa bạo phát ra từng đạo ồn ào thanh âm. Xe ngựa một đường không ngừng, một mực chạy nhanh đến khoảng cách Bình Đô Vương phủ cửa lớn còn có xa 10 trượng lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Mọi người đều biết, Vương phủ trước đại môn trong vòng 10 trượng, từ bên ngoài đến xe ngựa là không được tùy tiện đi vào. Đây là quy củ, đồng thời cũng là một loại về mặt thân phận biểu tượng. Chạm vào chính là đối với Vương phủ không tôn trọng, là muốn nhận nghiêm trị. Lúc này mới đại hạ luật bên trong có nghiêm ngặt nói rõ, chỉ là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là Bình Đô Vương phủ trước đại môn, thậm chí ngay cả trong cung xe ngựa đều muốn tuân thủ quy củ này. Cái này tình huống như thế nào? Theo lý thuyết cái này không nên a, hay là nói bây giờ Bình Đô Vương uy vọng cùng quyền thế đã lớn như vậy sao? Ngay cả người trong cung đều muốn kiêng kỵ một hai. Phải biết, lúc này xe ngựa kia bên trong ngồi, rất có thể chính là lần này nhân hoàng chuyên môn phái tới tuyên chỉ chúc mừng lễ quan. Khỏi cần phải nói, riêng là thân phận này cũng đủ để cho vô số người chỗ kính sợ, tôn trọng, lễ ngộ coi chừng đối đãi, không đáp tồn tại ở một tình huống mới đối. Không khí này tựa hồ có chút không thích hợp à? Thấy cảnh này, có người kinh ngạc, đồng dạng cũng có người nhíu mày, nhao nhao suy đoán. Này sẽ không phải là cố ý như vậy, cố ý yếu thế, đối ngoại truyền lại một loại tín hiệu, cho Bình Đô Vương phủ bên trong vị kia ngột ngạt. Đây không phải không có khả năng. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính khiến người ta giật mình nhất. Khiến người ta giật mình nhất chính là, từ Bình Đô Vương phủ trung môn mở ra đằng sau, lại chỉ từ bên trong chỉ chạy ra một tên quần áo hoa lệ người trẻ tuổi, cũng không nhìn thấy Bình Đô Vương nửa cái thân ảnh. Cái này không khỏi để cho người ta càng suy đoán. Người này là, có người nghi hoặc, quăng tới dò xét ánh mắt. Không biết ta, chưa thấy qua. Chẳng lẽ là Bình Đô Vương phủ một vị nào đó thế tử? Lúc này lại có người suy đoán nói, không có khả năng. Bình Đô Vương phủ đại thế tử, tam thế tử, thậm chí là ngũ thế tử, lục thế tử ta đều biết, duy chỉ có người này ta chưa thấy qua. Đừng nói là hắn là đúng lúc này, trong đám người một tiếng kinh hô vang lên, cái kia, đó là Bình Đô Vương phủ nhị thế tử, Dự Cảnh Thiên. Trời ạ, thế nào lại là hắn? Hắn vậy mà trở về. Này kinh hô vừa ra, không khác đất bằng lên kinh lôi, lập tức liền nổ ở đây cả đám thất thần trí, đứng chết trận tại chỗ, tâm thần chấn động, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Dự Cảnh Thiên, Bình Đô Vương Dự Thiên thành con thứ hai. Nếu nói thân phận này đầy đủ làm cho người kinh diễm rung động nói, như vậy, hắn một thân phận khác chính là kinh dị. Ẩn Tông Thái Hư Cửa, ngoại môn thủ tịch đại đệ tử. Thái Hư Cửa, một cái tin đồn áp đảo hoàng triều phía trên khủng bố thế lực. Thiên Võ vực số lượng không nhiều mấy cái, vô cùng thần bí siêu nhất lưu thế lực. Có nghe đồn, cái này Thái Hư Cửa thực lực cực kỳ khủng bố, nếu là nguyện ý lời nói, chính là giống đại hạ dạng này siêu cấp thế tục hoàng triều, không nói phất tay có thể diệt đi. Chí ít nghiêm túc lời nói, diệt chi, không khó. Dự Cảnh Thiên thân là Thái Hư ngoại cửa cửa thủ tịch đại đệ tử, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, thân phận của hắn, thậm chí so với một ít hoàng tử, còn muốn tới tôn quý. Hắn hiện thân, là tất cả mọi người không ngờ tới, liền rất rung động. Phải biết, từ khi 8 năm trước, vị này thân phụ sắc thái truyền kỳ Bình Đô Vương nhị thế tử, bị Thái Hư cửa một vị nào đó trưởng lão nhìn chúng mang đi đằng sau, liền vẫn luôn là bặt vô âm tín, chưa từng trở về một lần. Chưa từng muốn, lần này Bình Đô Vương trăm tuổi đại thọ, vị này vậy mà trở về. Cái này làm sao không để cho người ta cảm thấy chấn kinh? Hãi hùng khiếp vía, càng khiến người ta có chút nhìn không thấu, hay là vị này nhị thế tử từ sau khi xuất hiện, trên mặt một mực treo một màn kia mỉm cười thản nhiên. Thân thiết bên trong cho người ta một loại không thể phát giác xa cách cùng cảnh cáo ý vị. Một đôi bình tĩnh lại không chứa nửa điểm tình cảm sắt thái con người, cứ như vậy nhìn lại, nhìn thẳng trước kia chậm rãi bất động xe ngựa. Khoe miệng tại giờ khắc này dương lên, nhìn kỹ, không khó từ cái này mỉm cười bên trong, đọc lên một tia cực đồng ý trào phúng. Ra vai phủ đầu sao? Hay là nâng giết? Đám người nín thở ngưng thần, thuận vị này nhị thế tử ánh mắt nhìn lại, cùng nhau nhìn về phía chiếc xe ngựa kia, lộ ra thần sắc cổ quái. Bởi vì xe ngựa kia từ sau khi dừng lại, đã có một hồi, thế nhưng là trong buồng xe hơn nửa ngày lại là chưa từng có bóng người từ trong đó bước ra. Cứ như vậy dừng ở cái kia, tản mát ra một cỗ làm cho người kinh hãi run rẩy cảm giác áp bách. Theo ánh mắt mọi người dần dần hội tụ, bầu không khí trong nháy mắt này lập tức trở nên khẩn trương lên. Đám người thở mạnh cũng không dám một chút, có nhát gan, phát giác được bầu không khí không thích hợp sau, đã có đi ý chính là ngày bình thường một chút gan lớn, giờ phút này cũng đều là lý trí ngậm miệng lại, núp ở còn có chút không rõ ràng cho lắm trong đám người, làm con chúng không dám cắm một lời. Rốt cục, một trận gió nhẹ quét mà lên, theo một tiếng ho nhẹ, xe ngựa kia màn xanh chậm rãi nổi lên, từ trong đó bay ra khỏi một quyển vàng sáng của chủ. Nhân hoàng chúc chỉ. Vật này vừa ra, ở đây một đám, lên tới triều đình nhất phẩm đại quan, xuống đến xa xa nhìn ra xa xem náo nhiệt dân bình thường, không khỏi là sắc mặt đại biến, vội vã quỳ xuống nên chỉ, trong miệng cao chúc nói chúng ta, bái kiến nhân hoàng bệ hạ. Vàng sáng quyển trục một đường tung bay, tốc độ càng lúc càng nhanh, trực tiếp hướng phía Bình Đô Vương phủ mà tới. Những nơi đi qua, nhân hoàng uy áp bao phủ đại địa, hoành ép thương cùng. Nhưng phạm là tại cố uy áp này phạm vi bao phủ bên trong, chính là những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng võ vương cảnh cường giả cùng đại nho, thân thể đều là không khỏi run rẩy. Trong dự đoán vàng sáng quyển trục mở ra, ý chỉ hiển hóa, nhân hoàng hư ảnh giáng lâm cũng không xuất hiện, mà là cứ như vậy quay tròn xoay tròn, đứng tại Dự Cảnh Thiên trước mặt, tạo nên từng vòng màu vàng sáng như nước gợn sóng không gian. Dự Cảnh Thiên nhíu nhíu mày, mấy lần do dự, cuối cùng hay là lựa chọn một gối hạ bái, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, đem thánh chỉ tiếp tại lòng bàn tay. Nhìn ra, hắn lúc này thần sắc thật là có chút không vui. Xe ngựa rèm nơi này chậm rãi rơi xuống, thẳng đến đánh xe ngựa tiểu thái giám quay đầu ngựa lại, đường cũ trở về. Trong xe ngựa người, từ đầu đến cuối cũng không từng lộ diện, trừ ban đầu cái kia âm thanh ho nhẹ, lại chưa từng chuyển ra qua mảy may thanh âm. Liên phảng phất trong xe ngựa không có một ai, cả cỗ xe ngựa chỉ là gánh chịu lấy một quyển này thánh chỉ. Một chút tinh minh, tại nhìn thấy một màn này đằng sau, trong lòng không khỏi là một trận hãi hùng khiếp vía, không chút suy nghĩ, trực tiếp quay người rời đi. Trong khoảnh khắc, Bình Đô Vương phủ bên ngoài, chỉ ít rời đi không dưới mấy chục người. Trong đó không thiếu một chút kinh đô nội thành hoặc đại hạ nào đó thế lực đỉnh tiêm đại biểu. Dự Cảnh Thiên thần sắc không thể phỏng đoán quét trong tay vàng sáng thánh chỉ một chút, như có điều suy nghĩ nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhìn cũng không nhìn những cái kia rời đi bóng lưng một chút, dưới khóe miệng bật lên, lộ ra một tia khinh thường cùng nhàn nhạt vẻ khinh bỉ. Xong còn dừng lại ở bên ngoài phủ đám người liền ôm quyền, phất tay áo thẳng trở về trong phủ. Bình Đô Vương đại thọ, từ điệu thấp đến cao điệu, lại đến long trọng. Một loạt này biến hóa đều xuất hiện tại nhân hoàng chúc chỉ đằng sau. Chỉ là bên ngoài phủ tiệc cơ động liền chọn vẹn bảy một con đường. Nguyên bản tạm định 3 ngày tiệc mừng, cũng không biết là nguyên nhân gì, lại chọn vẹn kéo dài đến ngày thứ 7. Quy cách to lớn, chi long trọng, để không ít người đều là âm thầm liễu lưới, lộ ra vẻ hoảng sợ. Lương từng đợt phát lệnh. Đại hạ tam đại vương khác họ bên trong, Bình Đô Vương từ trước đến nay đều không phải là kiêu căng nhất cái kia, nhưng mà, lần này hắn tỏ yến, lại là thái độ khác thường cao điệu. Không chỉ có như vậy, nghe nói ngày đó, Bình Đô Vương phủ bên trong còn bày lôi đài, lấy luận võ so tài phương thức, lôi kéo tụ tập không ít cao thủ trên giang hồ cùng thế lực. Trong đó, thậm chí không thiếu có mới có thời, có hy vọng trùng kích nhất lưu nhị lưu tông môn đỉnh tiêm. Mà cũng liền tại ngày đó, một cái tin tức ngầm càng là chấn kinh toàn bộ thiên hạ. Một tháng trước, cũng chính là Bình Đô Vương phủ nhị thế tử Dực Cảnh Thiên lặng yên không một tiếng động hồi phủ ngày thứ ba. Bình Đô Vương Dực Thiên Thành đã tại lặng yên không một tiếng động bên trong, vượt qua võ đạo nhất phẩm 89 đại thiên kiếp, nhảy lên trở thành đại hạ trên mặt nổi, vị thứ tư nhất phẩm cảnh cường giả. Tin tức này vừa ra, tuyệt đối long trời lở đất. Cơ hồ chính là tại tin tức này truyền ra ngày đó, thất hoàng tử Hạ Trường Minh tự mình cùng đi thất vương phi mang theo trọng lễ, tiến về Bình Đô Vương phủ chúc mừng. Cùng lúc đó, cũng có tin tức ẩm, đêm đó đông cùng, không biết nguyên nhân gì, chết không ít tiểu thái giám cùng cung nữ. Thi thể trong đêm bọc lấy chiếu rơm bị ném ra thành, sáng sớm trước kia liền bị người nhặt xác mang đi, đi hướng không rõ. Địch tử hung mãnh, bắt đầu một bàn tay.